Chương 437, tranh đoạt Giang Hiểu đối mặt Cửu Linh cùng Bạch Ngọc Kinh ánh mắt. Giang Hiểu ho nhẹ âm thanh, sau đó nói, cái kia, ta cũng không phải trời sinh tính thị sát ma đầu, Bạch Tuyết cái này không phải cũng cố ý trả lại cho người sao? Tiếng nói vừa hạ xuống hạ, một cố cường đại đến cơ hồ ngưng thực kiếm mang liền trực tiếp đánh út về phía Giang Hiểu. Cố ý trả lại cho ta. Bạch Ngọc Kinh giận tím mặt, đạo, tiểu tử ngươi vàng trao lẫn lộn, che trời vượt biển, đêm nay làm sao đều chết cho ta ở đây. Bạch Trạm kiếm mang màu trắng trong chốc lát liền bạch phá bầu trời đêm, chiếm cứ Giang Hiểu tất cả tầm mắt, dường như giữa thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này. Ảnh. Giang Hiểu còn chưa kịp kêu gọi, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, siêu. Cửu Linh đột nhiên bắt lấy Giang Hiểu, thân hình đột nhiên lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc đã là đi vào cách đó không xa một cái đất trống. Âm ầm chỉ thấy nguyên bản vị trí khu vực kia trực tiếp bị khủng bố kiếm mang bao phủ. Linh mang tiêu tán sau, mặt đất hiện lộ ra một đầu to lớn khe rãnh kéo dài đến cực điểm nơi xa, giống như cự long quét ngang mà qua, dọa người vô cùng. Thật nhanh. Giang Hiểu tắc khiếp sợ mà liếc nhìn vị này thiên cơ cung đương đại Cửu Linh. Thiểm, cực hạn tốc độ, lại thêm lâm gia thiên phú huyết mạch, năng lực lần nữa tăng cường mấy lần. Ngày xưa cho dù là có được hư hóa cái này một nghịch thiên năng lực quỷ lái xe đều cùng Cửu Linh đánh với bụi. Có thể nói, cái sau tuyệt đối được xưng tụng là một tôn nhân tộc cự phách. Lâm Nghĩa Bình. Bạch Ngọc Kinh trong cơn giận dữ, đúng là gọi ra Cửu Linh tên thật, ngươi đến tuột cùng ra sao giáp tâm. Chẳng lẽ việc này phía sau còn có ngươi Lâm gia nhúng tay? Tiến thiên cơ cung ngày đầu tiên lên, ta cùng gia tộc liên hệ liền ít. Cửu Linh ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, đạo, ngoài ra, ta hôm nay chỉ đại biểu thiên cơ cung, kẻ này tại giao ra thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể trước đó, không thể chết. Cái gì gọi là không thể chết? Bạch Ngọc Kinh linh lực trong cơ thể giống như đại giang trường hà vận chuyển, linh kiếm càng là tách ra vô lượng thần quang. Ngay tại Bạch Ngọc Kinh thịnh nộ đến chuẩn bị động thủ thời khắc, trong lòng đống nhiên hiện lên một cái trước đây bị sơ sót ý niệm. Kẻ này, ta Bạch gia muốn. Vừa loáng gian, Bạch Ngọc Kinh chẳng biết tại sao thu hồi khiếp người linh uy, ngựa khí nhưng như cũ rất lạnh, đợi tìm được thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể về sau, tự nhiên sẽ cho ngươi thiên cơ cùng một cái chính xác trả lời chắc chắn. Bạch gia chính là một đám từ đầu đến đuôi xài lang, tâm hắn đang chết. Giang Hiểu đồng dạng nghĩ đến cái nào đó ý niệm, lập tức chỉ vào Bạch Ngọc Kinh, đạo, Cửu Linh đại nhân ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta một cái phổ phổ thông thông lục trọng ngự linh sư, đến tột cùng là như thế nào vào tay thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể? Ừm. Nói. Nghe vậy, Cửu Linh sắc thực cũng tò mò lên. Một bên khác, Bạch Ngọc Kinh thì là nội tâm siết chặt. Hoàng bét, kẻ này chẳng lẽ là muốn giao ra Luân Hồi Châu cái này một thiên đạo chí bảo đến để Cửu Linh bảo vệ hắn? Chính mình phí hết tâm tư mới giấu giếm được Cửu Linh, huống hồ những năm gần đây thiên cơ cung ngày càng làm lớn, Luân Hồi Châu quyết không thể rơi vào. Đúng lúc này, nguyên nhân chính là Bạch gia những năm này đến nay âm thầm cải tạo thiên cơ cung phong ấn thôn thiên quỷ pháp trận. Giang Hiểu đau lòng nhức góc lớn tiếng nói, Bạch gia lòng lang dạ thú, đúng là vẫn luôn tại đối thôn thiên quỷ mưu đồ làm loạn a. Vừa loáng gian, Bạch Ngọc Kinh sửng sốt. Nakamoto Satoshi, Bạch Tuyết, Bạch Thanh Tùng đám người càng làm động. Đây là có chuyện gì? Chuyện này là thật. Cửu Linh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhìn xem Bạch Ngọc Kinh ánh mắt đã là bất thiện lên. Không giống với những người khác, chính mình trước kia liền cảm giác thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể bị đánh cắp việc này lộ ra không thích hợp. Hảo hảo pháp trận, phía trước nhiều năm như vậy thôn thiên quỷ đều không thể tránh thoát, hợp lấy ngươi Bạch gia bố cục nê hồng quốc thời điểm xảy ra vấn đề rồi. Ta ngày đó vì tìm hoa mai quỷ trong lúc vô tình rơi vào thôn thiên quỷ trong hang động, vì mạng sống, chui vào dung nham biển lửa chỗ sâu. Chính là chấn kinh đến phát hiện kia pháp trận vậy mà phá một lỗ hổng. Giang Hiểu nhìn xem Bạch Ngọc Kinh, cười lạnh nói, "Bạch Ngọc Kinh, ngươi Bạch gia thật đúng là dự tính tốt ta. Đem cái này bùn nước bẩn rội tại bản thân trên thân, làm cho ta chỉ có thể đi hướng thiên cơ cùng mặt đối lập." Cái này, bên cạnh, Nakamoto Satoshi đột nhiên có chút chấn váng, Hiểu Cun là bởi vì cái này nguyên nhân mới cùng thiên cơ cung đi ngược lại sao? Nakamoto Satoshi cụ dạ đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Tình huống gì? Bạch Thanh Tùng càng là ngu người, không phải, các ngươi hai cái bắt trọng ngự linh sư tùy tiện đến người đem giá hỏa này giết không được sao? Nguyên bản hai đại bắt trọng ngự linh sư trình diện vốn dĩ là tuyệt cảnh mới đúng, nhưng mà chẳng biết tại sao cục diện dưới mắt chợt trở nên vi diệu. Tốt một cái mà ra. Đúng lúc này Cửu Linh cũng là hét lớn một tiếng, ta đã cảm thấy thôn thiên quỷ như không có ngoại lực, tuyệt không có khả năng một mình tránh phá pháp trận. Ngươi thế mà còn dám gạt ta, lừa gạt thiên cơ cung. Nghe vậy Bạch Ngọc Kinh thời khắc này sắc mặt giống như đáy nồi hắc. Ca, coi là thật là như vậy sao? Cho nên nói cái này hiểu hái được không phải thiên cơ cung quả đảo, là ta Bạch gia. Càng thêm muốn mạng chính là Bạch Tuyết thế mà thật đúng như vậy hỏi một câu. Bạch Ngọc Kinh kèm chút không có bị tức đến phun máu, trong lòng gào thét không chỉ, làm sao có thể là thật? Tốt một cái hiểu. Chốc lát về sau, Bạch Ngọc Kinh gắt gao cắn răng, nhìn xem Giang Hiểu đạo, không hổ thẹn có thể cùng ta Bạch gia chu toàn lâu như vậy, ngươi thật đúng là một con chính cống tiểu hồ ly. Chính mình tự nhiên không thể nói ra Giang Hiểu là dùng Luân Hồi Châu đánh cắp thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể. Nếu không, Cửu Linh càng không khả năng buông tay. Thực tế là Luân Hồi Châu năng lực quá mức vi thiên, vô luận là tứ đại gia tộc vẫn là thiên cơ cung đều tuyệt không có khả năng từ bỏ. Thậm chí lúc trước Giang Hiểu dùng Bạch Tuyết đến uy hiếp Bạch Ngọc Kinh lúc, Bạch Ngọc Kinh cũng là thật sự có hy sinh chính mình mọi mọi ý niệm. Đối phương cũng là nhìn thấu điểm này, cố ý châm ngòi ly gián, làm cho chính mình Bạch gia chỉ có thể trên lưng cái này miệng oan ức. Niệm đây, Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Cái này hiểu đến tột cùng là người nào? Bề ngoài bất quá 20 tuổi tả hữu, ánh mắt lại như thế độc ác, tác phong làm việc nhìn như hung hăng ngang ngược, kỳ thực phía sau nhưng lại mỗi một bước đều chặt chẽ đan xen. Kẻ này,
ta mang đi.
Cửu Linh cũng là đối Bạch Gia tức giận đến không được, phất một cái ống tay áo, liền muốn quay người rời đi.
Chờ một chút.
Bạch Ngọc Kinh mặt đen thui, mở miệng nói, kẻ này nhất định phải giao cho ta Bạch Gia xử lý. Đến nỗi thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể, ta Bạch Ngọc Kinh ở đây thể, chắc chắn sẽ hoàn trả cho Thiên Cơ Cung. Sẽ không còn có người dám tin tưởng Bạch Gia a.
Không thể nào.
Không thể nào. Đột nhiên gian, Giang Hiểu dùng một bộ da vẻ khoa trương tư thái nói xong, sau đó trịnh trọng đối Cửu Linh chắp tay nói, Cửu Linh đại nhân, thân là Hoa Quốc Ngự Linh sư, ta sao dám chống lại Thiên Cơ Cung? Chỉ cần ngươi nguyện ý đem ta mang rời khỏi Nghê Hồng Quốc, thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể ta tự sẽ dâng lên. Tuyệt đối sẽ không giống như Bạch Gia miệng đầy nói láo, thế mà liền Thiên Cơ Cung bắt trọng Ngự Linh sư cũng dám lừa gạt. Trên thực tế, chỉ cần mình có thể rời đi Nghê Hồng Quốc, mở môn công phu liền muốn chạy đi thật muốn cùng Bạch Gia so ra, Giang Hiểu cái thằng này mới là cái kia 10 câu lời nói tìm không ra 3 câu nói thật đại lừa gạt. Chương 438, tiêu sái rời đi hào hào. Trống trải giữa thiên địa, gió đêm phất qua. Giang Hiểu thành thật đứng tại Cửu Linh bên người, cùng này tương đối là Bạch Tuyết, Bạch Thanh Tùng cùng Bạch Ngọc Kinh. Nạ cả mổ tổ xạ tổ xì đám người tắc đứng ở một bên, đối với dưới mắt tình thế hoàn toàn không làm chủ được. Bạch Ngọc Kinh, ngươi là dự định cản ta rồi. Cửu Linh một bộ thanh sam, thần thái tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh. Tiểu tử này hôm nay không thể đi. Bạch Ngọc Kinh tay áo phải chỗ trống rỗng, tay trái tắc nắm lấy một thanh linh kiếm, giờ phút này khí thế đang không ngừng tăng lên ở trong. Hai cỗ cường đại linh uy giống như đại dương tràn ngập ra. Thiên đạo lần thứ hai vặn bẹo qua đi, các ngươi những này tứ đại gia tộc quả thật là hoàn toàn muốn cùng ta Thiên Cơ Cung quyết liệt. Đột nhiên gian, Cửu Linh ngữ khí giọng niệm ai, đạo, chỉ là ta vẫn không nghĩ tới, chỉ bất quá chỉ là một cái huyền quỷ bản mệnh hồn thể liền làm ngươi Bạch Gia lộ ra tư thế này. Không sai không sai, quá không phóng khoáng. Giang Hiểu rất là tán đồng gật gật đầu, bộ dạng này xem ra Bạch Gia cũng không thế nào nha. Ngươi câm miệng cho ta. Bạch Ngọc Kinh thời khắc này sắc mặt hắc đến đáng sợ. Huyền quỷ bản mệnh hồn thể cố nhiên trọng yếu, cần phải cùng Luân Hồi Châu so ra, vậy liền tựa như một con cá cùng một cây cần câu khác biệt. Tiểu tử này loại thời điểm này còn tại cùng chính mình nghĩ minh Bạch Gia hồ đồ, thực tế là tức chết người vậy. Cùng lúc đó, mấy vị thất trọng ngự linh sư xẹt qua chân trời, giáng lâm nơi đây, không một không tỏa ra lấy mạnh mẽ linh áp bao quanh vây lại. Ngọc Kinh đại nhân, đám người đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh. Ồ, Cửu Linh liếc nhìn một vòng những cái này thất trọng ngự linh sư, ánh mắt cuối cùng rơi vào Bạch Ngọc Kinh trên thân. Ngươi đây là dự định làm thế nào? Lâm Nghĩa Bình, đem tiểu tử này lưu lại, ta Bạch Gia đạt được thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể qua đi tự nhiên sẽ giao đến trong tay ngươi. Bạch Ngọc Kinh tiến về phía trước một bước, trong tay linh kiếm lần nữa tách ra chói mắt đến cực điểm quang mang. Cô, nghe vậy, Bạch Thanh Tùng không khỏi nuốt nước miếng, lặng yên lui lại nửa bước. Nạ cả mổ tổ xạ tổ xỉ càng là khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Bạch Ngọc Kinh, ngươi thật to gan. Vừa lóe gian, Giang Hiểu chỉ vào Bạch Ngọc Kinh cái mũi, lại mắng, ngươi đây là nghĩ đối Cửu Linh đại nhân xuất thủ không thành. Bạch Gia đây là tại hướng Thiên Cơ Cung tuyên chiến, không quan tâm cái khác. Tóm lại, trước cho Bạch Ngọc Kinh trừ một cái chụp mũ lại nói. Bạch Ngọc Kinh cũng là bị tức giận đến sát cơ không ngừng mãnh liệt, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi chưa hết đắc ý một chút, ta ngược lại muốn xem tiếp xuống ngươi đến trong tay của ta làm sao bây giờ. Nhìn, Cửu Linh đại nhân, cái này Bạch Ngọc Kinh còn tại khiêu khích ngươi. Giang Hiểu tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh Cửu Linh. Nghe vậy, Cửu Linh có chút im lặng. Tiểu tử ngươi làm sao làm cho tựa như ta là ngươi cái gì trưởng bối giống nhau. Bất quá, Bạch Ngọc Kinh, ta quả thật có chút tức giận. Cửu Linh nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh, trầm giọng nói, ngươi nếu là nghĩ đối với bản tọa xuất thủ, vậy liền thử một chút. Giang giác Bạch Ngọc Kinh tay trái khớp xương giang giác rung động, một đôi mắt ưng như lưỡi dao sắc bén, linh lực trong cơ thể vận chuyển càng thêm mạnh bạo. Còn lại những Bạch gia đó thất trọng ngự linh sư tắc nội tâm bồ trồn. Trước mặt mình còn tại truy sát kia mấy đầu nguyên quỷ, sau một giây Bạch Ngọc Kinh liền đội vàng đem mọi người chiêu trở về, cũng không nói minh nguyên nhân gì. Bọn người đúng chỗ, khá lắm. Thiên Cơ Cung, Cửu Linh, Luân Hồi Châu quyết không thể tùy tiện bỏ qua, cho dù là đánh với Cửu Linh một trận, ta cũng phải đem kẻ này lưu lại. Bạch Ngọc Kinh giờ phút này chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, nhìn xem Cửu Linh ánh mắt, chiến ý ngang nhiên. Nói đến, lần trước Phong Tiêu Quỷ vực cùng số mệnh chi chiến sổ sách, ta cũng còn không có cùng các ngươi tính. Cùng lúc, Cửu Linh đối với Bạch Gia bất mãn cũng tại lúc này bị dẫn đi ra. Thiên Cơ Cung dốc hết toàn lực ngăn cản Bạch Quỷ. Kết quả quay đầu nhìn lại, các đội hưu tất cả bảy nước. Cái này ai nhận được rồi? Vậy liền đến lãnh giáo một chút Cửu Linh người thiểm. Bạch Ngọc Kinh vừa dứt lời, sau một khắc liền linh kiếm một nắm, đột ngột vung ra một đạo giống như trăng sáng kiếm mang, giống như trường giang hoành không, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là tinh thuần linh lực hội tụ mà thành kiếm mang. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị kiếm mang chỗ chiếu sáng, thoáng như ban ngày. Một kiếm chi uy đủ để hủy đi một tòa thành trì. Nhưng vào lúc này, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không hiểu sao? Ngươi kiếm, vĩnh viễn cũng không đụng tới góc áo của ta. Cửu Linh mang theo Giang Hiểu chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh sau lưng. Trung trung điệp điệp kiếm quang cứ như vậy bay về phía thiên cung. Lúc nào? Đây là thuấn di sao? Rõ ràng nơi đây thiên địa vô pháp vận dụng không gian loại năng lực mới đúng. Cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia Bạch gia thất trọng ngự linh sư càng là như là không có tác dụng, căn bản là không có kịp phản ứng. Bạch Ngọc Kinh, ngươi còn có bản lãnh gì cùng nhau xuất ra đi? Đúng lúc này, một đạo phách lối đến cực điểm âm thanh vang lên. Đám người đồng loạt nhìn lại, không khỏi cái trán một hắc. Chỉ gặp Giang Hiểu đứng tại Cửu Linh bên cạnh, hai tay chống lạnh, trên mặt tràn ngập khinh thường. Ngươi cái này tính tình. Cửu Linh cái chán hiện ra hắc tuyến, làm sao để ta nhớ tới cái nào đó ra hỏa. Người nào? Giang Hiểu giả bộ không hiểu mà hỏi. Một cái từng tại cùng giai đem ta đánh bại người. Cửu Linh làm sơ trầm âm, đạo, mặt khác, hắn vẫn là Tô thủ tịch đệ tử, được xưng là tiểu thủ tịch. Một bên khác, nhìn xem cái này một lớn một nhỏ thế mà còn tại nói chuyện tiếng. Bạch Ngọc Kinh tức giận đến không được, giận không kèm được. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Nếu như nói chính mình là cao công cao chiến hình ngự linh sư, như vậy đối phương chính là cao nhanh nhẹn hình ngự linh sư. Đương nhiên, thật muốn nói đánh nhau chết sống, Bạch Ngọc Kinh thật cũng không sợ, chỉ là lưu không được đối phương thôi. Nếu có người Tô gia đặc hữu thời gian ngừng lại liền tốt rồi. Bạch Ngọc Kinh nghiêm thầm cắn răng, khắc chế thiểm cũng liền thời gian ngừng lại. Được rồi, không có rảnh cùng ngươi nháo. Cửu Linh vung lên ống tay áo, tán đi giữa thiên địa kiếm khí bén nhọn, đạo, ta mục đích chuyến đi này chỉ có một cái, chính là thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể. Kẻ này ta mang đi, nếu ngươi Bạch gia muốn trả thù, vậy liền đến thiên cơ sơn đi. Dứt lời, trong một máy mắt, Cửu Linh liền dẫn Giang Hiểu biến mất tại phương thiên địa này. Chỉ có trong không khí lưu lại một chút khí tức chứng minh hai người trước đây tồn tại qua. Bạch gia đám kia thất trọng ngự linh sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai mình chính là đến đóng vai phụ. Đáng hận. Một bên khác, Bạch Ngọc Kinh hung hăng cắn răng, hai mắt xích hồng, triệt để phát tiết ra ngập trời khí thế hung ác. Cái này liền là chân chính bắt trọng cảnh giới thiểm sao? Nhìn xem rực rỡ biến đổi đường đi trong cảnh, Giang Hiểu nhịn không được sợ hãi thán phục. Tiểu thủ tịch thời kỳ, vị này Cửu Linh từng cùng mình tại Tô Tô trong tiểu viện đối luyện qua 3 tháng. Bất quá, đối phương lúc ấy áp chế tứ trọng ngự linh sư, không thể triển lộ ra chân chính thiểm. Bây giờ tinh tế cảm thụ một chút, chỉ sợ chính mình thời gian lĩnh vực lại tăng cường 3 lần cũng rất khó bắt được tung ảnh của đối phương. Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Tốt rồi, nói cho ta thôn tiên quỷ bản mệnh hồn thể bị ngươi giấu ở nơi nào. Cùng lúc đó, Cửu Linh ánh mắt rơi vào Giang Hiểu trên thân. Đây không phải còn tại Nghê Hồng Quốc sao? Là ngươi được nói thành tín không phải? Giang Hiểu ngượng ngùng nói. Cửu Linh nhướng mày, ngươi đang hoài nghi một cái Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư. Giang Hiểu thở dài, yêu thương đạo, ai, thực không dám giấu giếm, ta bị người khác lừa gạt số lần nhiều lắm, viên này tâm sớm đã che kín vết thương. Đi. Nghe vậy, Cửu Linh dị dạng mà liếc nhìn Giang Hiểu. Ta càng phát giác ngươi cho ta cảm giác có chút quen thuộc. A, Giang Hiểu tranh thủ thời gian thu lại tính tình, không còn dám nói lung tung. Chỉ cần rời đi tòa đảo này, ngươi liền báo cho ta thôn tiên quỷ bản mệnh hồn thể giấu ở nơi nào. Cửu Linh lần nữa hỏi một câu. Ừm. Giang Hiểu gật gật đầu, dù sao ta cũng không có can đảm dám cùng Thiên Cơ Cung đối nghịch. Tiếc tốt. Cửu Linh ngược lại cũng không nghĩ ra Giang Hiểu đánh cho tính toán nhỏ nhặt, rời đi tòa đảo này qua đi, đối phương luôn không khả năng ngay tại chính mình dưới mí mắt chạy không phải. Một bên khác, Giang Hiểu nhìn một chút Cửu Linh bên mặt, sau đó theo sát tại này bên người. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút bâng lãng, chính mình tại Nghê Hồng Quốc nên lấy được đồ vật đã sớm tới tay, đang giàu nên như thế nào chạy ra Bạch gia vòng đây, Thiên Cơ Cung liền đem Cựu Linh cho phái đi qua. Bạch gia mấy cái kia danh sách cũng bị phân biệt đánh vào Mai Hoa Lạc. Chờ trở lại Hoa Quốc, lại tìm Bạch gia nhân nói chuyện làm ăn. Cũng không biết Cựu Lũ Quỷ bọn chúng có mấy cái chạy ra Nghê Hồng Quốc. Trên đường, Giang Hiểu sửa sang lấy suy nghĩ, lần này tại Nghê Hồng Quốc mấy tháng thu hoạch quá lớn, trọng yếu nhất vẫn là Mai Hoa Lạc. Chỉ tiếc, Mai Hoa Lạc chỉ có thể dùng tại hư nhược thất trọng ngự linh sư cùng nguyên quỷ trên thân. Bắt trọng ngự linh sư lại không dám thử. Mặt khác, đã có Bạch gia ví dụ. Đằng sau ta lại đi đụng chút xứ, nhìn gia tộc nào dám trêu chọc ta, cho bọn hắn danh sách cũng đánh lên Mai Hoa Lạc, trở thành ta Bắc Minh quỷ người. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu thần sắc không khỏi hưng phấn lên, còn có thể cân nhắc cho Thiên Cơ Cung an bài mấy người gian. Nếu không tại sao nói Mai Hoa Lạc lợi hại đâu? Giang Hiểu rất nhanh liền nghĩ tốt rồi hồi Hoa Quốc sau đủ loại hết thảy. Tiểu tử này mặt mũi tràn đầy cười gian là đang đánh cái gì chủ ý xấu. Bên cạnh, Cửu Linh lưu ý đến Giang Hiểu thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, không được, tiểu tử này rất cổ quái. Quyết không thể tùy tiện bỏ qua, tốt nhất là có thể bắt hồi Thiên Cơ Sơn cẩn thận quan sát một lần. Hai người các cất giấu tâm tư, dọc theo bây giờ quỷ quái hoành hành Tokyo thành phố một đường ghé qua. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên dừng bước. Ừm. Cựu Linh quay đầu mắt nhìn Giang Hiểu. Cái sau giờ phút này chính nhìn xem một phương nào hướng, có chút giống là đang ngẩn người bộ dáng. Làm sao? Cựu Linh thuận tầm mắt của đối phương nhìn lại, liền nhìn thấy một gian thường thường không có gì lạ tiệm sách. Kỳ thật cũng tương đối đặc biệt. Khoảng thời gian này đến nay, Tokyo trong thành phố cửa hàng cơ bản tất cả đều đóng lại. Người quỷ hỗn tạp cục diện triệt để lệnh xã hội máy móc đình chỉ vận chuyển. Có thể căn này phòng sách lại tại lúc đêm khuya, quỷ dị mở ra, từ góc độ nào đó mà nói, xác thực cũng tương đối cổ quái. Hắn làm sao lại xuất hiện tại Nghê Hồng Quốc? Giang Hiểu tự lẩm bẩm. Tiệm sách bên trong, dưới ánh đèn lờ mờ, một người mặc tây trang màu đen trung niên nhân đồng dạng đang lặng lặng mà nhìn xem Giang Hiểu. Cặp kia trong mắt màu xám phá lệ lệnh người khắc sâu ấn tượng. Chương 439, sợ hãi cùng cừu hận không được. Chúng kế, dù tại nhà bên ngoài, bờ sông trên đất trống, Bạch Ngọc Kinh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lập tức liền bị hối hận chiếm cứ. Làm sao rồi? Bên cạnh, Bạch Tuyết không hiểu mà liếc nhìn chính mình vị này giống như thiên thần ca ca. Tại này trong ấn tượng, Bạch Ngọc Kinh có thể xưng Bạch ra sát phạt chi kiếm, chiến lược vô song, cho dù là tại bắt trọng ngự linh sư ở trong cũng có được một chỗ cắm rủi. Vừa mới đơn giản chỉ là ngăn không được cựu linh điểm, đang muốn đánh lên, ai thắng ai thua còn nói không chừng. Có thể, Bạch Ngọc Kinh giờ phút này lại một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tiểu tử kia mới vừa rồi là đang cố ý chọc giận ta. Đáng ghét. Lúc đầu có tốt hơn phương thức xử lý, Cựu Linh muốn cũng bất quá là thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể thôi. Có thể, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nghĩ kỹ kích ta nổi giận cùng Cựu Linh ra tay đánh nhau. Như thế, Cựu Linh mới có thể dẫn hắn rời đi. Bạch Ngọc Kinh nhìn phía xa Tokyo nội thành, đạo, không được. Kẻ này lòng dạ quá sâu, đồng thời thiên tư tuyệt luân, chỉ sợ tương lai sắp thành ta Bạch gia họa lớn trong lòng, quyết không thể lưu. Dứt lời, Bạch Ngọc Kinh đột ngột nhìn về phía cách đó không xa Nạ Cả Mộ Tổ Xạ Tổ Xì đám người, âm thanh lạnh lùng nói, Nạ Cả Mộ gia nhà, các ngươi thật đúng là một đám chó ngoan, thế mà nguyện ý cùng tiểu tử kia cùng nhau tìm đường chết. Đối mặt một vị bắt trọng ngự linh sư sắc cơ, Nạ Cả Mộ Tổ Xạ Tổ Xì trên mặt không hề sợ hãi, đứng thẳng lấy dáng người, đạo, vì sao không suy nghĩ ngươi Bạch gia là như thế nào đi đến hôm nay bộ này cục diện? To như vậy một quốc gia, các ngươi Bạch gia đến tuột cùng gánh chịu bao nhiêu nợ máu? Ha. Bạch Ngọc Kinh khinh thường cười một tiếng, khoát tay nói, đè xuống. Nếu gia hỏa này muốn cùng tòa đảo này cùng nhau chịu chết, vậy chúng ta liền thuận theo hắn, sau khi chết tốt nhất là lại trở thành quỷ vật, vĩnh viễn lưu tại trên tòa đảo này. Ngoài ra, lại phái người đi theo Cửu Linh. Tên kia trong tay khẳng định trong tay nắm giữ không gian loại năng lực, đem tin tức này báo cho tại Cửu Linh, ta ngược lại muốn xem hắn rời đi nghe hồng quan hệ ngoại giao ra thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể về sau, còn có ai giữ được hắn. Con mắt màu xám. Tokyo trong thành phố, một đầu nhìn như bình thường trên đường phố, một gian nhìn như bình thường tiệm sách tại đêm khuya mở ra. Cửu Linh hơi híp mắt lại, nhìn về phía trong đó cái kia ăn mặc tây trang màu đen trung niên nhân. "Chư vị, muốn bảo đến xem sao?" Lệ người kinh ngạc là, trung niên nhân thế mà chủ động mở miệng, dường như tại đó lấy. Giang Hiểu không khỏi ánh mắt khẽ biến. Phải biết, bên cạnh mình vị này chính là Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư, đối phương thì là đến từ vực sâu tồn tại. Cả hai giống như thủy hỏa. Có thể, Trần lão bản thế mà giống như là hoàn toàn không kiêng kỵ tại Cửu Linh tồn tại. Không sai. Giờ phút này, nhà này đêm khuya phòng sách chủ nhân chính là đã từng Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca gặp cái kia nhà ma lão bản. Đối phương lúc ấy cũng là một câu nói ra thân phận chân thật của mình, đồng thời dường như còn cùng U Linh thuyền thượng Bát Hào có quan hệ. Có thể nói, Giang Hiểu tại nhìn thấy đối phương lần đầu tiên liền sinh ra chấn động kịch liệt. Sẽ không là đến lấy đi Luân Hồi Châu a? Giang Hiểu xem chừng trên người mình duy nhất cùng được sâu có liên lụy đại khái chính là số mệnh châu, Luân Hồi Châu cái này hai kiện thiên đạo chí bảo. Ồ, một bên khác, Cửu Linh cũng tới một chút hào hứng, lông mày nhíu lại, nhanh chân đi tới. Giang Hiểu không thể làm gì, chỉ có thể là cùng đi theo đi. Vừa mới tới gần, Trần lão bản bao hàm thâm ý ánh mắt liền rơi vào Giang Hiểu trên thân. Giang Hiểu mấp máy môi, miễn cưỡng cười dưới, xem như đáp lại. Cùng một thời gian, Cửu Linh hai tay phụ về sau, lạnh nhạt nhìn lượn phòng sách bên trong bố cục. Tiệm sách không lớn, đẩy ra hai phiến cửa thủy tinh, trung quanh kính tượng lười biếng thư giãn mở, trong nháy mắt lại mơ hồ tản mát thành mảnh vỡ. Trong không khí bay tới một cố đặc lưu sách mùi vị, đồng thời dường như còn kèm theo một ít càng thêm thâm thúy khí tức. Hoàn cảnh tĩnh mịch, ánh đèn hơi có vẻ u ám, ngay phía trước bày biện một tấm hình vuông bàn gỗ, bàn gỗ sau tắc ngồi một cái đang xem sách người, đồng thời hai bên trên giá sách cũng chất đầy đủ loại kiểu dáng sách. Lệnh Giang Hiểu muốn nổ nước bọt chính là những cái kia sách mới tinh một mảnh, tựa như căn bản không có đọc qua vết tích, thuần túy vật trang trí thôi. Ngươi tiệm này mở bao lâu rồi? Đột nhiên gian, Cửu Linh nhìn như tùy ý từ trên giá sách lật ra một quyển sách, quét mắt, nhíu mày. Phổ phổ thông thông thanh xuân văn học, vừa mở hai tuần. Một bên khác, Trần lão bản nhàn nhạt trả lời. Người nước Hoa. Cửu Linh bỗng nhiên hiếu kỳ mà liếc nhìn Trần lão bản, lúc này chạy tới nghe Hồng Quốc mở một gian đêm khuya phòng sách. Lúc này, các ngươi còn không phải tại ban đêm Tokyo trên đường phố nhàn nhã xài bước sao? Trần lão bản mỉm cười, cặp kia trong mắt màu xám lộ ra thâm thúy vô cùng. Ồ, Cửu Linh lần nữa đối trước mắt cái này quỷ dị trung niên nhân để ý chính mình thế, nhưng bắt trọng ngự linh sư, tự nhiên có thể hành xử khác người. Có thể, ngươi lại là nhân vật gì? Cùng lúc đó, Giang Hiểu tắt nhìn về phía ngay phía trước tấm kia hình vuông trên bản sách người đang ngồi. Cái sau hẳn là nghe Hồng Quốc người bình thường. Nửa người trên mặc một bộ màu lam tiền lương trang, một tấm chừng 40 tuổi khuôn mặt lại che kín nếp nhăn, pháp lệnh văn cực sâu, quá độ áp lực dưới, gương mặt cũng thoáng có chút gầy gò. Thuộc về từ bên ngoài nhìn vào đến cũng không phải là sinh hoạt rất khá loại người kia. Càng làm Giang Hiểu chú ý vẫn là, đối phương cũng không phải là đang đọc sách, mà là cầm một cây bút, chính chôn lấy đầu, cắn răng nghiến lợi đang viết một thứ gì đó. Làm bút ký. Giang Hiểu ngược lại là biết có ít người thích một bên đọc sách một bên làm bút ký, nhưng đợi đến tiến lên xem xét, lại là lại lần nữa giật mình. Gia hỏa này trong tay kia bản sách ra dề cũng chỉ có trống rỗng. Mà lại, vị này trung niên nhân cùng này nói là tại viết sách, càng giống là phát tiết lửa giận, dùng sức cầm bút máy, không ngừng khắc xuống tràn đầy hận ý ngôn ngữ, vì cái gì cái kia tiện nữ nhân luôn luôn muốn tại bằng hữu của ta trước mặt chào phúng ta? Vì cái gì ta con trai cũng không để ta đi tham gia gia trưởng của hắn sẽ? Ừm. Giang Hiểu càng thêm nhíu mày, cảm thấy một cô nói không nên lời cổ quái. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đống nhiên giật mình, nương theo lấy đối phương không ngừng đem chôn giấu ở đấy lòng hận ý hóa thành ngôn ngữ, viết tại sách da dê trải qua về sau, trong mắt lửa giận ngược lại là dần dần tiêu giảm xuống dưới. Thời gian dần qua, đối phương viết chữ tốc độ chậm lại, trên mặt thần sắc càng là hơi có vẻ chết lặng, không có trước đây bộ dáng kia. Bành. Rốt cục, trung niên nhân cừu hận trong lòng giống như là biến mất không còn, như được giải thoát buông xuống bút. Giang Hiểu kiếp trước cũng đã gặp không ít người phát tiết trong sinh hoạt áp lực, hoặc là phòng tập thể thao đánh bao cát, hoặc là nằm ở trên giường nghe ca nhạc, hoặc là ăn mỹ thực chờ chút. Có thể, trước mắt một màn này, cừu hận là một loại cực tốt cảm xúc, bây giờ nghe Hồng Quốc chính là không bao giờ thiếu hận ý. Đúng lúc này, một đạo bình thản âm thanh ở bên cạnh vang lên, cực hạn cừu hận, đủ để nghiền ép ra một người tất cả tiềm năng, che lại hết thể cảm xúc. Đã có thể đem một người đẩy hướng thế gian đỉnh cao nhất, cũng có thể khiến cho rơi xuống tối tăm không mặt trời bực sâu. Nó có thể hóa thành thần linh trong tay thẩm phán chi kiếm, cũng là ác ma yêu nhất mỹ thực nương theo lấy tiếng nói chuyện. Trần lão bản chậm rãi đi tới, cặp kia trong mắt màu xám nhìn chăm chú Giang Hiểu, đạo: "Sợ hai của ngươi mùi vị không tệ, có thể ta còn muốn nhấm nháp một chút cừu hận mùi vị, có thể chứ?" Chương 440, tiệm sách lão bản cái gì? Không đợi Giang Hiểu mở miệng, Cửu Linh liền đi tới. Trần lão bản cười cười, cũng không nói lời nào, ngược lại là rời ánh mắt. Nơi này lộ ra cổ quái, gia hỏa này cũng không thích hợp. Cửu Linh âm thầm nhíu mày, cái này nhìn như bình thường phòng sách kỳ thực khắp nơi đều cho mình một cô nói không nên lời dị dạng cảm giác. Giang Hiểu tắt nhìn xem cái kia nghe hồng nước bên trong nhân nhân, ánh mắt mang theo vẻ suy tư. Bạch. Đối phương đống nhiên đứng lên nói, "Ta đi." "Ừm." Trần lão bản không thất lễ mạo gật gật đầu. Trung niên nhân cứ như vậy rời đi căn này đêm khuya phòng sách, đi vào phía ngoài bóng đêm ở trong. Sau đó, Trần lão bản đem kia bản sách ra dề khép lại, sau đó đi đến hàng cuối cùng giá sách, đem này cắm vào nào đó một hàng ở trong. Giang Hiểu thuận nhìn lại, lập tức liền phát hiện cái kia giá sách lít nha lít nhít tất cả đều là giống nhau màu nâu sách da dê. Người sách này phòng phương thức kinh doanh còn thật có ý tứ. Cửu Linh phút chốc mở miệng nói, khách nhân tiến đến không đọc sách, ngược lại cho ngươi biết sách. Nói, Cửu Linh liền hướng phía kia hàng giá sách đưa tay, muốn lấy một quyển sách nhìn xem. Đúng. Đúng lúc này, một con gầy còm, khớp xương rõ ràng tay bỗng nhiên dựng ở Cửu Linh vươn đi ra tay phải. Ừm. Cửu Linh lập tức nhìn về phía bên cạnh Trần lão bản. Trần lão bản mỉm cười, cái này hàng trên giá sách sách, ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhìn tốt. Vì sao? Cửu Linh mở miệng hỏi. Trần lão bản đạo, đọc sách người dễ dàng bị trong sách cố sự ảnh hưởng. Ha. Nghe vậy, Cửu Linh cười khẽ một tiếng, lão bản ngươi lo ngại, ta sớm đã qua thời kỳ thiếu niên. Vậy liền tùy ý đi. Lệnh ngươi kinh ngạc là, Trần lão bản không còn ngăn lại, hào phóng tự nhiên lui nửa bước. Cửu Linh lập tức liền rút ra một quyển sách da dê, tùy ý lật nhìn lại, hôm nay ta đi tàu điện ngầm thời điểm điện thoại bị trộm, hẳn là quỷ vật làm được, cảnh sát đối với cái này không có biện pháp, đáng hận. Hôm nay ta con trai ở trường học bị một cái tiểu mập mạp khi dễ, đối phương có phụ thân là một cái đại lão bản, đáng hận. Vô cùng đơn giản tiếng thông tục, cùng loại với nhật ký hình thức. Đối phương hẳn là mỗi ngày đều sẽ tới này thư nhà phòng, dùng quyển sách này ghi chép lại mình sinh hoạt bên trong các loại bất mãn cùng hận ý chẳng biết tại sao. Như vậy việc vật đối với mình mà nói, vốn nên là không có chút nào nửa điểm lực hấp dẫn mới đúng. Có thể, Cửu Linh lại chậm chạp không thể buông xuống quyển sách này, dường như nhận một loại nào đó ma lực ảnh hưởng. Sách ra dê thượng những cái kia màu đen văn tự dần dần nhúc nhích đứng dậy, chiếm cứ tầm mắt, cuối cùng hình thành một bức sinh động như thật hình tượng. Chính mình lại giống như là ngay tại kinh nghiệm trong sách ghi lại hết thảy. Quỷ vật lặng yên không một tiếng động trộm mất điện thoại di động của mình, nhi tử ở trường học bị người khi dễ lại bất lực, trong công việc bị thủ trưởng các loại tìm lý do mắng chửi. Ừm. Bên cạnh, Giang Hiểu có chút kinh ngạc nhìn xem thời khắc này Cửu Linh. Uống nước sao? Đúng lúc này, Trần lão bản đã là ngồi xuống tấm kia trên ghế ngồi. Không được. Giang Hiểu nhìn xem ly kia phản chiếu lấy ánh đèn nước, lắc đầu. Trần lão bản cũng không lên tiếng nữa, đồng dạng từ trên giá sách rút ra một quyển sách da dê, đơn giản đọc qua lên. Hào hào. Trong lúc nhất thời, tiên tính phòng sách bên trong chỉ có trang giấy đọc qua âm thanh. Giang Hiểu nhìn một chút Cửu Linh lại nhìn một chút Trần lão bản, âm thầm cô, làm sao cảm giác một cái học cặn bã tiến đại học thư viện cảm giác. Mình cũng không muốn đi xem những cái kia gánh chịu lấy hận ý sách da dê. Hoa quốc nhà mà không ra rồi. Giang Hiểu mắt nhìn Cửu Linh, xác định đối phương chính lâm vào đặc thù nào đó trạng thái về sau, liền mở miệng hỏi. Thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo qua đi, mọi người liền không sợ quỷ. Trần lão bản một bên đọc sách, vừa lên tiếng nói. Đầu năm nay chuyện làm ăn xác thực kinh tế đình trệ. Giang Hiểu đạo, cho nên nói, ngươi đây là đổi nghề rồi. Nghe vậy, Trần lão bản buông xuống sách da dê, thản nhiên nói, vô luận là sợ hãi vẫn là cửu hận, đều là vực sâu thổ nhưỡng. Thị trường của các ngươi vẫn là rất rộng. Giang Hiểu làm nở nụ cười. Trong lòng tắc đang suy nghĩ, cái này Trần lão bản rốt cuộc tại trong vực sâu là cái tồn tại gì? Dù sao đối phương hẳn là cũng không phải là thần thủ hạ, dù sao đám người kia trên mặt đều mang theo nhuốm máu bài trắng. Chẳng lẽ là một vị khác vô thượng lệ quỷ? Nghĩ như vậy, Giang Hiểu dùng ánh mắt còn lại liếc mắt cái này đang ngồi trên ghế, đọc sách tây trang màu đen trung nhân nhân. Số mệnh châu trên tay ngươi, vì sao ta lại không cảm giác được số mệnh khí tức? Đột nhiên gian, Trần lão bản mở miệng. Lập tức, Giang Hiểu nội tâm siết chặt. Sau một khắc, Trần lão bản liền cười nói, không cần thần trương, số mệnh châu không quan trọng, số mệnh châu bị hủy mới trọng yếu. Nghe vậy, Giang Hiểu khẽ miệng co giật một chút. Hợp lấy ngươi là cố ý đến làm ta sợ. Ta chỉ là có chút suy đoán, số mệnh châu có phải hay không bị ngươi hấp thu tiến bản mệnh linh khí bên trong. Đúng lúc này, Trần lão bản trong mắt màu xám không mang mảy may tình cảm sắc thái nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu nguyên bản đều trầm tĩnh lại thân thể lại lần nữa kéo căng. Cũng may chính là, Trần lão bản tuyệt không tiếp tục hỏi kỹ, mà là bao hàm thâm ý mà liếc nhìn Giang Hiểu, sau đó liền tiếp theo nhìn lên ở trong tay sách da dê. Không được, Trần lão bản trước mắt xa không phải mình có thể tới gần tồn tại. Giang Hiểu cũng không muốn cùng được sâu liên hệ, cho dù chính mình trước đây có thể cùng một đám nguyên quỷ chuyện trò vui vẻ, có thể ra hỏa này cùng ngồi xe cắp treo giống nhau, vừa kinh ngạc vừa la, ai nhận được rồi. Nhưng mà, Giang Hiểu đột nhiên nghĩ đến một kiện nào đó chuyện, không thể không mở miệng lần nữa hỏi thăm, ngươi biết Tô Thanh? Lần sau gặp lại lúc, hắn hẳn là các ngươi tất cả mọi người kẻ địch. Không đợi này nói xong, Trần lão bản liền mở miệng đáp, chuẩn bị sẵn sàng đi, ngày đó đã không xa. Quả nhiên, Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài. Bành. Đúng lúc này, Cửu Linh đột ngột giật mình, khép lại kia bản sách da dê. Đây là vật gì? Cửu Linh thì thầm tự nói, trên mặt lưu lại một tia nôi khiếp sợ vẫn còn. Vừa mới chính mình đọc sách thời điểm, đúng là cảm thấy cùng trong sách nhân vật giống nhau tâm tình, căm hận. Vô pháp nói rõ cảm giác. trong lồng ngực buồn buồn, mười phần khó chịu. Nhất là cảm nhận được Nghe Hồng Quốc dân chúng đối với bây giờ quốc gia này phẫn nộ về sau, chính mình cố sự này bên ngoài người nước Hoa lại cũng sinh ra một cơn lửa giận. Muốn biết chút gì sao? Đột nhiên, Trần lão bản không biết từ chỗ nào rút ra một quyển sách da dê, đạo, đem những cái kia tâm tình tiêu cực lưu tại trong sách, lúc rời đi, ngươi liền sẽ khôi phục bình thường. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Cửu Linh chỗ nào sẽ nghe theo đối phương sai sử, ngược lại là thể nội linh lực tăng gọn, trùng trùng điệp điệp linh uy trong nháy mắt liền càn quét mà ra. Chính như ngươi nhìn thấy giống nhau. Trần lão bản bình tĩnh nói, một cái tiệm sách lão bản mà thôi. Cửu Linh nhìn chằm chằm khuôn mặt của đối phương, ánh mắt lạnh như băng. Kia cố khí thế cường đại không ngừng tăng lên trong lúc nhất thời toàn bộ phòng sách đều bị bao phủ tại bắt trọng ngự linh sư linh áp phía dưới. Chương 441, thoát đi Nghe Hồng Quốc đối mặt Cửu Linh phong mang tất lộ khí thế. Trần lão bản chỉ ngồi tại cái ghế kia bên trên, không phản ứng chút nào. Vậy, trong chốc lát, Cửu Linh đột nhiên lách mình đến Trần lão bản sau lưng. Tốc độ nhanh chóng, giống như thuần di. Đồng thời, Cửu Linh tay phải năm ngón tay mang theo rực rỡ kim quang, giống như kim long một thanh hướng phía Trần lão bản chụp tới. Sau một khắc, Lệnh Giang Hiểu khó có thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy Trần lão bản dường như không thể thừa nhận Cửu Linh mạnh mẽ linh uy. Bang đương, Trần lão bản đúng là trực tiếp nặng nề mà đổ xuống, năm lỗ chậm rãi chảy ra máu tươi. Cặp kia trong mắt màu xám càng là dần dần tan rã. Cái gì? Cửu Linh càng là sửng sở, vạn không nghĩ tới đối phương thế mà dễ dàng như vậy liền chết rồi. Không phải chỉ là để người bình thường a? Cửu Linh vội vàng thu hồi linh lực, sau đó cúi thân, dùng linh lực cảm giác hạ bộ thi thể lạnh lẽo kia. Không bao lâu, Cửu Linh sắc mặt rất là khó coi, người này coi là thật chết rồi. Cái này, Giang Hiểu hơi có chút khó mà tiếp nhận. Cửu Linh càng là nắm chặt song quyền, trong lòng rất là dị dạng. Bắt trọng ngự linh sư linh uy sao mà khủng bố? Chết để phát tiết đi ra, chính là một phương thiên địa đều sẽ vì đó rung động sát, chớ nói chi là người bình thường. Chẳng lẽ nói cái này quỷ dị tiệm sách lão bản? Thôi được. Cửu Linh lại lần nữa mắt nhìn Trần lão bản thi thể, sau đó một tay phất một cái, đem này hóa thành bột mịn phiêu tán tại không trung. Vô duyên vô cớ giết người, cứ việc trong lòng gánh vác không phải rất lớn, có thể cuối cùng vẫn là có chút khó chịu. Đi. Cửu Linh quát nhẹ âm thanh, sau đó liền dẫn Giang Hiểu rời đi cái này bực mình địa phương. Chú ý tới bên cạnh Giang Hiểu ánh mắt không thích hợp, Cửu Linh càng là lòng sinh nộ khí, quát, ngươi nhìn ta làm gì? Cái này tiệm sách lão bản quả thực là quỷ dị, vạn nhất cùng vực sâu có quan hệ đâu. Giang Hiểu khẽ miệng co giật, thầm nghĩ nói đối phương vẫn thật là vực sâu một phần tử. Tòa đảo này thật sự là sắp sụp đổ, cái gì yêu ma quỷ quái đều chui ra. Cửu Linh càng thêm không muốn đợi ở chỗ này, nắm lên Giang Hiểu liền hóa thành một đạo hồ quang xẹt qua chân trời. Cùng lúc đó, đêm khuya phòng sách, quanh mình trên giá sách, những cái kia sách da dê như sắp xếp chỉnh tề một địa, bầu không khí quỷ dị, hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Bang đương, đúng lúc này, chỗ cửa lớn chung gió rất nhỏ lắc lư một cái. Xin hỏi, có người sao? Một cái bụng vệ hói đầu trung niên nhân đi đến, lớn tiếng nói, ta nghe Dạ Mã Mộ Tổ có nói, nơi này có thể giúp ta trừ đi phiền não. Hoan nên quang lâm. Nương theo lấy một đạo ấm áp âm thanh. Tại góc tối bên trong, một người mặc tây trang màu đen trung niên nhân chậm rãi đi ra, giống như đêm tối người hầu, dáng vẻ ngàn vạn mở miệng nói, như vậy, tiếp xuống mời đem ngươi với cái thế giới này cừu hận chuyển giao đến trong tay của ta. Nghe Hồng Quốc trong bầu trời đêm, một đạo màu xanh hồ quang giống như lưu tinh bay nhanh lướt qua. Rực rỡ linh mang bên trong, Cửu Linh vẫn là quên không được vừa mới đêm khuya phòng sách, âm thầm phấn ứng. Trở về sau tốt nhất đem việc này báo cho tại lý cung chủ. Quan sát phía dưới hơi co lại đô thị cảnh đêm, Cửu Linh trong mắt lại đều là vẻ chán ghét, dường như nhìn xem một bộ địa ngục hội họa, lại lần nữa tăng lên hạ tốc độ. Không giống với Cửu Linh, Giang Hiểu giờ phút này ngược lại là nội tâm kích động, cuối cùng là có thể rời đi tòa đảo này. Trần lão bản chỉ là một khúc nhạc đệm, lại lần nữa cho trong lòng mình một lời nhắc nhở, vượt sâu đối với thế giới này ảnh hưởng đang không ngừng làm sâu sắc. Trừ bỏ cái này tương lai thai hoàng ẩm, Nghe Hồng Quốc đủ loại mới là việc cấp bách. Cảm nhận được phía dưới những giống như đó hải đăng bạch ra thất trọng ngự linh sư, Giang Hiểu trong lòng càng là nói không nên lời thoải mái. Như không có Cửu Linh, chỉ bằng vào chính mình mạnh hơn xông ra bạch ra phong tỏa, chỉ sợ rất khó. Dù sao trừ bỏ một cái bạch ngọc kinh, bạch ra thất trọng ngự linh sư cũng không ít. Chỉ là Tokyo thành phố đều có 7, 8 cái, lại càng không cần phải nói cái khác như là Osaka, Yokohama, Kobe loại hình thành thị. Bắt trọng ngự linh sư cố nhiên là giữa thiên địa chân chính nhân vật chính. Có thể thất trọng ngự linh sư cũng tương tự không kém. Thôi có được một cái nguyên cấp cấm thuật, liền có thể làm được một tay che trời, di sơn đảo hải. Tiểu tử, sắp liền muốn đến Nghe Hồng nước ngoài hải vực. Đúng lúc này, Cửu Linh chợt mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hiểu sớm đem mộng điệp bội nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị vận dụng, ngoài miệng thì là nói một phen khác lời nói, ừm, ta rõ ràng. Cùng lúc đó, phía dưới những cái kia thất trọng ngự linh sư nhóm cảm nhận được trên bầu trời quần quận linh uy, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, đây là thiên cơ cung Cửu Linh. Bằng không thì còn có thể là ai? Chúng ta coi là thật cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đem cái kia hiệu mang ra Nghe Hồng Quốc. Bằng không thì còn có thể làm sao? Tại Cửu Linh thực lực trước mặt, Bạch Gia căn bản cũng không có ngăn trở tâm tư. Nhưng mà, Nghe Hồng nước ngoài một chỗ hải vực bên trên, Bạch Ngọc Kinh giờ phút này chính tiềm ẩn vào chỗ nào đó, ẩn nấp lấy khí tức, giương mắt lạnh lẽo cách đó không xa đánh tới linh sóng. Cửu Linh cũng không phải Giang Hiểu người hộ đạo. Chỉ cần Giang Hiểu nói ra thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể ở chỗ đó, Cửu Linh căn bản cũng không có khả năng để ý tới Giang Hiểu cùng Bạch Gia phá sự. Bạch Ngọc Kinh rất rõ ràng điểm ấy, liền sớm mà chuẩn bị tại nơi đây, đồng thời tay trái còn nắm bắt một mặt gương đồng. Luân hồi châu ngay tại trên người tiểu tử kia. Bạch Ngọc Kinh trong mắt đều là lạnh liệt chi sắc, ngoài ra, ta Bạch gia ba vị tiền kiêu đều chúng người này Mai Hoa Lạc, hôm nay nếu là cho hắn chạy ra ngoài, tương lai thiết tượng không chịu nổi. Một bên khác, nhìn lên trời màn bên trong dần dần rõ ràng nhạt phù văn màu vàng, Giang Hiểu đồng dạng là nhịn không được cảm xúc kích động. Bá, tới gần đảo bên ngoài, Cửu Linh không tiếp trực tiếp vận dụng tiềm, trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh, vượt ngang vô số không gian. Sau một khắc, hai người liền tới đến một chỗ trên mặt biển. Xanh thẳm một mảnh biển cả, nương theo lấy gió biển, sóng biển giống như hung hãn không sợ chết binh sĩ không ngừng đánh thẳng vào nham thạch. Tốt rồi. Cửu Linh dư quang liếc mắt nào đó một chỗ ẩn nấp phương vị, ngược lại là không có làm nhiều nhắc nhở, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Người đâu? Cửu Linh đột nhiên sững sờ. Không phải, trên tay mình nắm lấy cái kia hiểu đâu? Vừa ló gian, Cửu Linh liền đột ngột nhìn về phía sau. Chỉ thấy Giang Hiểu chẳng biết lúc nào đúng là tự dưng lấp lóe đến khác một phương thiên địa, đồng thời nết miệng cười một tiếng, "Cửu Linh đại nhân, gặp lại." "Ta." Cửu Linh trong nháy mắt cảm giác mình bị đối phương cho đuổi định. Gia hỏa này trong tay quả nhiên có được không gian loại linh khí. Bạch. Cửu Linh cũng là trong nháy mắt vận dụng tiềm, một tay mang theo nồng đậm kim mang liền hướng Giang Hiểu chụp tới. Giang Hiểu nội tâm đột nhiên nhảy một cái, liền triển khai thời gian lĩnh vực thời gian đều không có, tranh thủ thời gian lại lần nữa vận dụng ngộng điệp bội kéo dài khoảng cách. "Ngươi cũng dám đuổi người ta?" Cửu Linh giờ phút này trong mắt đều là lửa giận, thiểm cơ hồ cùng Mộng Điệp đội tần suất bảo trì nhất trí. Bất quá, cuối cùng, Giang Hiểu vẫn là bắt lấy ngắn ngủi một hơi thời gian, lập tức từ cấm thuật chi môn ở trong lấy ra một cái cửa sắt. Không sai, cái thằng này ngay trước mặt Cửu Linh lấy ra một cái cửa sắt. Cửu Linh thậm chí đều ngắn ngủi sửng sốt một chút. Sau một khắc, Giang Hiểu liền một thanh mở cửa nắm tay, chuẩn bị chuồn đi. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu thân hình đột nhiên cứng đờ tại trong giữa không trung, vươn hướng chốt cửa động tác quả thực là không thể động đậy. Một đạo thuần trắng linh mang chẳng biết lúc nào bắn ra tại trên người mình. Cùng lúc đó, một góc nào đó bên trong, Bạch Ngọc Kinh tay cầm một mặt gương đồng, chậm rãi bước ra, "Hiểu chuột, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy." Chương 442, Cửu Linh hãi nhiên nhìn xem giống như con chó đói theo đuổi không bỏ Bạch Ngọc Kinh. Giang Hiểu kém chút không có bị tức giận đến cơ tim tắc nghẽn. Đường đường một cái bắt trọng ngự linh sư đến tuột cùng là cái nào sợi dây không có dự đúng, thế nào cũng phải nhìn mình chằm chằm không buông tay. Chính mình liền nghĩ hồi cái nhà, làm sao cứ như vậy khó a? "Cửu Linh." Cực kỳ trận to cặp mắt của ngươi nhìn xem, gia hỏa này cất giấu cỡ nào sâu tâm tư. Cách đó không xa, Bạch Ngọc Kinh một tiếng trấn uống. Hôm nay nếu không phải ta ở chỗ này, đối phương liền muốn đưa ngươi ta bắt trọng ngự linh sư trêu đùa một trận, tiêu sái rời đi. Cửu Linh không có mở miệng, chỉ một gương mặt hắc đến đáng sợ. Ai chuyện cho tới bây giờ, Giang Hiểu cũng nói không nên lời lời gì. Hai tôn bắt trọng ngự linh sư tản mát ra linh lực sôi trào mãnh liệt, giống như kình thiên chi thế, đem nơi đây hải vực quấy đến long trời lở đất. Chỉ tiếc liền kém một bước, ta sẽ đem gia hỏa này mang về Thiên Cơ Sơn. Cửu Linh nói, liền vội ra đại thủ hướng phía Giang Hiểu che trời lấp đất đè xuống, giống như thái nhạc nặng nề linh lực trong nháy mắt giáng lâm. Giang Hiểu thậm chí khó mà hô hấp. Nhưng vào lúc này, bạch, một đạo rực rỡ kiếm mang đúng là đột nhiên mang theo quần quần khí thế, trực tiếp chạm phá Cửu Linh linh lực trường ấn. Bạch Ngọc Kinh, Cửu Linh ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh. Cái sau giờ phút này tay cầm linh kiếm, linh lực ra chỉ dưới, âm thanh giống như thiên lôi quần quần, kẻ này là ta bắt giữ. Đủ. Cửu Linh cắn răng, đạo, lúc đầu cho rằng tới này nghe Hồng Quốc chỉ là vô cùng đơn giản giao cái việc phải làm, chưa từng ngờ tới thế mà sinh ra nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Ta đã chịu đủ. Bạch Ngọc Kinh đứng lơ lửng trên không, không hề sợ hãi, Lâm Nghĩa Bình, tiểu tử này bây giờ bị giam cầm ở nơi đây. Ngươi chử chạy nhanh bên ngoài, chẳng lẽ còn có thể từ trong tay của ta giành lại hắn? Tình huống gì? Giang Hiểu sững sờ, chưa từng ngờ tới cái này hai tôn bắt trọng ngự linh sư thế mà còn tranh đoạt lên chính mình. Có thể, vô luận Vương Tiêm nên đón chính mình đều là vô gian địa ngục. Chính mình muốn thật bị Cửu Linh đưa đến Thiên Cơ Sơn kia còn phải rồi. Bạch Ngọc Kinh càng không cần nhiều lời, vị này Bạch gia bắt trọng ngự linh sư thế nhưng kém chút không có bị chính mình tức giận đến nổi điên. Quỷ bóng, quỷ bóng. Tranh thủ thời gian tỉnh, Giang Hiểu cũng là tranh thủ thời gian kêu gọi lên thể nội quỷ bóng. Một bên khác, hai cố cường đại đến vô pháp nói nên lời khí thế ầm vang và chạm vào nhau, kịch liệt linh lực ba động triệt để dẫn bạo. Toàn bộ bầu trời đêm bộc phát ra chói mắt linh mang, chiếu rọi được toàn bộ Nghe Hồng Quốc đô bị bao phủ tại bạch quang bên trong, giống như ban ngày. Đây là Tokyo trong thành phố, Bạch Giang ngự linh sư nhóm nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này. Hai vị kia Hoa Quốc bắt trọng ngự linh sư, triệt để động thủ sao? Nghe Hồng Quốc ngự linh sư càng là tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, nhịn không được rung động sắt lên. Cửu Linh tay phải kim mang hội tụ, một thanh kim sắc trường cung cầm ngược tại tay, thân hình càng là mau lẹ như điện. Một cái hô hấp gian liền đã là lấp lóe đến trên bầu trời, tựa như tinh thần chói mắt. Cong, dương cung kéo đến trăng tròn. Một cây sắc bén kim sắc mũi tên hội tụ giữa thiên địa vô số linh lực, trong chốc lát liền hóa thành hồ quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn về phía Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh chiến ý tăng gọn, thể nội khí thế nghiễm nhiên đến một cái chí cao phong, trong tay linh kiếm càng là rực rỡ hào quang, đoạt tận thế gian rực rỡ. Xoẹt, không thể so mau lẹ như điện mũi tên, Bạch Ngọc Kinh chỉ có một kiếm, giống như đại giang trường hà vắt ngang trời cao, toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm này cho cắt ra. Cho dù là Cửu Linh mũi tên kia xuyên thủng hư không, nhanh đến một cái lệnh người giận sôi trình độ, có thể cuối cùng vẫn là bị dìm ngập tại rực rỡ kiếm mang ở trong. Nhưng vào lúc này, bạch, Cửu Linh lại là thừa dịp cơ hội, lại lần nữa lách mình đi vào Giang Hiểu bên người, một phát bắt được đầu vai của hắn. Ừm. Vừa ló gian, Cửu Linh sững sờ, lại phát hiện Giang Hiểu bên ngoài thân có một tầm thật mỏng màn sáng ngăn trở chính mình. Lâm Nghĩa Bình, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết dùng tiệm khắp nơi chạy trốn sao? Bạch Ngọc Kinh giọng địa mai lớn tiếng mở miệng nói, linh lực ra chỉ âm thanh càng là vang vọng lần này hải vực. Cựu Linh sắc mặt lập tức khó coi, Bạch Ngọc Kinh, ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần. Tiếng nói vừa ra, Cựu Linh thân hình lần nữa biến mất tại không gian ở trong. Một cái thuần thân. Một giây sau, Cựu Linh đã là đi vào Bạch Ngọc Kinh sau lưng, đồng thời đầu ngón tay một điểm kim quang lấp lóe. Bá, giống như laser chùm sáng trong nháy mắt xuyên thủng Bạch Ngọc Kinh vai phải. Cái sau ánh mắt mãnh liệt, trở tay chính là một kiếm lại lần nữa xé rách màn trời. Có thể Cựu Linh đã là lấp lóe đến một chỗ khác phương vị, năm ngón tay hướng phía Bạch Ngọc Kinh ở chỗ đó phương vị, nắm vào trong hư không một cái. Âm ầm chỉ thấy Bạch Ngọc Kinh phía dưới nước biển đúng là bị một cỗ vô hình cự lực ảnh hưởng, chậm rãi lưu quay vòng lên. Tốc độ không ngừng tăng tốc. Cuối cùng, một đầu to lớn vòi rồng nước triệt để phóng lên tận trời, trực tiếp đem Bạch Ngọc Kinh lôi cuốn tại trong đó. Khó mà dự tính cái này vòi rồng nước đến tột cùng lớn đến mức nào, giống như một tòa nhà cao tầng kình thiên mà đứng, nước biển điên cuồng mà hiện lên vòng xoáy thức phun trào, linh lực ra chỉ hạ mỗi một giọt nước biển đều hóa thành sắc bén thế công, không ngừng đánh xuyên quanh mình mặt biển. Dường như một đầu từ nước biển ngưng kết mà thành cự long, tản ra lệnh người hít thở không thông khí tức. Quanh mình không gian tức thì bị khuấy động sắp vỡ tan. Bá, sau một khắc, Cựu Linh càng là mang theo nồng đậm linh mang mà vào. Quanh một trận kịch liệt chiến đấu tại vòi rồng nước bên trong không ngừng bộc phát ra kinh khủng dữ ba. Toàn bộ hải vực triệt để bị đánh cho sụp đổ ra. Bạch. Đột nhiên, một đạo thái đao hư ảnh hóa thành thiên thần lợi khí chạm phá vòi rồng nước, kiếm mang càng là trực tiếp đem trọn mảnh biển cả chém ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Cùng lúc, một đạo kim sắc mũi tên mang theo đỏ thắm máu tươi bay vụt ra vòi rồng nước, trốn vào giữa hư không. Hai vị bắt trọng ngự linh sư ở giữa chiến đấu, làm người ta nhìn mà than thở. Bành, đầu kia to lớn thủy long cuối cùng không chịu nổi trọng áp, triệt để vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời nước biển, mưa như chút nước mà xuống. Toàn bộ hải vực lập tức giống như bị báo tố bao phủ lại. Trong mưa to, một bộ thanh sam cửu linh, áo bào trắng tay cụt Bạch Ngọc Kinh, cả hai đều mang theo một chút thương thế, nhìn qua có chút chật vật, nhưng mà lẫn nhau trong mắt lại đều ẩn chứa lệnh người không cách nào nhìn thẳng tinh mang. Hai cố cường đại khí diễm như hỏa thiêu đốt lên quanh mình thiên địa, không gian vì đó mà mèo. Không thể không nói, Lâm Nghĩa Bình, ngươi là thật phiền phức. Bạch Ngọc Kinh tay cầm linh kiếm, phía sau càng có vài thanh thần kiếm hư ảnh tản ra chạm phá hết thảy khủng bố kiếm uy. Dù là như thế, Bạch Ngọc Kinh thương thế trên người vẫn là so Cựu Linh tới thảm trọng một chút. Tại này đầu vai, một cái to lớn lô máu chính không ngừng chảy ra đỏ thắm huyết dịch. Bên ngoài thân bám vào đại lượng thuộc về Cựu Linh linh lực đường vân, thể nội linh lực vận chuyển nhận trở ngại cực lớn, hai mắt tức thì bị kim quang đâm bị thương, hế ẩm sưng không thôi. Có thể, nếu như Lâm Nghĩa Bình ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói, như vậy tên kia liền do ta Bạch gia mang đi. Sau một khắc, Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh, hai mắt chuyển thành huyết hồng sắc, uy thế kinh khủng chấn nhiếp bát hoang. Nguyên bản ánh trăng trong sáng đột nhiên trở nên ảm đạm, quanh mình thiên địa phảng phất bị bao phủ tại khang khít quỷ vực ở trong. Chuyện gì xảy ra? Cựu Linh bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Kinh tóc đen rối tung, trong mắt mang theo vẻ bạo ngược, giống như một đầu huyền quỷ, cười gần nói: Ngươi Lâm Nghĩa Bình dựa vào thiên phú huyết mạch ép ta, giờ phút này liền để ngươi nhìn ta Bạch gia. Lời con chưa dứt, Bạch Ngọc Kinh đột nhiên chỉ trệ, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong dần dần dâng lên một bôi khó có thể tin. Sau một khắc, lệnh người kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ gặp Bạch Ngọc Kinh cánh tay trái chỗ, một đầu cực kỳ nhỏ hắc tuyến chẳng biết lúc nào lặng yên lan tràn ra. Này sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn và mèo. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh như băng khí tức hủy diệt đúng là dần dần ăn mòn bắt trọng ngự linh sư nhóm quần quận linh uy. Toàn bộ thiên địa triệt để lâm vào trong hắc ám, nhật nguyệt vô quang. Thế nào lại là hắn? Vì cái gì? Cựu Linh khó có thể tin nhìn về phía trước cái tia đạo thon dài đứng thẳng cao ngất bóng lưng. Bác Minh Quỷ. Bạch Ngọc Kinh càng là không thể nào tiếp thu được một màn này, điên cuồng vận chuyển linh lực muốn bảo vệ còn sót lại cánh tay trái, triệt để hóa thành một đầu mất khống chế dã thú. Đối mặt nơi đây đủ loại, trong hư không, Giang Hiểu sắc mặt hờ hững, cặp kia mắt đen giống như thế gian nhất cực hạn hắc ám, đóng kín để bảo tồn hết thể cảm xúc. Trung trung điệp điệp cuồng phong thổi tạo xuống, một đầu mực nhuộm tóc dài, trong gió tùy ý bay lên, hai đầu lông mày viên kia ngọn lửa nhàn nhạt tấn ký tà dị nghiêm nghị, nhiếp nhân tâm phách. Nhìn xem cảnh này, Cựu Linh đang muốn có hành động, nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đã quay người bước vào cấm thuật chi môn bên trong, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Chương 443, vượt sâu ảnh hưởng vỡ vụn hải vực trên không. Bạch Ngọc Kinh cùng Cựu Linh chưa từ vừa mới trong rung động tỉnh táo lại. Thế nào lại là hắn? Bạch Ngọc Kinh trong mắt tất cả đều là mê mang, giống như làm lấy một cái tỉnh không đến động. Cái kia lệnh chính mình nghiến răng nghiến lợi ngũ trọng ngự linh sư, cái kia đánh cắp thôn tiên quỷ bản mệnh hồn thể tiểu tử, cái kia bắt cóc nhà mình ba vị danh sách thiên kiêu thổ phỉ. Thế mà là Bắc Minh Quỷ. Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn vô pháp đem cả hai liên hệ với nhau. Có thể, cánh tay trái chỗ ẩn ẩn đau từng cơn cảnh cáo tố lấy chính mình, đây hết thể là chân thật. Trong hoàng hốt, Bạch Ngọc Kinh thậm chí cảm thấy một trận hoảng sợ. Rõ ràng có được thực lực cường đại như vậy, đối phương nhưng cố dựa vào nhỏ yếu thực lực đem chính mình Bạch gia trêu đùa một trận. Nếu không phải cuối cùng một màn này tuyệt cảnh, chỉ sợ vẫn là ai cũng không nghĩ ra Bắc Minh Quỷ sẽ lấy phương thức như vậy lần nữa xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Thì ra Bắc Minh Quỷ tấm kia gương mặt dưới mặt nạ thế mà trường như vậy. Cùng lúc đó, Cựu Linh cũng tương tự lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Có thể, đầu này quỷ vật vì sao lại có thể có được ngự linh sư thủ đoạn? Trong lúc nhất thời, cái này hai tôn sừng sững tại thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư lẫn nhau đều không có động tĩnh. chỉ có phía dưới nước biển chậm rãi khép lại, lại lần nữa nương theo lấy gió biển, xung kích đường ven biển, tái diễn mấy trăm triệu năm cũng chưa từng biến hóa qua quy tích. Tốt một cái Bắc Minh Quỷ. Đột nhiên gian, Cựu Linh gắt gao cắn răng, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác nhục nhã, đầu này nghiệt xúc thật sâu lòng dạ, là đang cố ý làm nhục ta sao? Khó có thể tưởng tượng. Đối phương vừa rồi sẽ là lấy cỡ nào tâm tư nhìn xem mình cùng Bạch Ngọc Kinh ở giữa chiến đấu. Hai vị nhân tộc bắt trọng ngự linh sư lại vì tranh đoạt Bắc Minh Quỷ, không tiếc đánh cho long trời lở đất. Cựu Linh căn bản là không thể nào tiếp thu được, nhất là cùng đối phương ở chung lúc mỗi tiếng nói cử động. Bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng càng là tràn ngập một cơn lửa giận. Đáng ghét, đáng hận. Cựu Linh gắt gao cắn răng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đối phương tại sao lại ra vẻ ra như thế một bộ dáng. Bá, sau một khắc, Cựu Linh trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nghe Hồng Quốc chi đi, việc này lớn. Vô luận là bị đánh cắp thôn tiên quỷ bản mệnh hồn thể, vẫn là Bắc Minh Quỷ, đến mức cái kia quỷ dị tiệm sách lão bản. Những này manh mối dường như biểu thị một ít cực kỳ không ổn tin tức. Chính mình nhất định phải nhanh đem hết thảy báo cho tại Tam Thanh Cung mới được. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kinh chậm rãi quay người, nhìn về phía tòa kia bị nhạn phủ văn màu vàng bao phủ Nghe Hồng Quốc, ánh mắt thâm trầm. Vũ Trọng Ngự Linh sư hiểu, huyền quỷ trở lên Bắc Minh Quỷ. Hai tháng này đến nay đủ loại không ngừng hiện hiện trong óc, cánh tay trái chỗ lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Trên thực tế, Cựu Linh có một chút nghĩ sai. Giang Hiểu cũng không có bất kỳ cái gì giả heo ăn thịt hổ ý nghĩ, càng không khả năng cố ý trêu cợt hắn cùng Bạch Ngọc Kinh. Dưới mắt Giang Hiểu chỉ bất quá mượn dùng 3 giây quỷ bóng lực lượng, cả người liền lâm vào một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị. Vô số thanh âm huyên náo giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Phẫn nộ, đố kỵ, tham lam, tuyệt vọng. Chính mình dường như trở thành trong chùa miếu Phật tượng, thờ phụng hương hỏa đồng thời cũng gánh chịu chúng sinh ý niệm. Trước kia còn trò cười qua sợ cuồng ca không có phụ trợ, chỉ có thể kiên trì 5 giây. Giang Hiểu cũng là quen thuộc khổ bên trong làm vui, tự rêu nói, lần này ta liền 3 giây cũng khó khăn. May mà chính là, cuối cùng là phá vỡ Nghe Hồng Quốc cục diện bế tắc, mở ra cánh cửa kia một nháy mắt. Giang Hiểu liền lưu lại một đạo linh lực trực tiếp đem này chấn vỡ, sau đó biến mất tại màn sáng ở trong. Cấm thuật chi môn có một cái cực kỳ chỗ không ổn ở chỗ tọa độ không gian chuyển đổi. Lần trước rời đi điểm tướng sẽ trở thành lần sau đi vào điểm. May mà chính là, Giang Hiểu cũng là có thủ đoạn giải quyết điểm này. Đó chính là rời đi trước trực tiếp hủy hoại rơi cánh cửa kia. Kể từ đó, duy nhất tồn tại cửa cũng liền chỉ tồn tại ở Minh phủ bên trong. Cơ hội trong nháy mắt, trang cảnh chuyển đổi. Nguyên bản linh lực khuấy động hải vực hoàn toàn biến mất không còn, thay vào đó chính là hoàn toàn hoang lương rách nát thành thị. Đông xuyên thành phố, 444 quỷ vực, Minh phủ. Chính mình cuối cùng là trở về. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên sững sờ. Trở về rồi. Ngay phía trước, quỷ lái xe ăn mặc một thân thổ hoàng sắc tiền lương trang, phía sau chính là kia tòa đã chữa trị hơn phân nửa mang tính tiêu chí khách sạn. Giang Hiểu không có mở miệng. Trong đầu, từng đạo không cách nào hình dung lực lượng ngay tại đánh thẳng vào thần trí. Hy vọng ngươi đừng giống như ta thất bại, chí ít, không cần lại để cho Thiên Cơ Cung Ngự Linh Sư đặt chân nơi đây. Quỷ lái xe ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem chung quanh những cái kia ngay tại trùng kiến thành thị quỷ vật, ngựa khí buồn vô cớ. Ân. Giang Hiểu trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng lần nữa tràn vào trong đầu ở trong. Tầm mắt bên trong, quỷ lái xe bỗng nhiên chiều chính mình bước nhanh tới, đồng thời gương mặt kia trở nên mơ hồ, hiện lên vô số chương chính mình khắc sâu ấn tượng khuôn mặt. Nương theo lấy đối phương tới gần, Giang Hiểu càng thêm vô pháp bảo trì thần trí, đồng tử dần dần tăng dã, thân thể thoát lực mất cân bằng, đúng là từ cổ môn trong rơi xuống mà ra, sắp té ngã trên đất. Nhưng vào lúc này, một bộ thân thể mềm mại tiếp được Giang Hiểu. Bắc Minh Quỷ đại nhân, ngươi làm sao a? Tiến tử ôm Giang Hiểu, lo âu la lớn. Làm kia phiến cổ môn sáng lên bạch quang một sát na, chính mình kích động trong lòng có thể nào nói rõ. Có thể một lần nữa trở về Bắc Minh Quỷ lại nói lấy chính mình hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, giống như lâm vào huyễn cảnh ở trong. Giang Hiểu trong mắt ôm chính mình đúng là cơ văn ca, cố nén dị dạng, dùng sức té xuống đầu về sau, lúc này mới thấy rõ Yến Tử khuôn mặt, lập tức cắn răng nói: "Mang ta xuống dưới nghỉ ngơi." Yến Tử không dám chế lại, tranh thủ thời gian liền ôm Giang Hiểu, chạy vào kia tòa chữa trị hơn phân nửa khách sạn ở trong. Đợi cho Giang Hiểu cảm giác chính mình nằm tại trên giường về sau, liền thua tay nói: "Xuống dưới." Yến Tử mấp máy môi, không yên lòng: "Bác Minh Quỷ đại nhân, nếu là có vấn đề gì?" Chẳng biết tại sao, Giang Hiểu trong lòng chợt hiện một cỗ lửa giận vô hình: "Ngươi là tại ngỗ nghịch ta sao?" Nói xong, Giang Hiểu mở hai mắt ra, ánh mắt dữ tợn vô cùng. Yến Tử gương mặt xinh đẹp một bạch, gắt gao cắn môi, thấp chán: ta. Yến Tử cái này rời đi, đợi cho chỉ còn lại có chính mình phía sau một người. Giang Hiểu lập tức cử chỉ khó khăn ngồi xếp bằng, không thích hợp. Vượt sâu ảnh hưởng lại một lần nữa làm sâu sắc. Trước đó vẫn chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút nghe nhầm, giờ phút này thế mà liền tầm mắt thậm chí còn tâm thần đều gặp ảnh hưởng. Trong cõi u minh, chính mình dường như trở thành trong bóng tối những cái kia tâm tình tiêu cực vật dẫn. Quỷ khí bên trong oán niệm quả nhiên là sói mòn tiến trong vực sâu sao. Chốc lát về sau, Giang Hiểu lúc này mới tạm thời đè xuống trong lòng dị dạng, nhưng vẫn là không khỏi bị đến một chút thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Trần lão bản phía trước hấp thu mọi người sợ hãi, bây giờ lại tại hấp thu cửu hận, tiếp xuống đến tuột cùng muốn làm gì? Giang Hiểu trong mày suy nghĩ nói, ngoài ra, bây giờ ta mượn dùng quỷ bóng lực lượng, cũng tương tự nhiễm vực sâu khí tức chương 444, Minh phủ trên dưới hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Giang Hiểu đơn giản sửa sang lại suy nghĩ, lần này nghe Hồng Quốc chi đi, chính mình thu hoạch quá lớn. Đầu tiên là lợi dụng thôn tiên quỷ vực bên trong nồng đậm quỷ khí, nhục thân đột phá tới 2 ương cấp, tuyệt viêm chi hỏa sinh ra 2 sợi. ngoài ra còn tại đằng sau đưa thân vì lục trọng ngự linh sư, trọng yếu hơn thuộc về Mai Hoa Lạc cùng thôn tiên quỷ bản mệnh hồn thể. Mấy tháng này tăng lên cũng không tệ. Giang Hiểu tự nói, sau đó đứng dậy đi vào cửa sổ sát đất trước, quan sát phía ngoài Đông Xuyên thành phố. Cứ việc vẫn là rách nát khắp trốn cảnh tượng, nhà cao tầng sụp đổ tại đại địa, đường đi bị từng đạo vết kiếm cắt cứ, cảnh tượng đổ nát, đều là phế tích. Có thể, ở trung tâm lại tốt lên rất nhiều. Chỉ ít tòa này đã từng minh phủ căn cứ địa, vẹn nạ khách sạn đã chữa trị hơn phân nửa. Khách sạn phía dưới, trang phục khác nhau quỷ vật nhóm giống như con kiến, bò vào leo ra. Cách đó không xa, một ít tàn tạ công trình kiến trúc cũng ngay tại từng giờ từng phút chữa trị bên trong. Lấy tòa này khách sạn làm trung tâm, phương viên ba trong vòng trăm thước, đại khái vẫn là có một chút thành hương kết hợp bộ dáng. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu khẽ miệng hơi câu, tâm tình cũng tệ. Sau đó, Giang Hiểu đem Yến Tử gọi đi qua. Ngượng ngùng, mới có hơi quá khích. Giang Hiểu nói, Yến Tử kinh sợ, vội vàng nói, không, Bác Minh quỷ đại nhân, ngươi không cần nói như vậy. Trước mắt Minh phủ tổng cộng có bao nhiêu cái quỷ vật? Giang Hiểu thật cũng không lại nhiều phế miệng lưỡi, đổi giọng hỏi. Yến Tử đáp, 104. Trong đó chúng ta Hoa Quốc quỷ vật có 56 cái, Nghe Hồng Quốc 48 cái. Về sau liền không phân. Nghe vậy, Giang Hiểu mở miệng nói, a. Yến Tử hơi có chút không hiểu, lập tức nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Giang Hiểu, đạo, Bác Minh quỷ đại nhân, khoảng thời gian này, ta rất nhớ ngươi à. Minh phủ chuyện nhiều lắm, Khổng Thuận tên kia luôn luôn cùng ta đối nghịch, hắn đối đồng bào của chúng ta thật quá hà khắc. Còn có ngẫu nhiên có chút ngự linh sư đi ngang qua, chúng ta sợ cực kỳ, ngươi lại không tại. Ta điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp. Một phen nói liên miên lại nhải. Giang Hiểu nhức đầu không thôi. Thật cũng không đánh gãy, mặc cho đối phương lại nhải. Dù sao không phải là cái gì người đều cũng giống như mình, nội tâm cường đại đến có thể không nhìn đại bộ phận sự vật. Bác Minh quỷ đại nhân, ngươi vì cái gì cũng không nói, có phải hay không? Chê ta phiền a. Sau một hồi, Yến Tử liếc trộm một cái Giang Hiểu, cực nhỏ âm thanh mà hỏi thăm. Không có. Giang Hiểu lắc đầu, chỉ là bởi vì Nghe Hồng Quốc bị phong cấm, bây giờ không có biện pháp, ta kỳ thật trong lòng cũng rất lo lắng. Yến Tử nhẹ nhàng thở ra, sau đó chân thành nói, Bác Minh quỷ đại nhân, lần sau không cần lại mạo hiểm như vậy. Cho dù ngươi rất lợi hại, có thể hơn mấy tháng ta đều liên lạc không được ngươi, thực tế lo lắng a. Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, xuống dưới dạo chơi đi, thuận tiện nhìn xem Minh phủ bây giờ thế nào. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu liền hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Yến Tử theo sát phía sau. Đường đi ngược lại là không còn mấp mô, dùng nhựa đường một lần nữa trải một lần. Đồng thời hai bên cửa hàng cũng thanh lý đi ra, chỉ là trống không, bên trong cũng không biết nên bán những thứ gì. Lệnh Giang Hiểu hiếu kỳ chính là, hai bên đường thế mà một lần nữa đứng lên đèn đường. Các ngươi đây là làm sao làm được? Giang Hiểu nhìn xem đang phát ra ánh sáng nhạt đèn đường, mở miệng hỏi. Yến Tử cười giả dối, có một cái tên là Lưu Phi Quỷ. Hắn sở qua đồ vật có thể phát sáng, bất quá chỉ có thể duy trì 10 tiếng. Ồ, Giang Hiểu kinh ngạc, chợt hài lòng gật gật đầu, năng lực này cũng không tệ. Tiến Tử tắc một mực nhìn lấy Giang Hiểu bên mặt, dường như làm sao cũng nhìn không án. Giang Hiểu sớm liền khôi phục nguyên trạng, một đầu hơi dài tóc đen mấy tháng không có tu bổ, liền dứt khoát giống như quá khứ, bó căn ngắn đuôi ngựa. Tuấn tú khuôn mặt, khoe miệng ngậm lấy nhất quán cười nhạt ý, kiếm giống nhau lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống mấy sợi tóc đen bên trong, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Thắt ngắn đuôi ngựa càng làm nổi bật lên một bôi tiêu sái phiêu giật chi ý, Bắc Minh quỷ đại nhân làm sao càng lúc càng giống tiểu thủ tịch. Giờ phút này, Giang Hiểu không thể chú ý tới chính là, Yến Tử nhìn xem ánh mắt của mình cực kỳ dị dạng. Bắc Minh quỷ đại nhân, trên đường đi tự nhiên cũng ít không được lấy lòng âm thanh. Mấy cái này cùng người bình thường không có quá lớn hai loại quỷ vật, tất cả đều cảm xúc kích động nhìn xem Giang Hiểu. Ừm. Giang Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua từng khuôn mặt. Bắc Minh quỷ đại nhân cái này có thể hơn mấy tháng đều không thấy được. Cuối cùng là xuất hiện, ta đều lo lắng có phải hay không là Bắc Minh quỷ đại nhân ghét bỏ chúng ta. Rời đi nữa nha. Nói mỏ gì đâu. Bác Minh quỷ đại nhân làm sao có thể mặc kệ Minh phủ. Những này bề ngoài khác nhau quỷ vật nhóm xì xào bàn tán. Một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là lấy điện. Dù sao, Hoa Quốc không thể so Nghe Hồng Quốc. Thiên cơ cung chấn giữ dưới, ngoại giới vẫn là nhân loại thiên hạ. Dưới mắt thật vất vả có một cái đất dung thân, dù là ngày bình thường mệt mỏi chút, cũng tốt hơn ở bên ngoài lo lắng hãi hùng mạnh. Có thể nói, Giang Hiểu biến mất khoảng thời gian này, Minh phủ to to nhỏ nhỏ đều rất là lo lắng. Bác Minh quỷ đại nhân. Đột nhiên gian, một đạo khiếp nhược yếu âm thanh vang lên. Giang Hiểu thuận nhìn lại, liền trông thấy trước đây đến từ Nghe Hồng Quốc những cái kia quỷ vật chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem chính mình. Ừm. Giang Hiểu nhíu mày. Những này Nghe Hồng Quốc quỷ vật cùng Hoa Quốc quỷ vật ở giữa phân biệt rõ ràng, tồn tại rõ ràng ngăn cách. Đồng thời làm công việc giống như hồ cũng phải so một phương khác tới khó khăn. Xin hỏi, Nghe Hồng Quốc trước mắt thế nào rồi? Vậy quỷ có chút chờ mong mở miệng hỏi. Giang Hiểu làm sơ trầm ngâm, sau đó nói, đã bị Bạch Gia Ngự Linh Sư triệt để phong cấm. Nghe vậy, bầy quỷ không khỏi sắc mặt cho tôi xuống. Không thuận ở đâu? Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía quanh mình. Không bao lâu, Bác Minh quỷ đại nhân, mong rằng thứ tội, vừa mới ta ngay tại liên hệ ngoại giới, chuẩn bị mua một chút. Một cái Âu phục dày da trung niên nhân vội vã chạy tới, mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng. Nói nhảm đừng nói là. Giang Hiểu không kiên nhẫn ngắt lời nói, sau đó mắt nhìn những Nghe Hồng đó quốc quỷ vật, đạo, nơi đây mỗi một cái quỷ chỉ có một cái cộng đồng thân phận, đó chính là Minh phủ thành viên, ngươi có thể rõ ràng. Lời vừa nói ra, Nghe Hồng quốc những cái kia quỷ vật nhóm nhau nhau ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc. Không thuận vội vàng rút chính mình một bàn tay, đạo, tiểu nhân rõ ràng. Lập tức liền xuống dưới sửa đổi một chút. Giang Hiểu cẩn thận quan sát một chút cái này tiểu cán bộ, ánh mắt bao hàm thâm ý, cái sau toàn bộ hành trình chống đỡ lấy đầu, ngượng ngùng cười, còn không ngừng đưa tay lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, một bộ định nọt tiểu nhân bộ dáng. Bên cạnh, Tiến Tử chán ghét mà liếc nhìn Khổng Thuận, đối nó cực kỳ phản cảm. Được rồi, lần sau không cần còn như vậy. Giang Hiểu không hiểu thở dài, sau đó mang theo Tiến Tử tiếp tục tiến lên. Bác Minh Quỷ đại nhân đi thong thả. Khổng Thuận lúc này mới dám hơi ngẩng đầu, vẫn không quên nuốt mông ngựa. Đợi cho Giang Hiểu đi xa sau, Khổng Thuận lập tức thu hồi trên mặt biểu lộ, khôi phục dĩ vãng tư thái, bước nhanh mà rời đi. Chư vị, Nghe Hồng Quốc đã không có, chúng ta hiện tại là Minh Phủ Quỷ. Chốc lát về sau, một cái xanh xám sắc da thịt Nghe Hồng Quốc đại hán chợt mở miệng nói, các ngươi cũng nhìn thấy, Bắc Minh Quỷ đại nhân lòng dạ rộng lớn, cũng không ngại bất luận cái gì lai lịch. Chúng ta cũng chỉ có đi theo Bắc Minh Quỷ đại nhân, tương lai mới có sinh tồn tiếp tư cách. Đi qua việc này, Nghe Hồng Quốc bảy quỷ hoàn toàn đối Giang Hiểu vui lòng phục tùng, trong lúc nhất thời nếm thử lên tiếp xúc Hoa Quốc Quỷ, đồng thời làm cho đối phương dạy bảo chính mình học tập hoa ngữ. Giữa lẫn nhau ngăn cách dần dần tan rã xuống dưới. Đến nơi cái kia trước đây lên tiếng đại hán tắc lặng yên đi vào một chỗ ngóc ngách. Làm rất tốt. Khổng Thuận tiện tay ném cho đối phương một cái đồng hồ nổi tiếng, thản nhiên nói, hôm trước vừa móc ra rồ lẹt, 9 thành 9 mới, thưởng ngươi. Sắc mặt người sau đại hỉ, lập tức thu vào trong lòng. Ha. Khổng Thuận khép cười một tiếng, sau đó nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, đạo, Bác Minh Quỷ đại nhân à, kể từ đó, Minh phủ toàn thể trên dưới coi như đem hết thảy đều giao đến trong tay của ngươi. Hy vọng ngươi cũng có thể nhiều thả điểm tâm nghĩ trên người chúng ta. Dễ hoa trên gấm vĩnh viễn không sánh bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối với Nghe Hồng Quốc quỷ vật mà nói, Giang Hiểu chính là hòa tan băng tuyết nắng ấm. Đồng thời, chỉ cần có thể trợ giúp Giang Hiểu thành công nắm giữ Minh phủ, chỉ cần Minh phủ có thể vững chắc phồn vinh xuống dưới. Khổng Thuận cũng cam nguyện mang tiếng xấu, hóa thành một màn kia hàn ý thấu xương băng tuyết. Chương 445, ôm đuổi một bên khác. Cho dù Giang Hiểu tận lực thả chậm lại bước chân, nhưng vẫn là chỉ dùng 2 phút liền tới đến hoang vu phế tích chỗ. Thời gian 5 tháng, hiệu suất này vẫn còn có chút chậm a. Giang Hiểu thì thầm tự nói, sau đó quay đầu mắt nhìn sau lưng chẳng cảnh, có thể khuyết trương chiêu một nhóm mới quỷ quái. Đúng, Tiến Tử ngươi bây giờ tu luyện được thế nào rồi? Đột nhiên, Giang Hiểu nhớ tới chuyện gì, mở miệng hỏi. Không có trả lời. Giang Hiểu không khỏi nhíu mày, hướng phía bên cạnh nhìn lại. Chỉ gặp Tiến Tử giờ phút này chính kinh ngạc nhìn chính mình, tựa hồ là đang ngẩn người thất thần. Khục. Giang Hiểu ho nhẹ âm thanh. A. Tiến Tử cái này mới phản ứng được, gương mặt từng đỏ, phun ra nuốt vào đạo, Bác Minh Quỷ đại nhân, ta hỏi ngươi bây giờ tu luyện được như thế nào? Giang Hiểu đành phải lặp lại lần nữa một lần. Ta đã là thanh cấp quỷ vật. Thế nào? Nhanh không nhanh? Tiến Tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kiêu ngạo, nên đón lại là một đạo hơi có vẻ thất vọng ánh mắt. Lập tức, Tiến Tử liền ở mức túi hạ đầu. Vẫn là Minh phủ bên trong quỷ khí quá bạc nhược. Giang Hiểu cũng là rõ ràng điểm này. Nhất là chính mình mới từ thôn tiên quỷ vực trở về, cả hai ở giữa khác biệt càng là giống như phe ra gì cùng ổ linh hồn cùng ảng. Đúng lúc này Giang Hiểu nhớ tới chuyện gì, hai mắt hơi sáng, cửu u quỷ bọn chúng. Kia mấy đầu dưới núi phú sĩ nguyên quỷ thế nhưng tiếp xuống Minh phủ cấp cao chiến lực. Giang Hiểu lập tức đóng lại hai mắt, bình tĩnh lại tâm thần, tinh tế cảm thụ hạ mai hoa lạc. Trong cõi u minh, ba cỗ mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng ngay tại tiếp cận chính mình. Chỉ có ba cái trốn thoát sao? Giang Hiểu mở hai mắt ra, âm thầm nhíu mày. Bất quá cái này cũng kém không nhiều. Dù sao Bạch gia thất trọng ngự linh sư bảy ở nơi đó, dù sao cũng tốt hơn một cái cũng trốn không thoát đến đây đi. Có cái này ba đầu nguyên quỷ gia nhập, đông xuyên trong thành phố quỷ khí hẳn là có thể dần dần nồng nặc lên. Ngoài ra, cấp cao chiến lực cũng coi là có. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không sai biệt lắm 3 ngày tà hữu, những nguyên quỷ đó hẳn là có thể đến Minh phủ. Tiến Tử, để Khổng Thuận xuống dưới chuẩn bị một chút, hơi làm cái tốt một chút phô trương. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu đỗng nhiên mở miệng nói ra, đằng sau sẽ có mấy cái đại nhân vật gia nhập vào. A Liệt. Tiến Tử ngốc manh méo một chút cái đầu nhỏ, có chút không hiểu. Giang Hiểu phối hợp nói, chúng ta Minh phủ mặc dù hoàn cảnh là kém một chút, có thể nên đón nghi thức cũng không thể để người coi thường. Đại nhân vật. Nghe vậy, Tiến Tử nhìn về phía quanh mình một vùng phế tích hoàn cảnh, nhưng cái này nên như thế nào bố trí sân bãi a? Nghe Hồng Quốc kịch biến rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới. Toàn bộ quốc gia triệt để đi hướng sụp đổ. Quỷ vật bạo loạn cùng ngự linh sư trấn áp, làm là người bình thường Nghe Hồng Quốc cư dân bị buộc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lựa chọn cái trước. Khoảng cách Bạch Gia Phong cấm đại trận khởi động đã qua 2 tháng. Theo Nghe Hồng Quốc ngự linh sư lời nói, bây giờ Nghe Hồng Quốc, đây đất đều là yêu ma quỷ quái. Thật đáng sợ, này làm sao nói bọn hắn khi còn sống cũng là quốc gia này một phần tử a, vì cái gì biến thành quỷ giống như này cơ đoan? Vẫn là thiên cơ cũng tốt, chí ít quốc gia chúng ta từng cái thành thị cũng không có xuất hiện như vậy nhiễu loạn. Quỷ quái dù sao cùng người khác biệt, xác thực vẫn là nên bị quản chế. Hoa quốc dân chúng không khỏi lòng sinh nghĩ mà sợ. Vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Mất đi ngự linh sư khống chế, người quỷ hỗn tạp xã hội chỉ có một cái đi hướng, đó chính là hủy diệt. Cứ việc, không ai biết Bạch Gia ở trong đó đóng vai nhân vật. Dư luận dẫn đạo dưới, Bạch Gia càng giống là lấy chính nghĩa ngự linh sư một phương, sớm phong tỏa Nghe Hồng Quốc người này, người nói về biến sắc quỷ bực. Bạch Gia phong thanh ngược lại là bởi vậy nước lên thì thuyền lên lên. Ngoài ra, Thiên Cơ cung tứ đại phân viện khuyết trường chiêu sinh danh ngạch. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn trở thành ngự linh sư. Cùng lúc đó, mỗi năm một lần 4 viện thi đấu cũng đến lần nữa. Thiên Cơ Sơn, chỗ giữa sơn núi, Thượng Thanh Phường. Trong giáo trường, một trận chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Hai chi đến từ tứ đại phân viện ngự linh sư đoàn đội ngay tại tranh đấu cuối cùng khôi thủ danh ngạch. Năm nay xem tranh tài chỉ có Long Thủ một vị đại nhân a. Trên khán đài, trung viện các đệ tử nghị luận ầm ĩ đồng bạn nói, không có cách, bây giờ thiên địa dị biến, bắt trọng ngự linh sư nhóm cũng không giống như trước kia như vậy nhàn nhã. Không có gì kinh a, những này tứ đại phân viện đệ tử nhìn qua đều không khác mấy. Đột nhiên gian, một thiếu nữ thất vọng nói, vẫn là năm trước tranh tài đẹp mắt, tiểu thủ tịch một người mang theo bốn cái nhị trọng ngự linh sư muội tử, quả thực là từ một đám thiên tài ở trong đoạt được khôi thủ, như thế tranh tài mới tốt nhìn. Lời vừa nói ra, quanh mình trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh. Không nhìn. Cách đó không xa, một cái đơn đuôi ngựa thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, sau đó liền quay người rời đi. Tiểu Thiên, cái này đều cuối cùng một trận, xem hết chứ sao? Bạch Tỷ Mộng đại mi cao lại, quay đầu nhìn lại, cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp đã là biến mất tại biển người ở trong. Ai bên cạnh, tóc ngắn muội tử Hứa Viên không khỏi thở dài. Bốn vị thiếu nữ ngày xưa đều là từ Nam viện đi ra, đi vào Thiên Cơ cung trung viện, đồng thời còn vừa lúc đều đi vào Bát Cảnh cung. Quan hệ không thể bảo là không tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Tỷ Mộng các nàng mới đối bây giờ Giang Tiễn biến hóa cảm thấy lo lắng. Từ khi sự kiện kia qua đi, đối phương tựa như biến thành một cái lạnh như băng máy móc, trừ tu luyện bên ngoài, liền lại vô cái khác bất luận cái gì giải trí hoạt động. Được rồi, tất cả mọi người trở về đi. Triệu Vũ Ngọc đông nhiên đẩy mắt kính, đạo, chúng ta cũng là nên khắc khổ tu luyện một chút, Giang Thiền bây giờ đều là ngũ trọng ngự linh sư, chúng ta mới là tứ trọng ngự linh sư. Đã từng Tiểu Thiền ca ca một người mang theo đoàn đội thắng được tranh tài, bây giờ lại biến thành Tiểu Thiền mang theo chúng ta. Một bên khác, Giang Thiền vừa đi ngang qua một cái góc rẽ, cái kia quen thuộc người áo đen liền lại lần nữa xuất hiện. Tháng sau, Hoàng Tuyền Quỷ Vực, ta đặc biệt vì ngươi lưu lại một cái danh lệch. Người áo đen khàn khàn mở miệng nói, thời khắc quỷ là thích hợp nhất làm ngươi thứ 6 cái kỹ năng lỗ hồn châu năng lực, chỉ cần có được thời khắc quỷ năng lực, ngươi luân hồi mới có thể phát huy đến cực hạn. Tốt. Thiếu nữ cũng không do dự, một ngụm đáp ứng. Vì mạnh lên, ngươi nguyện ý trả giá bao nhiêu? Đột nhiên gian, người áo đen ngữ khí quỷ dị lên. Hết thảy. Giang Tiền như thế đáp. Là đêm. Hoa Nam địa khu. Ba đạo so bóng đêm còn muốn thâm trầm bóng đen giống như cú đêm tầng trời thấp lướt qua. Cuối cùng là thoát khỏi mấy cái kia ngự linh sư dây dưa. An mặc màu trắng sau lưng cơ bắp đại hán, bát kỳ quỷ hùng hùng hổ hổ nói: Hoa quốc thật sự là thật đáng sợ. Ta nghĩ hồi núi phú sĩ. Thanh niên áo tím bộ dáng quỷ đồng tử trong mắt cất giấu một tia nôi khiếp sợ vẫn còn. Ngươi coi là thật nghĩ hồi núi phú sĩ? Cửu U quỷ liếc mắt nhìn hắn, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới từ nghe Hồng quốc trở tới, trên đường ba vị đồng bào chết thảm, ngươi bây giờ nói ngươi muốn trở về? Lập tức, quỷ đồng tử ngượng ngùng cười một tiếng, cái này không nói lấy chơi phải không? Hừ. Cửu U quỷ hừ lạnh một tiếng, nếu đi đến con đường này, liền không khả năng lại quay đầu. Chớ nói chi là người ta thể nội đều chúng tiểu tử kia mai hoa lạc. Tiếng nói vừa ra, Bát Kỳ quỷ hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, Minh phủ a, đây chính là có thể cùng Thiên Cơ cung xoay cổ tay tồn tại, ta cuối cùng là tìm tới một đầu đuổi có thể báo. Chương 446, chúng ta đến Đông Châu thành phố. Đó cũng không phải là Khí Mệnh quỷ, Trầm Luân quỷ, Bác Minh quỷ, quỷ đồng tử tỉ mỉ số toàn bộ, hưng phấn cười to, ha 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 ha. Cương đại như thế đội hình, cho dù là Thiên Cơ cung đánh tới cửa, chúng ta cũng không cần đến sợ. Dù là Cửu Vũ quỷ giờ phút này cũng không khỏi có chút kích động. Không có cách nào a, từng ấy năm tới nay như vậy, Thiên Cơ cung là tồn tại gì? Chính mình là từ Hoa quốc đi ra ngoài còn có thể không biết, nhưng chính là tại cục diện như vậy, Minh phủ cái này một lệ quỷ tổ chức quật khởi mạnh mẽ, hoàn toàn đánh tan Thiên Cơ cung nhất quán bá chủ địa vị. Thượng Thanh Phường chiến dịch, Minh phủ xưa nay chưa từng có công phá Thiên Cơ sơn, khiếp sợ toàn thế giới. Số mệnh chi chiến, Bạch Quỷ lãnh đạo một đám huyền quỷ cùng tất cả bắt trọng ngự linh sư chống lại, cuối cùng đánh vỡ số mệnh châu, dẫn phát thiên đạo lần thứ 2 bầm mèo. Hiện nay, chính mình rốt cục muốn trở thành Minh phủ một viên, lập tức chính là có đại lão bảo bảo quỷ. Trong lòng vậy nhưng gọi một cái kích động a, khục chúng ta dù sao cũng là nguyên quỷ lĩnh phong, khoảng cách huyền quỷ cách xa một bước, đừng lộ e sợ a. Đúng lúc này, Bát Kỳ quỷ ho nhẹ âm thanh, mở miệng nói, vạn nhất nếu là qua cái kia, người ta coi thường chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ đồng tử đạo, ta không sợ, chính là để ta tiến minh phủ cho ác ngộng quỷ các nàng bưng trà đổ nước, ta đều vui lòng. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Bát Kỳ quỷ ngoài miệng nói, trên thực tế một tấm miệng rộng cũng là cười nở hoa. Đừng nói, Hoa quốc rất nguy hiểm, vạn nhất đụng phải cái bắt trọng ngự linh sư chúng ta liền đều xong. Cửu U quỷ bỗng nhiên nói, Đông Xuyên thành phố ngay tại cách đó không xa, chúng ta tranh thủ thời gian đến Minh phủ. Tiếng nói vừa ra, Nguyên quỷ nhóm không nói nữa, tăng tốc tốc độ, một đường ngựa không dừng bó. Có thể dần dần, Cửu U quỷ phát giác được không thích hợp, có chút không đúng, nơi này cũng quá hoang vu. Cửu U quỷ mắt nhìn hoang tàn vắng vẻ sơn lĩnh, hỏi, Đông Xuyên thành phố nghe tên không phải một tòa thành thị sao? Bát Kỳ quỷ đạo, còn cách trên 100 cây số đâu. Nghe vậy, Cửu U quỷ vọt hướng không trung, có thể ánh mắt quét qua chỗ, vẫn là đen kịt một màu, càng thêm buồn bực. Tạm thời dằn xuống trong lòng hoang mang. Vậy quỷ tiếp tục tiến lên. Lại sau đó, T, quỷ đồng tử hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía trước một đầu bị cắt đứt con đường, đồng tử thu nhỏ lại, đây là bắt trọng ngự linh sư lưu lại vết kiếm. Giữa thiên địa dường như còn lưu lại đạo này chí cường kiếm ý, lệnh thân là quỷ vật cửu lũ quỷ đám người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Minh phủ mạnh a. Đột nhiên, Bát Kỳ quỷ vỗ đùi, đạo, xem ra Thiên Cơ cung còn tiến công qua Đông Xuyên thành phố. Có thể Minh phủ vẫn căng cứng lên đứng thẳng, quả nhiên lợi hại. Cửu lũ quỷ không nói gì, chỉ trong lòng không hiểu cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Dù sao trước đây cái kia hiểu thế nhưng cố ý dặn dò qua chính mình, chớ không thể bị Thiên Cơ cung ngự linh sư phát hiện tung tích. Đúng lúc này, quỷ đồng tử đống nhiên quái kêu lên, làm sao đều là phế tích a. Giờ phút này, bầy quỷ đã là tới gần Đông Xuyên thành phố ở chỗ đó. Đập vào mi mắt chính là một mảnh vỡ vụn thành thị phế tích. To lớn bức tường giống như kình thiên chi trụ đổ xuống ở trên mặt đất, ven đường đè sập không biết bao nhiêu kiến trúc, mặt đất trải rộng khe hở tựa như nhân thể ra thịt mặt ngoài giữ tợn vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Trong không khí lưu lại sắc bén linh lực, càng là tỏ rõ lấy nơi đây đã từng trải qua cỡ nào đại chiến thảm liệt. Cái này, Cửu U Quỷ dần dần dừng bước, Thiên Cơ Cung đều đánh tới nơi này sao? Xuất động bắt trọng ngự linh sư không ít ta. Bát Kỳ Quỷ cũng hơi kinh ngạc, lập tức nói, quỷ khí đều cho đánh không có. Lời vừa nói ra, bên cạnh Quỷ Đồng Tử cùng Cửu U Quỷ liền đồng loạt nhìn về phía Bát Kỳ Quỷ. Vì sao kêu quỷ khí đều cho đánh không có rồi? Vật kia là có thể nói đánh không có liền đánh không có sao? Bát Kỳ Quỷ cũng phản ứng lại, gãi gãi cái hốc, không phải, cuối cùng là cái gì tình huống? Theo lý thuyết, một cái quỷ vực khẳng định phải là tập hợp đại lượng quỷ quái. Quỷ khí làm sao cũng không đến nỗi như thế mỏng manh mới đúng. Có thể, dưới mắt Đông Xuyên thành phố quỷ khí thậm chí còn không bằng thôn thiên quỷ vực 1/10. Phàm là có một đầu huyền quỷ cũng sẽ không như thế xấu xí a. Ngươi xác định minh phụ thật ở đây? Quỷ Đồng Tử bỗng nhiên nhìn về phía Cửu U Quỷ. Không rõ ràng. Cửu U Quỷ cau mày, đạo, lại vào xem. Nói xong, vậy quỷ tiếp tục thâm nhập sâu, đồng thời trong lòng hoang mang càng ngày càng sâu. Ven đường không có dù là một con quỷ quái, đường đi bị to lớn vết kiếm chỗ chà phá, bên hông nhà cao tầng giống như cây cối bẻ gãy, dường như toàn bộ thành thị triệt để đều bị đánh nát. Thiên Cơ Cung cuối cùng là xuất động bao nhiêu bắt trọng ngự linh sư? Bát Kỳ Quỷ ánh mắt càng thêm khiếp sợ, giống như ngay tại kinh nghiệm trận kia thiên địa biến sắc đại chiến. Minh phủ huyền quỷ nhóm đâu? Cửu U Quỷ càng để ý vẫn là điểm ấy. Đúng lúc này, các ngươi nhìn. Quỷ Đồng Tử bỗng nhiên chỉ hướng phía trước sáng ngời chỗ. Quả nhiên, Thiên Cơ Cung cầm minh phủ không có cách nào. Trong chốc lát, Bát Kỳ Quỷ liền lại lần nữa kích động. Không nói những cái khác, quang trước mắt chiến trận này, khó mà dự tính Thiên Cơ Cung vì đối phó minh phủ đến tột cùng xuất động mấy tôn bắt trọng ngự linh sư. Có thể, dù là như thế minh phủ vẫn còn sừng sững tại trên phiến đại địa này. Cái này đã nói rõ hết thảy. Cùng lúc, Nguyên Quỷ nhóm cũng cảm nhận được thể nội Mai Hoa Lạc phát ra nhiệt lượng. Khục, tới gần ở trung tâm, Bát Kỳ Quỷ thanh khủ câm thanh, sắp liền muốn gặp mặt Bắc Minh Quỷ đại nhân, chư vị bảo trì một chút bình tĩnh a, cái này có thể quan hệ chúng ta tuổi già. Làm sao nhìn qua liền ngươi kích động nhất? Cửu U Quỷ dị dạng mà liếc nhìn Bát Kỳ Quỷ. Không bao lâu, Bảy Quỷ liền bước vào Đông Xuyên thành phố giải đất trung tâm, ngay phía trước chính là tòa kia mang tính tiêu chí khách sạn. Nhưng vào lúc này, Bát Kỳ Quỷ, Cửu U Quỷ, Quỷ Đồng Tử cùng nhau sửng sốt, giống như thành hương kết hợp bộ tràng cảnh. Trên đường phố đứng đầy đủ loại quỷ vật, tản ra yếu ớt đến cực điểm quỷ khí. Đại bộ phận vẫn là già yếu tàn tật, lim bím tiểu nữ hài, chất phát đàn ông, răng đều rơi sạch hỏng bét ống lão. Tất cả đều đưa cổ, hiếu kỳ không thôi mà nhìn mình. Dường như một đám thôn dân nhìn xem người trong thành ánh mắt. Chỗ chết người nhất chính là tả hữu còn đều có hai đầu bạch cấp quỷ vật dơ cao lên một đầu to lớn màu đỏ hơi phi, phía trên dùng sơn trắng viết vài cái chữ to, minh phủ toàn thể trên dưới nhiệt liệt hoan nghênh ba vị nguyên quỷ đại nhân đến. Chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương rồi? Đây là Đông Xuyên thành phố sát vách Đông Châu thành phố a. Bát Kỳ Quỷ cứng đờ bẻ bẻ cổ, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Cửu U Quỷ, liền đám người kia làm sao đối kháng Thiên Cơ Cung? Dựa vào nhổ nước miếng, chết đối bắt trọng ngự linh sư sao? Đùng, đùng, đùng. Đột nhiên, không biết là ai lên được cái đầu, minh phủ bạch cấp quỷ vật nhóm cao hứng bừng bừng vỗ tay. Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, Khổng Thuận ăn mặc một thân tây trang màu đen, mỉm cười đi ra, mở miệng nói, "Chư vị đại nhân, hoan nghênh gia nhập minh phủ." Chương 447, ta chính là Bắc Minh Quỷ, Bắc Minh Quỷ đầu. Đông Xuyên trong thành phố, Bát Kỳ Quỷ đều đã không gọi Bắc Minh Quỷ đại nhân. Nội tâm giống như bị dội chậu nước lạnh, gọi là một cái cảm giác khó chịu. Đây là cái quỷ gì vậy a? Một đám giả yếu tàn tật, vớ ba vớ vẫn cấp thấp quỷ vật. Dù chỉ là thôn thiên quỷ vực bên ngoài cũng xa so với nơi đây đến hay lắm. Bát Kỳ Quỷ. Bên cạnh, Cửu U Quỷ nhíu mày khẽ quát một tiếng. Làm sao sao? Bát Kỳ Quỷ bất mãn nói, ngươi nhìn minh phủ đi ra chiêu đãi chúng ta đều là chút thứ độ gì? Kẻ trước mắt này khó khăn lắm mới đến thành cấp, ta tiện tay ấn chết con kiến đều mạnh hơn hắn. Nghe vậy, Khổng Thuận cũng không có biểu đạt ra bất mãn, cười nói, Bát Minh Quỷ đại nhân mềm lòng. Như thế mới khiến cho minh phủ thu nhận chúng ta những này đáng thương quỷ. Hừ. Bát Kỳ Quỷ hừ lạnh một tiếng, căn bản không hề cùng loại này sâu kiến nói chuyện trời đất ý niệm. Chư vị đại nhân xin mời đi theo ta. Khổng Thuận nói xong, liền dẫn ba đầu nguyên quỷ đi hướng trong khách sạn. Trên đường phố những cái kia bạch cấp quỷ vật nhóm tất cả đều tò mò nhìn Bát Kỳ Quỷ. Nguyên quỷ tản mát ra nồng đậm quỷ khí thiên nhiên liền có được hấp dẫn cấp thấp quỷ quái tác dụng, minh phủ bảy quỷ ẩn ẩn muốn tới gần, có thể lại có chút e ngại. Nhìn xem những cái này vớ va vớ vẩn quỷ quái, Bát Kỳ Quỷ trong lòng liền nén giận, hét lớn một tiếng, đều cút cho ta xa một chút. Hung lệ chi khí bộc phát ra, bảy quỷ lập tức gà bay chó chạy, rụt cổ lại vội vàng trốn đi. Cấp thấp quỷ vật đại bộ phận còn lưu lại trước khi chết thảm trạng, hoặc là không phải cổ có cái huyết động, hoặc là chính là đầu thiếu một khối. Cùng này tương đối nguyên quỷ nhóm tự nhiên rất là chán ghét. Thấy thế, Khổng Thuận khẽ cho mày, cũng tỉnh không có ngôn ngữ. Không bao lâu, Khổng Thuận liền dẫn Bát Kỳ Quỷ đi vào tiểu điếm nội bộ tầng cao nhất, một cái gỗ sang ngoài cửa lớn. Khổng Thuận cung kính nói, Bát Minh Quỷ đại nhân ngay tại trong đó. Nghe vậy, Bát Kỳ Quỷ cũng đè xuống bất mãn trong lòng, hơi bình phục một chút sắc mặt. Được hướng Bắc Minh Quỷ nói một chút, những này cấp thấp quỷ vật giữ lại để làm gì? Bát Kỳ Quỷ âm thầm lẩm bẩm một câu. Bành! Nương theo lấy tiếng mở cửa, ba đầu nguyên quỷ đạp vào phòng bên trong, trống trải trong đại sảnh. Ngay phía trước, một vị thon dài đứng thẳng cao ngất thanh niên mặc áo đen đưa lưng về phía bầy quỷ, đứng ở cửa sổ thủy tinh trước, quan sát phía ngoài Đông Xuyên thành phố. Tại bên cạnh người, một người mặc màu đen váy dài xinh đẹp nữ quỷ gây nên Bát Kỳ Quỷ chú ý. Bắc Minh Quỷ thế mà cũng học nhân loại bộ kia, bên người còn có cái nữ thư ký. Bát Kỳ Quỷ trong lòng cười hắc hắc. Cửu U Quỷ tắc mắt nhìn Yến Tử, nhíu mày. Lại một cái thanh cấp quỷ quái. Một đường xuống tới, chính mình hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì một đầu huyền quỷ khí tức. Bắc Minh Quỷ đại nhân. Đúng lúc này, Quỷ đồng tử chủ động mở miệng. Bắc Minh Quỷ đại nhân. Bắc Minh Quỷ đại nhân. Bát Kỳ Quỷ cùng Cửu U Quỷ cũng lập tức thu hồi ý niệm, chắp tay nói. Sau một khắc, chư vị, các ngươi cuối cùng là đến. Có thể để ta đợi thật lâu a? Giang Hiểu chậm rãi xoay người lại, khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, ánh mắt rơi vào cái này ba đầu nguyên quỷ trên thân. Trong chốc lát, Bát Kỳ Quỷ sử sốt, trong lồng ngực trái tim dần dần hóa đá, dường như còn sinh ra một vết nứt. Quỷ đồng tử há hốc mồm, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết có thể nói cái gì. Cái này, Cửu U Quỷ càng là liền lùi mấy bước, khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt cái này dị thường quen thuộc thanh niên. Yến Tử, còn đứng ngây đó làm gì? Đi đổ nước. Giang Hiểu nhàn nhạt liếc mắt bên cạnh Yến Tử. Cái sau tắc ánh mắt bất thiện nhìn xem trước mặt cái này ba đầu nguyên quỷ. Vừa mới Bát Kỳ Quỷ quát lớn minh phủ bảy quỷ một màn chính mình thế nhưng nhìn ở trong mắt. Đến, chư vị, ngồi trước. Giang Hiểu tay phải nhẹ phẩy, linh lực phun trào, ba tấm bàn gỗ trong nháy mắt bình di đến nguyên quỷ nhóm sau lưng. Đúng lúc này, Hiểu. Bác Minh Quỷ đại nhân đâu? Bát Kỳ Quỷ gãi ra đầu một cái, nhìn quanh quanh mình, buồn bực nói, vừa mới cái kia sâu tiến không phải nói Bác Minh Quỷ đại nhân liền trong phòng sao? Hiểu, ngươi có phải hay không đem Bác Minh Quỷ đại nhân giấu đi rồi? Phúc, bên cạnh, quỷ đồng tử kém chút không có hô máu. Tình cảm Bắc Minh Quỷ còn có thể bị gia hỏa này giấu đi đúng không? Giang Hiểu chỉ cười như không cười nhìn xem cái này ăn mặc bạch sau lưng đại hán. Cái sau sợ là nhận kích thích quá lớn, đã có chút không chịu nhận trước mắt một màn này. Bất quá, ha ha, ta chính là Bắc Minh Quỷ. Giang Hiểu cười ha ha, sau đó chủ động đi tới, Cửu Vũ Quỷ, trên đường đi buôn ba mệt nhọc đi. Nói xong, Giang Hiểu liền hướng Cửu Vũ Quỷ đưa tay phải ra, nhìn đối phương rỗi ra tay. Cửu Vũ Quỷ trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Đừng nghịch, Hiểu, nhanh để Bắc Minh Quỷ đại nhân đừng giấu, ra đi. Bên cạnh, Bát Kỳ Quỷ còn tại khắp nơi tìm kiếm lấy trong truyền thuyết Bắc Minh Quỷ. Đại nhân nhà ta chính là Bắc Minh Quỷ. Tiến Tử tức giận mở miệng nói. Hắn là Hiểu. Không phải Bắc Minh Quỷ. Bát Kỳ Quỷ rất là nghiêm túc phản bác. Chính là Bắc Minh Quỷ. Tiến Tử cũng rất chân thành đáp lại nói. Không phải. Đúng rồi. Ồ. Giang Hiểu nhìn xem ngay tại sợ run Cửu Vũ Quỷ, hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, Mai Hoa Lạc lực lượng dẫn động. Cửu Vũ Quỷ lập tức liền cảm giác linh hồn của mình giống như bị trước mắt tiểu tử này nắm ở trong tay, trừng lớn hai mắt, khiếp sợ và phần. Như thế, nó vừa mới nhớ tới lúc trước chính mình tại thôn Thiên Quỷ vực bên trong bị đối phương gieo xuống Mai Hoa Lạc. Ngươi, thật là Bắc Minh Quỷ. Cửu U Quỷ nhìn xem Giang Hiểu, chần chờ mở miệng, nơi này thật là Minh phủ. Ừm. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Vừa loáng gian, Cửu U Quỷ sắc mặt giống như mức đắng, đạo, hai đương cấp quỷ vận. Ừm. Minh phủ đời thứ ba người lãnh đạo. Ừm. Cuối cùng, Cửu U Quỷ khó khăn đưa tay cùng Giang Hiểu nắm một chút. Trong lúc nhất thời mất hết can đảm. Không không không. Quỷ đồng tử đột ngột đứng dậy, liền muốn rời đi. Lớn tiếng nói, ta biết, ta biết. Bắc Minh Quỷ, ký mệnh quỷ bọn chúng sớm đã bị Thiên Cơ Cung giết chết. Đây là giả Minh Phủ. Minh Phủ đã sớm không tồn tại a. Bạch. Sau một khắc, quỷ đồng tử nội tâm đột nhiên siết chặt, sâu trong linh hồn một dấu ấn nở rộ huyết quang. Minh Phủ còn tại trên tay của ta. Giờ phút này, Giang Hiểu ánh mắt dị thường lạnh như băng, gàn từng chữ, cho dù bắt trọng ngự linh sư từng hủy nơi đây, có thể Minh Phủ vẫn sẽ tại mảnh này phế tích phía trên một lần nữa tạo dựng lên. Bang đương, quỷ đồng tử đúng là trực tiếp đau đến lảo đảo một bước, kém chút không có ngã hạ. Cho nên nói ác mộng vì bọn hắn thật kiểu lũ quỷ khô khốc vô cùng mở miệng hỏi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Bắc Minh Quỷ chắc chắn sẽ tự mình giáng Lâm Thiên Cơ Sơn. Giang Hiểu lạnh lùng nói xong, sau một khắc liền ngựa khí đột một chuyện, nhìn xem trước mặt cái này ba đầu nguyên quỷ đạo, à, không đúng, là chúng ta cùng nhau giáng Lâm Thiên Cơ Sơn. Chương 448, không phục giờ phút này, Bát Kỳ Quỷ nội tâm sao một cái lộn xộn đang nói. Như vậy cũng tốt so vốn là vào trong thành ném vẹn phụ nợ quý thân thích, ai biết đến mới biết được, đối phương thiếu đặt mông nợ, còn phải cưỡng ép lôi kéo chính mình cùng nhau làm công trả nợ. Cho nên nói, trước mắt Minh phủ bên trong chỉ chúng ta cái này mấy đầu nguyên quỷ. Bát Kỳ Quỷ như cũng mang theo một tia chờ mong. Ừm. Giang Hiểu cười đến rất là sán lạ. Lập tức, ba đầu nguyên quỷ chết tâm đều có. Hết lần này tới lần khác thể nội còn loại đối phương Mai Hoa Lạc, chạy đều chạy không được. Bác Minh Quỷ, vì sao thực lực của ngươi? Đột nhiên gian, Cửu U Quỷ hoang mang nhìn về phía Giang Hiểu. Ai Giang Hiểu thở dài, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngôn từ đỡ ra, số mệnh chi chiến đối ta tiêu hao quá lớn. Kia bạn nhất nếu là Thiên Cơ Cung lúc này thừa lúc vắng mà bảo. Cửu U Quỷ lại lần nữa hỏi. Bên địa chỉ có nhìn các ngươi. Giang Hiểu thấm thía vô vô Cửu Vũ Quỷ bà bay, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nghe vậy, Cửu Vũ Quỷ sắp khóc đi ra. Đi xuống trước đi, ta để Khổng Thuận chuẩn bị cho các ngươi ba cái gian phòng. Giang Hiểu nói xong, nguyên quỷ nhóm một lát không muốn lưu lại, mau trốn tựa như rời đi đại sảnh. Nhìn xem bảy quỷ bóng lưng, Giang Hiểu hai mắt khẽ híp một cái. Bác Minh Quỷ đại nhân. Bên cạnh, Tiến Tử đi tới, trong đôi mắt đẹp đồng dạng có chút thần sắc lo lắng. Không sao. Giang Hiểu khoát tay nào nói, cho dù lòng của bọn hắn không ở chỗ này chỗ, chỉ cần Mai Hoa Lạc tại trong lòng của bọn hắn là được. Giang Hiểu tự nhiên nhìn ra cái này mấy đầu nguyên quỷ ghét bỏ, nếu không phải có Mai Hoa Lạc cái này một thủ đoạn đi tiên, cái này ba đầu nguyên quỷ chỉ sợ hôm nay liền phải đại náo một phen Minh phủ. Cuối cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Giang Hiểu đứng dậy đi vào cửa sổ sát đất trước, ngắm nhìn phương xa bầu trời đêm, lẩm bẩm, có cái này ba đầu nguyên quỷ gia nhập, Minh Sắt cùng thời gian lĩnh vực ngược lại là có thể bắt đầu tiến lên giai. Bên cạnh, Tiễn Tử thật sâu nhìn chăm chú Giang Hiểu bóng lưng, trầm mặc không nói gì. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn cũng không phải là câu lời nói xuông. Đối phương chỗ gánh chịu chính là thường nhân không cách nào tưởng tượng áp lực. Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư nhóm tựa như tinh thần cao ở thiên cung. Thực lực trước mắt lại không đủ để trấn áp những này nguyên quỷ. Có đôi khi, chính mình thật rất sợ hãi đối phương không muốn gánh chịu đây hết thảy, tự dưng biến mất. Nhất là tiếp xuống lớn mạnh sau Minh phủ, không thể tránh né muốn cùng Thiên Cơ Cung phát sinh xung đột chính diện. Ba đầu nguyên quỷ gia nhập rất nhanh liền lệnh Đông Xuyên trong thành phố quỷ khí nồng đậm lên. Minh phủ bầy quỷ không khỏi là cảm nhận được một cô ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, ngay cả rời gạch tay chân đều lưu loát rất nhiều. Nhất là trên tâm lý an ổn càng thêm không thể thay thế. Bắc Minh quỷ đại nhân thường xuyên ra ngoài, Minh phủ cũng chỉ còn lại có một đoàn bạch cấp quỷ quái, hơi tiến đến một cái lục trọng ngự linh sư liền có thể lệnh Minh phủ mấy tháng tâm huyết triệt để ngâm nước nóng. Có thể nói, bất kỳ quỷ chờ nguyên quỷ đến chính là một châm thuốc trợ tim, mang cho Minh phủ mắt trần có thể thấy thay đổi. Thế nhưng, ta thật sự là gặp vận đen tám đời. Khách sạn trên sân thượng, bất kỳ quỷ hùng hùng hổ hổ đạo, nơi này quỷ khí toàn bộ nhờ chúng ta tới phát ra, so với thôn thiên quỷ vực tốc độ tu luyện đều chậm gấp mấy lần. Quỷ đồng từ đạo, càng thêm hỏng bét chính là bây giờ Minh phủ không có dù là một đầu biển quỷ trấn giữ, vạn nhất nếu là ngày nào Thiên Cơ cũng phát hiện, nhưng làm sao bây giờ? Bên cạnh, Cửu U quỷ ngồi tại trên hàng rào, thổi gió đêm, không nói một lời. Đúng lúc này, bành, một đạo tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Bất kỳ quỷ quay đầu nhìn lại, liền phát hiện thắt ngắn đuôi ngựa thanh niên mặc áo đen. Bác Minh quỷ. Thấy thế, Bất kỳ quỷ cứ việc trong lòng bất mãn, ngoài miệng vẫn là không có lại tiếp tục cầu nhỏ. Giang Hiểu cũng không quan tâm điểm này. Dù sao cái này mấy đầu nguyên quỷ khoảng cách huyền quỷ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Vốn là trời sinh tính kiệt lệ, nội tâm có ngạo khí, sẽ không dễ dàng thần phục với kẻ yếu. Chậm rãi đi đến sân thượng biên giới. Giang Hiểu quan sát phía dưới ngay tại trùng kiến bên trong Minh phủ, nhất thời không nói chuyện. Bóng đêm thâm trầm, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái. Bên cạnh, Cửu U quỷ liếc mắt Giang Hiểu, cũng tỉnh chưa mở miệng. Đúng lúc này, Bất kỳ quỷ, ngươi bây giờ là nguyên quỷ định phong thực lực. Giang Hiểu chợt mở miệng hỏi, làm sao? Bất kỳ quỷ có chút không hiểu, sau đó nói, tự nhiên so ra kém đỉnh phong thời kỳ Bắc Minh quỷ đại nhân, có chút âm dương quái khí ngữ điệu. Giang Hiểu xem thường cười một tiếng, đạo, vừa bạn bổn tọa gần đây thực lực có chỗ khôi phục, có thể hay không muốn tỉ thí một phen? Lời vừa nói ra, Cửu U quỷ không khỏi kinh ngạc mắt nhìn Giang Hiểu, quỷ đồng tử càng là kinh ngạc không thôi. Bắc Minh quỷ đại nhân, ngươi bây giờ có thể chỉ có thai ương cấp quỷ khí. Bất kỳ quỷ đạo, ta lo lắng một chút mất tập trung, nếu là làm bị thương ngươi, đằng sau Minh phủ có thể nên như thế nào chống lại Thiên Cơ Cung a? Lời nói này được, triệt triệt để lộ ra bất kỳ quỷ nội tâm đối với dưới mắt tình cảnh bất mãn. Đây là mệnh lệnh. Giang Hiểu phút chốc xoay người, lạnh lùng nhìn về phía bất kỳ quỷ. Vừa nói gian, bất kỳ quỷ nội tâm tự dưng khẽ động, Mai Hoa Lạc ấn ký hơi sáng. Cắt lập tức, bất kỳ quỷ âm thầm nhíu môi, sau đó lười biếng nói, nếu Bắc Minh quỷ đại nhân muốn so tài một chút, vậy ta cũng không thể chống lại không phải. Tạm thời đầu tiên nói trước. Giang Hiểu đống nhiên mở miệng nói, bổn tọa cùng các ngươi khác biệt, chính là ngự linh sư cũng là quỷ vật, cho nên chờ một lúc cũng không nên quá khiếp sợ. Bạch Cửu U quỷ trong mắt lúc này toát ra một bôi khó có thể tin sát thái. Ngự linh sư, quỷ vật, hai cái này như thế nào kết hợp với nhau? Bất kỳ quỷ cũng là sững sờ, sau đó thoáng có chút cẩn thận mà hỏi thăm, dám hỏi, Bắc Minh quỷ đại nhân là mấy tầng ngự linh sư? Lục trọng. Giang Hiểu nhàn nhạt đáp. Như thế, Bất kỳ quỷ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đi theo ta. Giang Hiểu nói xong, liền hóa thân một đạo hồ quang, hướng phía Đông Xuyên thành phố một phương nào vị, bay đi. Bất kỳ quỷ cũng là nhếch miệng cười một tiếng, theo sát đi lên. Nhìn xem một màn này, Cửu U quỷ khẽ cho mày, sau đó buông ra, tự nghĩ đạo, cho dù ngươi đã từng là Bắc Minh quỷ, có thể thực lực trước mắt cuối cùng vẫn là quá thấp à? Như vậy Minh phủ đến tột cùng có cái gì đáng được tồn tại tất yếu? Nhìn xem trong bầu trời đêm một trước một sau hai đạo hồ quang, đây là ngay tại làm việc bầy quỷ nhóm nhau ngẩng đầu. Ai Yến Tử thở dài, tự nhiên nhìn ra được cái này mấy đầu nguyên quỷ nhóm tiêu căng khó thuần. Bất cứ lúc nào chỗ nào, phàm là có thượng hạ cấp quan hệ nơi trốn luôn luôn thiếu không được loại tình huống này. Không nuốt vào ti quản giáo thuộc hạ, trong bộ đội đau đầu, trong trường học chỉ tài ngạo vật học bá. Dù là có Mai Hoa Lạc không chế, có thể Giang Hiểu nếu không biểu hiện ra mấy phần bản lĩnh thật sự, bằng vào dưới mắt mặt chữ thượng hai ương cấp quỷ vật thực lực, nguyên quỷ cho dù là mặt ngoài thuận theo, nội tâm khẳng định vẫn như cũ không phục. Một bên khác, tại một mảnh to lớn phế tích bên trong, Giang Hiểu đứng lơ lửng trên không, một bộ đồ đen theo gió mà động, trong tay linh mang đại trán, màu đen thái đao liền đã giữ nơi tay. Bắc Minh quỷ đại nhân, muốn không ngươi khôi phục 10 năm 8 năm lại mang bọn ta đi ra trùng kiến Minh phủ. Bất kỳ quỷ nhìn như lòng tốt đề nghị. Tới. Đối với cái này, Giang Hiểu lạnh lùng phun ra một chữ. Chương 449, chuẩn nguyên quỷ chiến lược thế. Bất kỳ quỷ nhếch miệng, sau đó thân thể tự dưng hóa thành hai đoàn nồng đậm hắc vụ, đồng thời không ngừng cuộn cuộn, cuối cùng hình thành hai cái dáng người hơi nhỏ một vòng bất kỳ quỷ. Bắc Minh quỷ đại nhân, nhìn ngươi tại số mệnh chi chiến bên trong chịu thương tích cũng không nhỏ, ta cũng liền chỉ vận dụng một bộ phận thực lực. Nói, trong đó một cái bất kỳ quỷ liền hóa thành một tia ô quang phóng tới Giang Hiểu. Ồ, Giang Hiểu nhíu mày, không ngờ tới bất kỳ quỷ năng lực còn có thể như thế dùng. Trước đây tại thôn Thiên Quỷ bước lúc, đối phương cũng là xác thực có thể làm thân thể hắc vụ hóa, năng lực này cũng không tệ. Phân phật, trong chốc lát, Bất Kỳ Quỷ liền đã mang theo uy thế kinh khủng tới gần Giang Hiểu. Nồi đất đại nắm đấm ngang nhiên đánh vỡ không khí, đánh út về phía đầu lâu. Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, cảm nhận được đối phương mênh mông huyết khí, trong lòng biết nguyên quỷ nhục thân so với hai ương cấp quỷ vật có danh trời trên lệnh, không dám ngạnh kháng. Giang Hiểu lách mình tránh đi, đồng thời màu đen thái đao đột nhiên giấy lên ngọn lửa đen kịt, trở tay chính là một cái đao quang, chạm phá không gian. Tuyệt viêm chi hỏa. Bất Kỳ Quỷ đối với cố khí tức này ngược lại là quen thuộc, sau đó miệng rộng hở ra, đúng là trực tiếp đưa tay bắt lấy lưỡi đao. Suy suy trên thân đao bám vào tuyệt viêm chi hỏa không ngừng thiêu đốt lên Bất Kỳ Quỷ đại thủ, nhưng cố vô pháp tại này ra thịt lưu lại mảy may vết tích. Giang Hiểu đột nhiên sững sờ. Từng có lúc, chính mình liền dựa vào thân thể mạnh mẽ đánh cho Bạch ra một đám danh sách gọi thẳng biến thái. Dưới mắt, Giang Hiểu chỉ muốn chửi ầm lên đối phương biến thái. Cách đó không xa, bên kia Bất Kỳ Quỷ mở miệng nói, "Bác Minh Quỷ đại nhân, ta nói rồi, chúng ta vẫn là tìm một chỗ giấu đi, chờ cái 10 năm rưỡi chờ ngươi khôi phục đỉnh phong sau trở ra." Bá, lời còn chưa dứt, Giang Hiểu ánh mắt mãnh liệt, linh lực tuôn ra vào màu đen thái đao bên trong, một cái đen nhánh hình trăng lưỡi liềm hồ quang đột nhiên xé rách Bất Kỳ Quỷ cánh tay. Ngay cả hư không đều sinh ra một đạo dữ tợn vết nứt, làm người sợ hãi. Không cách nào hình dung hắc ám khí tức từ đó không ngừng tuôn ra. Nguyên cấp cấm thuật. Bất Kỳ Quỷ nhìn xem rơi xuống đến phế tích bên trong tàn cánh tay, khiếp sợ nhìn xem Giang Hiểu, "Đạo, Bác Minh Quỷ đại nhân, ngươi thật đúng có thể cùng ngự linh sư giống nhau hấp thu bản mệnh của chúng ta hồn thể a?" Giang Hiểu thản nhiên nói, "Chờ ta đưa thân trở thành thất trọng ngự linh sư qua đi, liền có thể có được thôn thiên quỷ năng lực." Nghe vậy, Bất Kỳ Quỷ cũng không có dư thừa tâm tư. Nó đối cái gọi là đồng bào cũng không có bất luận cái gì dư thừa ý niệm, ngược lại cảm thấy Bác Minh Quỷ tiềm lực dị thường to lớn. Một khi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lại trở thành bắt trọng ngự linh sư. Nói không chừng liền có thể như là lúc trước Bạch Quỷ dẫn đầu Minh phủ đi đến một đầu vô địch con đường. "Có thể, Bác Minh Quỷ đại nhân, ta vẫn là câu nói kia, ngươi bây giờ chỉ sợ còn không có tư cách dẫn đầu Minh phủ xuất hiện tại Thiên Cơ cung trước mặt." Bất Kỳ Quỷ nói, nửa bên phải thân thể bỗng nhiên lại lần nữa vỡ vụn, sau đó hắc vụ hình thành từng con dữ tận tiểu côn trùng. Bạch, bạch, bạch. Vô số bọ cánh cứng màu đen lấy phá không chi thế đánh út về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu lập tức vận dụng một cái khác sợi tuyệt viêm chi hỏa, hóa thành đầy trời biển lửa. Bọ cánh cứng màu đen số lượng nhiều, giống như thủy triều. Dù là tuyệt viêm chi hỏa thiêu đốt đại bộ phận, có thể vẫn có một ít xuyên qua biển lửa, giống như gai độc bay nhanh đâm về Giang Hiểu từng cái yếu hại chỗ. Thời gian lĩnh vực Giang Hiểu trong nháy mắt triển khai lĩnh vực, đồng thời thể nội khí huyết cùng nhau sôi trào, linh lực, quỷ khí ra chỉ dưới, cả người khí thế đến trạng thái đỉnh phong. Bành đồng thời, Giang Hiểu mái tóc màu đen hơi nhiễm tử sắc, sụp đổ chi lực ra chỉ tại quanh thân, một tay bẻ vụn từng con bọ cánh cứng màu đen. Hắc vụ từ này trong lòng bàn tay phiêu tán mà ra. Sau đó lại là bay nhanh hóa thành một tầng thật mỏng màng đen bám vào tại da thịt chỗ. Đây là Giang Hiểu nhíu mày. Sau một khắc liền cảm nhận được tự thân sinh mệnh lực lại lần nữa nhanh chóng biến mất, đồng thời kia hắc vụ dần dần chuyển thành huyết vụ. Không đợi Giang Hiểu có gì phản ứng, trong chốc lát, Bất Kỳ Quỷ bản thể đột nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại này trước mặt, một quyền đột ngột đánh thẳng tới. Đột Giang Hiểu đột ngột cắn răng, vận dụng ngọc điệp bội lực lượng, lấp lóe đến một chỗ khác phương vị. Sau một khắc, xoẹt, màu đen thái đao ở các loại da chỉ phía dưới, đen nhánh đao mang mang theo thế tồi khô lạc hủ đánh út về phía Bất Kỳ Quỷ. Cảm nhận được cỗ này thoáng có chút uy hiếp khí tức, Bất Kỳ Quỷ đồng dạng không dám nghịch kháng, thân thể vỡ nát hóa thành hắc vụ, bay nhanh chạy trốn. Ầm ầm, phía dưới phế tích trong nháy mắt bị cái này một cái đao quang chém ra sâu không thấy đáy khe hở. Kịch liệt linh lực ba động hóa thành sóng cuồng, đánh út về phía bốn phương tám hướng. Đây là Đông Xuyên trung tâm thành phố Minh phủ, bảy quỷ lập tức nhìn về phía chiến đấu chỗ. Trên bầu trời, một vị áo đen buộc tóc thanh niên đang tay cầm lấy màu đen thái đao, tản ra nghiêm nghị khí thế. Bắc Minh Quỷ thực lực đã khôi phục lại nguyên quỷ cấp độ sao? Trên sân thượng, Cửu Vũ Quỷ cùng Quỷ Đồng Tử cũng tương tự toát ra một chút kinh ngạc. Trước đây một chút khinh thường ngược lại là thu liễm rất nhiều. Cái này rất rõ ràng đã vượt qua thai ương cấp quỷ vật tiêu chuẩn. Cùng một thời gian, Bất Kỳ Quỷ nhìn phía dưới khe hở, ánh mắt khẽ biến, Bác Minh Quỷ không phải mới khôi phục đến thai ương cấp sao? Vì sao thực tế chiến lực lại cường đại như thế? Nhưng vào lúc này, Bất Kỳ Quỷ đột nhiên sững sờ, đúng là phát hiện chính mình cảm giác không đến kia cố thuộc về Giang Hiểu khí tức. Chuyện gì xảy ra? Còn không đợi Bất Kỳ Quỷ có gì phản ứng, sau một khắc, Giang Hiểu đột nhiên lại lần nữa lấp lóe đến một chỗ khoảng cách Bất Kỳ Quỷ rất gần địa phương, đồng thời thể nội linh lực đều chuyển vào màu đen thái đao ở trong. Ông ong màu đen thái đao dường như cũng cảm thấy chủ nhân quyết tâm, phát ra trận trận tiếng long ngâm, lạnh như băng lưới đao mang theo nồng đậm sát khí, dễ như trở bàn tay liền bạch phá hư không, cũng mang ra ba đạo đen nhánh vết cắt. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo minh sát ra chỉ hạ đao mang triệt để xé rách Bất Kỳ Quỷ vị trí thiên địa. Không cách nào hình dung khủng bố hấp lực từ hắc ám không gian bên trong tuôn trào ra. Tự thân bên ngoài thân dần dần bị hấp thụ đi hắc vụ. Bất Kỳ Quỷ ánh mắt đột nhiên thay đổi, không dám vận dụng hắc vụ hóa, để tránh bị hút vào kia không biết tên ở chỗ đó. Cách đó không xa, bên kia Bất Kỳ Quỷ cũng là khiếp sợ không thôi, khó có thể tin nhìn về phía Giang Hiểu. Đối phương thế mà nương tựa theo chỉ là hai ương cấp quỷ khí uy hiếp được nguyên quỷ đỉnh phong chính mình. Sau một khắc, tại ba đạo minh sát uy hiếp dưới, Bất Kỳ Quỷ trong mắt huyết quang nồng đậm, ngửa mặt lên trời gào to, thuộc về nguyên quỷ ngập trời lệ khí triệt để bộc phát ra. Lấy hắn là trung tâm, quanh mình không gian đều vì đó chấn động. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, cả tòa Đông Xuyên thành phố triệt để bị bao phủ tại Bất Kỳ Quỷ hung uy ở trong. Bao quát tiến tử ở bên trong Minh phủ bảy quỷ run lẩy bẩy đứng dậy, Cửu U Quỷ cùng Quỷ Đồng Tử tắc đột ngột đứng dậy nhìn về phía nơi xa, Bát Kỳ Quỷ lại bị bức đến loại tình trạng này. Chỉ thấy, thời khắc này Bát Kỳ Quỷ quanh thân mang theo quần quần hắc vụ, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lại là đâm xuyên không gian, lệnh mỗi một cái cùng này đối mặt tồn tại cảm đến tim đập nhanh. Ngươi không cách nào hình dung âm sát hắc vụ phóng lên tận trời. Chỉ bất quá có được nửa thành thực lực Bát Kỳ Quỷ giờ phút này động chân nỗ lúc, lại là bộc phát ra đủ để khiến Nhật Nguyệt vô quang như thế. Nhưng vào lúc này, không đánh. Giang Hiểu đột nhiên thu tay về bên trong màu đen thái đao, thản nhiên nói, tiếp tục đánh xuống nếu là gây nên Ngự Linh sư chú ý, coi như không tốt. Lời vừa nói ra, đang chuẩn bị nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh một trận Bát Kỳ Quỷ lập tức hô hấp dồn dập, thể nội huyết khí quần quần không ngừng. Ta quần đều thoát. Ngươi lúc này nói cho ta không làm rồi. Sau một hồi, cuối cùng, Bát Kỳ Quỷ vẫn là cắn chặt hàm răng, kiềm chế hạ phẫn nộ trong lòng, cùng bên kia Bát Kỳ Quỷ dung hợp. Bát Minh Quỷ đại nhân, ngươi đây không phải thuần túy bắt ta làm trò cười sao? Bát Kỳ Quỷ khí muộn buồn bực nói. Giang Hiểu thầm nghĩ chính mình liên tiếp vận dụng mấy cái năng lực, thể nội linh lực đều nhanh tới đáy, tiếp tục đánh xuống coi như được bị thua, này làm sao có thể thực hiện? Ngoài miệng tác đạo, hiểu tương đối hạ thực lực của ngươi, nói chung ở vào đã từng nguyên cấp trầm luân quỷ tà hưu. Nghe vậy, Bát Kỳ Quỷ nết miệng vui một chút, đó cũng không phải là, ta tốt xấu cũng trong núi phú sĩ vụng trộm hấp thu thôn thiên quỷ nhiều như vậy quỷ khí, về sau trầm luân quỷ thế nhưng có thể đơn độc đối kháng thiên cơ cùng một vị bắt trọng ngự linh sư. Giang Hiểu câu nói tiếp theo liền lệnh Bát Kỳ Quỷ nội tâm cứng lại, không dám tiếp tục đáp lời. Giờ này khắc này, Bát Kỳ Quỷ ngược lại là không có phát hiện, chính mình trong bất chi bất giác đối với Giang Hiểu thái độ phát sinh vi diệu chuyển biến. Vốn là trong truyền thuyết không ai bị nổi Bát Minh Quỷ, cho dù bây giờ thực lực giảm xuống, có thể chỉ bất quá thai hương cấp tiêu chuẩn liền có được như thế chiến lược mạnh mẽ. Nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa, đối phương cũng liền không khác mình là mấy không phải. Quỷ vật tư duy rất đơn giản, có chuyện gì đánh một trận liền có thể hóa giải. Trước đây chỉ là bởi vì trên giấy thai hương cấp quá yếu, lẫn nhau chênh lệch quá lớn, bảy quỷ trong lòng cảm thấy không thế nào thoải mái mà thôi. Hầu nghe vậy, Giang Hiểu cũng là nhổ ngụm trọc khí, đem run rẩy tay phải lén lén giấu tại sau lưng. Nha được, nguyên quỷ nhục thân cũng quá biến thái đi, nhất là lại thêm Bát Kỳ Quỷ năng lực, cứng rắn thời điểm cứng rắn muốn chết, mềm thời điểm lại căn bản đánh không được. May mà chính là, cái này cờ đàn ông ngược lại là không quấn quýt chặt lấy xuống dưới. Đừng không cao hứng. Đột nhiên gian, Giang Hiểu nhìn như tùy ý nói câu, chờ đằng sau Minh phủ bắt chọc tịch quỷ, ta lại cùng ngươi đánh một trận chính là. Chọc tịch quỷ? Bát Kỳ Quỷ sững sờ, cái gì? Chúng ta tóm nó làm gì? Giang Hiểu mỉm cười, không có làm giải thích, quay người hướng phía trung tâm thành phố chậm rãi đi đến. Ai? Bát Minh Quỷ đại nhân, ta bắt chọc tịch quỷ rốt cuộc là làm gì a? Sau lưng chỗ, Bát Kỳ Quỷ tranh thủ thời gian theo sau, càng không ngừng vỡ nát hỏi. Chương 450, chính đạo quang một lần nữa trở lại trung tâm thành phố. Ven đường, Minh phủ bảy quỷ tất cả đều ánh mắt sùng kính mà nhìn xem Giang Hiểu. Vừa mới cuộc chiến đấu kia triệt để lệnh những này khi còn sống chỉ là người bình thường quỷ vật nhìn thấy một loại cấp bậc khác phong cảnh. Đây là Giang Hiểu cùng Bát Kỳ Quỷ hơi bảo trì hạ khắc chế. Dù là như thế, cuối cùng Bát Kỳ Quỷ bộc phát ra lệ khí trực tiếp lệnh cả tòa Đông Xuyên thành phố bao phủ tại lạnh lạnh sát khí bên trong, có thể xương tiên địa biến sắc. Nguyên quỷ đỉnh phong tồn tại có thể dễ dàng mà phá hủy một tòa thành thị, đây cũng không phải là câu lời nói xuông. Bát Minh Quỷ đại nhân thì ra lợi hại như vậy a. Minh phủ bảy quỷ dù sao đối với thế gian đỉnh cao nhất phong cảnh không có kiến thức, chỉ biết kia một thanh màu đen thái đao phía dưới, đại địa lan tràn ra hơn 100 mét khe hở, giống như thần linh lực lượng. Đối với cái này, Bát Kỳ Quỷ cười khẩy nói, đám người kia khi còn sống sợ cũng là nông thôn nông dân a. Sau khi chết vẫn là như thế nhỏ yếu quỷ quái, chỉ sợ là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên quỷ thậm chí còn thất trọng ngự linh sư ở giữa chiến đấu. Ngươi khi còn sống lại là nhân vật gì đâu? Giang Hiểu đống nhiên nhìn Bát Kỳ Quỷ liếc mắt một cái, vừa sinh con chính là thất trọng ngự linh sư. Ta khi còn sống chính là thời kỳ chiến quốc đại danh. Bát Kỳ Quỷ ngạo nghễ nói, Bát Minh Quỷ đại nhân, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, chúng ta mỗi cái tồn tại đều có mệnh nguyên nếu là mãnh liệt, vô luận khi còn sống vẫn là sinh về sau, đều có khí vận gia thân, nhất định có thể lấy được phi phàm thành tựu. Khi còn sống nếu không từng có được khí thôn thiên hạ phong khoáng, sau khi chết lại há có thể hóa thành hung uy ngập trời nguyên quỷ. Mỗi một đầu nguyên quỷ, huyền quỷ khi còn sống đều là tài năng xuất chúng nhân kiệt. Cho dù không phải ngự linh sư, vẫn là vạn người không được một thiên tiêu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nguyên quỷ sinh ra chính là ông trời chú định. Bát Kỳ Quỷ nhìn phía xa những cái kia tướng mạo khác nhau mình phủ bảy quỷ, ngự khí mang theo thiên nhiên tư cách người bề trên. Mệnh nguyên. Giang Hiểu đống nhiên nao nao, ngươi đây là quan niệm về số mệnh sao? Thế gian vốn là có số mệnh, cường giả sinh ra chính là tất nhiên. Bát Kỳ Quỷ nói năng có khí phách, đạo, nếu không, vì sao ta chỉ là một cái bạch cấp quỷ vật lúc, liền cùng cái khác quỷ quái có chỗ khác biệt? Làm quỷ chết đói ngơ ngơ ngác ngác chạy vào nhân loại trong thành thị, muốn ăn người lúc, ta lại hiểu được lách qua ngự linh sư, đi vào thôn tiên quỷ vực. Không đợi này nói xong, Giang Hiểu liền ngắt lời nói, số mệnh châu đã sớm bị bạch quỷ đánh vỡ. Nghe vậy, Bát Kỳ Quỷ liền giật mình. Bát Kỳ Quỷ, bây giờ thiên địa đã biến. Giang Hiểu giống như nhìn xem hài đồng nhìn xem Bát Kỳ Quỷ, đạo, ngươi có phải hay không trong núi phú sĩ ở lâu à? Làm sao cùng cái triều thanh phong kiến tàn đảng giống nhau? Bọn hắn trong mắt ngươi là cái gì? Bạch cấp quỷ vật. Có thể, trong mắt ta, bọn họ đều có được trở thành nguyên quỷ tiềm chất. Soạn. Lời vừa nói ra, Bát Kỳ Quỷ như bị sét đánh. Thiên địa biến rồi. Bát Kỳ Quỷ thì thầm tự nói, lúc này mới ý thức được chính mình nhất quán tư duy dường như theo không kịp thời đại. Nguyên quỷ cùng bạch cấp quỷ quái ở giữa đã không có ông trời chú định. cho dù chính mình khi còn sống từng là từ trong núi thây biển máu đi ra nhân đồ, nhưng bây giờ những cái này khi còn sống tầm thường vô vi người bình thường cũng tương tự có lên trời tư cách. Không để ý đến đầu này mất trí bát kỳ quỷ, Giang Hiểu gọi Khổng Thuận. Cái này Âu Phục dạy ra tiểu cán bộ cũng là nhất quán hấp tấp chạy tới. Bác Minh Quỷ đại nhân có dặn dò gì? Khổng Thuận mắt nhìn bên cạnh bát kỳ quỷ, sau đó hít sâu một cái nồng đậm quỷ khí, lập tức quanh thân lỗ chân lông đều giãn ra. Giang Hiểu cười nhìn xem cử động của đối phương, sau đó nói, phân phó để Minh Phủ trên dưới toàn thể mỗi ngày đều rút ra 2 tiếng thu nạp quỷ khí, tu luyện một phen. Bây giờ Minh Phủ có 3 đầu nguyên quỷ gia nhập, giữa thiên địa quỷ khí tự nhiên mà vậy liền sẽ bị này hấp dẫn tới. Tin tưởng rất nhanh Đông Xuyên trong thành phố quỷ khí liền sẽ dần dần trở nên nồng đậm. Được rồi, ta lập tức liền xuống dưới dặn dò. Khổng Thuận không chần chờ chút nào, lập tức Giang Hiểu liền nhìn thấy đối phương triệu những cái kia quỷ vật lớn tiếng quát lớn lên, đều cho ta ghi lại, đừng nghĩ lấy lời biếng, mỗi tuần các ngươi lẫn nhau ở giữa đều sẽ so một lần. Khổng Thuận quát lớn, nếu ai yếu nhất như vậy kia nghiêm chỉnh chu liền đều cút cho ta đi Đông Đại khu khiến đá. Minh Phủ không nuôi phế vật, đương nhiên nếu ai có thể trở thành hạng nhất, Bắc Minh Quỷ đại nhân cũng tương tự có ban thưởng, một cái cây gậy một viên đại táo. Thủ đoạn như vậy nhìn quen lắm rồi. Vậy còn ngươi? Khổng Thuận, muốn không chúng ta so tài một chút thôi. Đột nhiên gian, một cái đại hán ném đi trong tay ống thép, mở miệng hỏi. Ta. Khổng Thuận mỉa mai mà liếc nhìn đối phương, ta có thể giống như ngươi. Đường chỉ trường cơ bắp, dài hơn điểm đầu góc. Lập tức, cái sau cả giận, Khổng Thuận. Ngươi trừ đập Bắc Minh Quỷ đại nhân mông ngựa, còn có cái gì dùng? Khổng Thuận cười, Thạch Phá Thiên, đêm nay ngươi đã có thể đi Đông Đại khu khiếm đá. Cái này, ta không phục. Đại hán tức giận đến sắc mặt đỏ bừng lên, ta muốn nói cho Yến Tử cô nương đi. Đi. Khổng Thuận khinh thường nói, ta cũng phải nhìn Yến Tử có quản hay không được ta. Kia, kia. Vậy ta liền đi tìm Bắc Minh Quỷ đại nhân. Đại hán đột ngột cắn răng một cái. Lập tức, Khổng Thuận mặt đen lại, ngươi cảm thấy Bắc Minh Quỷ đại nhân sẽ để ý đến ngươi loại tiểu nhân vật này? Đại hán nói, Minh phủ tóm lại tuyệt không thể có như ngươi loại này ác quyền. Thạch Phá Thiên, ngươi đang tìm cái chết phải không? Khổng Thuận sắc mặt càng thêm dữ tợn lên. Đại hán dường như tìm được Khổng Thuận nút điểm, ta ngược lại muốn xem Bắc Minh Quỷ đại nhân có thể hay không chủ trì công đạo. Lập tức, Khổng Thuận hít một hơi thật sâu, sau đó nói, tốt. Thạch Phá Thiên, ta cho ngươi một cái cơ hội, bất quá ngươi đến lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Lời vừa nói ra, Minh phủ bảy quỷ nhóm không khỏi thầm nghĩ Khổng Thuận quả nhiên sợ hãi Bắc Minh Quỷ đại nhân. Đồng thời trong lòng chờ mong lên. Cái kia tên là Thạch Phá Thiên đàn ông càng là kích động dự định tiếp xuống cố gắng tu luyện, sau đó lại cực kỳ sửa chữa một phen Khổng Thuận. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu hài lòng gật gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình cuối tuần sẽ tới hiện trường lộ một mặt. Sau đó Khổng Thuận lại chuyện đương nhiên bị cái này Thạch Phá Thiên đánh bại. Minh phủ trên dưới liền sẽ tràn ngập chính đạo quang. Quỷ khí tu luyện cũng liền triệt để chứng thực xuống dưới. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Giang Hiểu ở trong lòng thay bảy quỷ thêm cái dầu, cố lên. Cực kỳ tu luyện, ta tin tưởng các ngươi tương lai nhất định có thể trở thành nguyên quỷ. Đáng tiếc a, hảo hảo số mệnh tại sao lại bị đánh vỡ đây? Bên cạnh, Bắc Kỳ quỷ vẫn như cũ dầu dĩ không vui, nói như vậy, về sau nguyên quỷ há không được tràn lan. Cái này còn không tốt. Giang Hiểu xem thường mà liếc nhìn Bắc Kỳ quỷ, làm sao cảm giác ngươi giống như là ném cái tốt thai phú nhị đại, không thể gặp người khác tốt số đâu. Có thể ta khi còn sống thật là chiến quốc đại danh a. Bất Kỳ quỷ rất là nghiêm túc trả lời, mệnh của ta nguyên chính là tốt. Giang Hiểu liếc mắt, sau đó trở lại khách sạn ở trong. Cùng lúc, Giang Hiểu đem Cửu Lũ Quỷ, Quỷ Đồng Tử cũng gọi vào đại đường chỗ. Nơi này từng là đời thứ nhất Minh phủ học địa phương. Lờ mờ còn nhớ đến lúc ấy vụng trộm chơi điện thoại di động thương nguyên quỷ, một biểu nghiêm chỉnh quỷ lái xe, giúp vào ngực mình cơ văn ca. Thu liễm trong mắt đủ loại cảm xúc. Giang Hiểu đứng tại đã từng quỷ lái xe đứng địa phương, hai tay chống tại mặt bàn, nhìn xem 3 đầu nguyên quỷ, trầm giọng nói, Minh phủ lần thứ nhất hành động, mục tiêu, chọc tịch quỷ. Thời gian, 1 tháng sau. Địa điểm, Hoàng Tuyền Quỷ Vực. Chương 451, vượt sâu thứ 3 lần ảnh hưởng là đêm. Giang Hiểu tìm chỗ không người cao lầu, thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người lặng lặng đứng lặng, một bộ áo đen trong gió tung bay. Quỷ bóng. Sau một hồi, Giang Hiểu đông dưng tự nói. Tại. Đồng tử bên trong, một chuyến siêu siêu mẹo mẹo mực nước chậm rãi hình thành. Giang Hiểu im lặng không nói chuyện. Giờ này khắc này, sừng sững tại Đông Xuyên thành phố trên nhà cao tầng. Làm bạn tại bên cạnh mình chỉ có cái bóng. Giang Hiểu ngược lại cũng không phải là cái già một người, chỉ là trong lúc nhất thời lòng sinh cảm khái. Dưới chân con đường từ đầu đến cuối, vô luận là người hay quỷ đều không thêm tại tầm, trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có cảnh giới càng cao hơn. Có thể, cùng nhau đi tới, chính mình nhưng cũng mất đi không ít. Bá, trong lòng bàn tay, tản ra yêu dị huyết quang số mệnh châu chậm rãi hiện hiện. Hai đạo dữ tợn vết nước giống như mặt sẹo, lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Vì số mệnh châu, Tô Thanh không tiếp cùng toàn thế giới là địch, tiểu thủ tịch chết thảm, Minh phủ triệt để bị đánh băng, cơ bản ca cũng bị trấn áp vào Thiên Cơ Sơn. Giang Hiểu tự lẩm bẩm, nhưng hôm nay Bắc Minh Quỷ đạt được lại là một viên không hề có tác dụng hạt châu, càng thêm dẫn phát vực sâu tới gần, đây hết thể đến tuột cùng là bực nào buồn cười. Không có trả lời. Trong bóng đêm, số mệnh châu như cũ tản ra nhiếp nhân tâm phách huyết mang. Chữa trị số mệnh châu, nắm giữ 9 đại linh châu. Đúng lúc này, đồng tử bên trong lại lần nữa hiện ra một chuyến văn tự. 2 khối mảnh vỡ. Một không biết bị ai tìm đi, 2 tác tại bây giờ Lý Mộ trong tay, ngự linh sư lực lượng, chỉ sợ mọi người sẽ không công hoàn trả thiên đạo. Giang Hiểu lắc đầu, lập tức hỏi, đúng, vực sâu đến tuột cùng là như thế nào tồn tại? Ngươi địch nhân lớn nhất Quỷ bóng trả lời lệnh Giang Hiểu sững sờ. Giang Hiểu không hiểu, địch nhân của ta, chớ nhiễm quá nhiều vực sâu khí tức, nếu không nếu ngươi trầm luân, hết thảy đều đem kết thúc. Thấy thế, Giang Hiểu càng thêm hoang mang. Quỷ bóng chẳng lẽ không phải liền là trong thâm viên tồn tại? Đối phương tầm nhìn lại đến tột cùng là cái gì? Ngoài ra, chính mình một cái phổ thông thông địa cầu mặc đêm, không hiểu thấu được đưa tới cái này kỳ quái thế giới. Dưới mắt lại là bởi vì cái gì sẽ trở thành vực sâu kẻ địch? Khẽ thở dài, Giang Hiểu khu trừ tạp niệm, đạo: "Hôm nay ta muốn để ngươi giúp ta lại mở ra thứ 6 cái kỹ năng lỗ. Minh sát, Hắc hải, Mai hoa lạc, thời gian lĩnh vực, tuyệt viêm chi hỏa trở lên chính là chính mình ngũ trọng ngự linh sư lúc có được hồn châu năng lực. Bây giờ quỷ khí bên trong ẩn chứa bán niệm đã bị vực sâu hấp thu, chính mình hẳn là có thể bằng vào quỷ bóng làm càn hấp thu từng cái hồn châu. Lực lượng của ta bắt nguồn từ vực sâu, tiếp xuống vì ngươi mở kỹ năng lỗ, ngươi đem lần nữa tiếp nhận vực sâu ảnh hưởng." Sau một khắc, quỷ bóng trả lời liền lệnh Giang Hiểu khẽ giật mình. Từ khi số mệnh châu hoàn toàn tan vỡ về sau, vực sâu đối với hiện thế ảnh hưởng sát thực tăng cường không ít. Hồi tưởng hai lần trước kinh nghiệm, Giang Hiểu làm sơ trầm mặc, đạo: "Không sao." Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu liền vận chuyển linh lực đem quanh mình ngăn cách ra một mảnh đất trống lớn. Bá, từ cấm thuật chi môn bên trong lấy ra trước đây tại thôn Thiên Quỷ vực siêu tập đến thai ương cấp hồn châu. Thiên Mộng Quỷ hồn châu, mộng ngữ, đi vào người khác mộng cảnh thủ đoạn, không có gì đặc thủ. Ám tinh quỷ hồn châu, mẫn diệt, không bằng minh sát, không cần. Giang Hiểu tùy ý chọn tuyển một phen. Cảnh này rơi vào người ngoài trong mắt, chỉ sợ sẽ đấu kỵ đến phát cuồng. Hai ương cấp năng lực chính là gần với nguyên cấp cấm thuật tồn tại, bất kỳ cái gì một vị ngự linh sư đối với hai ương cấp năng lực nhu cầu đều cực lớn, có thể nói hữu dụng cũng không tệ. Nhưng mà Giang Hiểu trong tay lại chừng hơn 20 viên nhiều. Cuối cùng, Giang Hiểu lựa chọn để quỷ bóng hấp thu bạc anh quỷ hồn châu. Không bao lâu, nương theo lấy cái bóng chậm rãi đem cái này viên bạc anh quỷ hồn châu nuốt hết. Bản mệnh linh khí bên trong vũ trụ mênh mông giờ phút này lại lần nữa nhiều ra thứ 6 viên lấp lánh sao trời. Đồng thời, tự thân tướng mạo cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu, càng thêm tuấn giật rất nhiều, mặt mày lệch đâm nhu hóa lên. Anh hoa của vũ, tại gặp gỡ chí mạng thế công trong nháy mắt, thân thể vỡ vụn trở thành hoa anh đào, tiến hành lần tránh. Đây chính là quỷ bóng hấp thu bạc anh quỷ năng lực. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu lại từ cấm thuật chi môn ở trong lấy ra trăm mắt quỷ hồn châu. Cái này viên thai ương cấp hồn châu tắc đem làm bản mệnh linh khí chỗ khảm nạm cái thứ 6 hồn châu. Nói đến, trăm mắt quỷ hồn châu hay là mình tại núi Phú Sĩ cướp bóc nghe Hồng Quốc ngự linh sư được đến. Kể từ đó, liền có thể trực tiếp có được hai đạo thai ương cấp năng lực, tăng lên khá lớn. Bách mục có thể nhìn phá đối thủ trừ nguyên cấp cấm thuật trở xuống tất cả hồn châu năng lực, tinh thuần linh lực như mặt nước chậm rãi kéo dài. Sao trời không ngừng lấp lóe, cuối cùng sinh ra hai đạo tiến giai chi nhánh. Đầu thứ nhất chi nhánh, cần thiết, Bác Đấu Quỷ, mắt sáng, mạnh mẽ sao trời chi lực, có thể chấn nhiếp địch người tinh thần lực, cũng khám phá huyền cấp trở xuống huyền thuật. Đầu thứ hai chi nhánh lỗ bị, cần thiết, Quỷ Thần Phụ, tâm nhãn, nguyên nhân tính không, hết thảy đều là hư ảo. Thông qua tâm nhãn, ngươi có thể nhìn đến thế giới này chân thực một màn. Thấy thế, Giang Hiểu sững sờ. Bắt đầu quỷ chỉ là nguyên quỷ, có thể đầu thứ hai tiến giai lộ tuyến Quỷ Thần Phụ lại là bách quỷ bảng xếp hạng thứ tư huyền quỷ đỉnh phong. Đã từng nếu không phải bạch quỷ quật khởi mạnh mẽ, Quỷ Thần Phụ mới là thiên cơ cung địch nhân lớn nhất. Chỉ là chẳng biết tại sao, đầu này Quỷ Thần Phụ bây giờ lại lặng yên không thấy tung tích. Ngoài ra, tâm nhãn năng lực càng làm Giang Hiểu có chút hoang mang. Không hiểu ở giữa, Giang Hiểu nghĩ đến từng tại số mệnh châu ảnh hưởng dưới, nhìn thấy trong tinh không mịt mờ kia một tôn vô thượng vĩ ngạn dáng người, còn chưa từng có quá nhiều ý niệm. Sau một khắc, trong đầu liền chuyển đến mạnh mẽ choáng váng. Bốn phương tám hướng hắc ám giống như thủy triều vào tới. Lại vừa mở mắt đã là long trời lở đất. Đưa mắt nhìn lại, chính mình đúng là tự dưng xuất hiện tại một chỗ núi thây biển máu chiến trường. Một bộ nhuốm máu áo đen, cầm kiếm mà đứng. Quanh mình đều là ngã xuống bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ. Càng xa xôi, thậm chí còn có mấy tôn giống như núi cao to lớn bóng đen. Trên bầu trời, một con to lớn trong mắt màu xám không mang mảy may tình cảm sát thái quan sát chúng sinh. Cách, Giang Hiểu trong lúc vô tình lưu lại, đúng là dẫm phá một tấm mặt nạ đồng xanh. Vừa loan gian, Giang Hiểu ánh mắt chi trệ. Một bộ áo bảo trắng thi thể hoảng sợ đổ vào chân mình hạ. Mái tóc dài màu trắng bạc ngâm tại đỏ thắm huyết hạ ở trong. Bên hông, một tôn vỡ tan kim hoàng sắc chuông cổ tản ra đã từng đối với mình mà nói giống như thiên đế đạo bảo khí tức. Lại xem xét, hắc bạch đạo bào nam tử trung niên càng là mờ mịt ngẩng đầu nhìn thiên cung, trước khi chết vẫn là chưa từng đóng lại hai mắt, không cách nào hình dung cảm giác. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột ngột khẽ giật mình. Ngay phía trước, vô số thi hải xếp thành cuối đường, chín viên tản ra khác nhau hào quang linh châu chính xoay quanh tại không. Giang Hiểu trong lúc nhất thời cảm thấy một cỗ cảm giác trống rỗng. Đạp trên vô số thi hải xếp thành con đường, thẳng đến cuối đường, nắm giữ số mệnh châu, luân hồi châu, hậu hồi châu. Ngay tại Giang Hiểu khó mà làm ra lựa chọn thời điểm, cùng này tương đối một phương khác, một cái đồng dạng áo đen nhuốm máu thanh niên tóc đen đã là chậm rãi tiến lên, tay cầm màu đen thái đao, đạp trên từng cỗ quen thuộc thi thể, cuối cùng đăng lâm chí cao chỗ. Chín đại linh châu xoay quanh ở đây người bên cạnh, giống như gặp phải thần linh, tách ra khó mà nói rõ quan mang. Bốn phương tám hướng, hết thảy hắc ám đều giống như thủy triều rút đi. Kia chỉ chiếm cứ cả mảnh trời khung trong mắt màu xám lập tức chậm rãi đóng lại cho tới chỗ cao. Thanh niên mặc áo đen thần sắc hờ hững nhìn về phía Giang Hiểu. Chương 452, đồng đạo khác đường chỉ liếc mắt một cái, bạch. Giang Hiểu đột nhiên giật mình, lại lần nữa lấy lại tinh thần, đã là triệt để thoát khỏi trước đây đủ loại, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Trên nhà cao tầng, hàn phong phân phật. Giang Hiểu miệng lớn thở dốc, trong đầu suy nghĩ giống như cỏ dại sinh ra, khó mà thanh trừ. khó nói lên lời cảm giác. Vực sâu ảnh hưởng đúng là như thế sâu xa, cho đến linh hồn chỗ sâu nhất. Ngươi nhìn thấy cái gì? Đúng lúc này, đồng tử bên trong hiện ra quỷ bóng hỏi thăm. Một cái hư giả huyễn cảnh. Giang Hiểu lắc đầu, đem này đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Mau chóng đột phá làm bắt trọng ngự linh sư, vực sâu đã tới gần, bọn nó đem hủy diệt thế giới này đến tìm kiếm ngươi. Nương theo lấy dòng này như sơn như mực văn tự chậm rãi biến mất. Giang Hiểu đột ngột nghĩ đến trước đây kia chỉ to lớn đến chiếm cứ cả bầu trời trong mắt màu xám. Đối phương hóa ra là tại nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ nói kia một mảnh chiến trường chính là ngày sau vực sâu triệt để giáng lâm thế giới này sau chẳng cảnh. Thiên Cơ Cung tất cả bắt trọng ngự linh sư đều chết thảm, huyền quỷ thi thể tản mát ra mãnh liệt đến lệnh người hít thở không thông huyết khí. Lưu lại hạ chính mình một người đạp trên vô số thi hại xếp thành con đường, cho đến chí cao chỗ, nắm giữ chín đại linh châu. Nhịp tim không tự chủ thêm nhanh. Cảnh này rung động vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Một cố vượt qua giữa sinh tử đại khủng bố. Nhanh đột phá làm thất trọng ngự linh sư, đem từng cái năng lực tiến giai thành nguyên cấp cấm thuật. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, ánh mắt một lần nữa kiên định xuống dưới, tự nghe Hồng Quốc trở về ta, đã có được săn giết nguyên quỷ thực lực. Mảnh thế giới này sân khấu, Minh phủ cũng có thể lên sàn. Quay người dục cách. Nhưng vào lúc này, ca. Sau lưng Trô đông nhiên tự dưng vang lên một đạo quen thuộc thở nhẹ âm thanh. Giang Hiểu thân hình không có chút nào chế lưu, liền đã hóa thành gãy cánh chi chim, nhảy xuống cao lầu. Liên tiếp mấy lần mượn dùng được sâu chi lực, đã đối với mình hiện thực đủ loại tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thậm chí ngẫu nhiên trong hoàng hốt, đem nhầm yến tử coi như là cơ vãng ca cũng là thường xuyên phát sinh. Số mệnh châu bị phá, thế giới này triệt để đi hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mấy ngày sau, Đông Xuyên trong thành phố, một cái to lớn sân vận động bên trong. Tốt, Thạch Phá Thiên. Không nghĩ tới Thạch Phá Thiên thế mà có thể lấy bạch cấp đỉnh phong thực lực đánh bại thành cấp khổng thuận. Minh phủ bầy quỷ nhảy cẫng không thôi, mở mày mở mặt, trong lòng đại tạo cho tới nay bất khí. Sân cỏ bên trên, cơ bắp tráng kiện giống như hòn đá Thạch Phá Thiên mình đầy thương tích, trong lỗ mũi không ngừng phát ra nặng nề tiếng thở dốc, quỷ khí tiêu hao hầu như không còn. Có thể dù là như thế, Thạch Phá Thiên ánh mắt lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Cùng này tương đối là, Khổng Thuận chính ngửa mặt lên trời ngã xuống mặt đất, khuôn mặt bị đánh cho bầm đen một mảnh, mặt mũi bầm dập, không thể bảo là không chật vật. Ha 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 ha, ta làm được. Thạch Phá Thiên rốt cục không còn kiềm chế, ngửa mặt lên trời cười ha ha, 7 ngày, dòng dã 7 ngày, ta không có mảy may nghỉ ngơi, tất cả đều tại hấp thu nguyên quỷ đại nhân nhóm quỷ khí khắc khổ tu luyện. Bây giờ, ta rốt cục nương tựa theo cố gắng đánh bại Khổng Thuận ngươi đầu này mình phụ ác quyền. Giống như thủy triều tiếng ồn ào truyền đến, có chút chói tai. Nằm trên mặt đất Khổng Thuận, khoe miệng lại khó khăn dương lên một chút. Đúng lúc này, người gọi Thạch Phá Thiên, nương theo lấy một đạo thanh âm nhàn nhạt, một bộ áo đen Giang Hiểu chậm rãi đi tới, tóc đen thắt ngắn đuôi ngựa, phát họa ra tuấn tú bộ mặt hình dáng, mục như lang tinh, càng lộ vẻ tuấn giật phi phàm. Tiến tử tắc cùng đi tại này bên người, Bắc Minh quỷ đại nhân, nhìn thấy Giang Hiểu ra mặt, Minh phủ bảy quỷ gọi là một cái hưng phấn không thôi. Thạch Phá Thiên càng là cảm xúc tăng vọt, mặt đều nghẹn hồng, sau một hồi mới phun ra nuốt vào nói, Bắc Minh quỷ đại nhân tốt, làm rất tốt. Giang Hiểu đi ra phía trước, vỗ cái trước bà bay, đạo, tiếp xuống ngươi có thể không cần đi rời gạch, gấp rút tu luyện là được. Nghe vậy, Thạch Phá Thiên hai mắt trừng to đại, khó có thể tin. Soạn. Minh phủ bầy quỷ càng là xôn xao một mảnh, bạn không nghĩ tới Thạch Phá Thiên còn có thể có như thế kỳ ngộ, đạt được Bắc Minh quỷ đại nhân thưởng thức. Cái này cũng xác thực à, dù sao Thạch Phá Thiên tu luyện được rất là khắc khổ, đồng dạng điểm xuất phát, hắn thể nội quỷ khí cần phải vượt qua chúng ta quá nhiều. Bầy quỷ cũng là rõ ràng tu luyện tầm quan trọng. Dù sao khi còn sống vẫn chỉ là người bình thường, bây giờ làm được sống đại bộ phận cũng là rời gạch cái gì, căn bản không nghĩ lấy tu tiên loại hình. Theo bọn hắn nghĩ, ngày sau nếu là có cường địch xâm phạm, liền dựa vào Bắc Minh quỷ đại nhân đem này đánh lui là được. Dưới mắt, Giang Hiểu chính là muốn thay đổi cái này một mạch suy nghĩ. Minh phủ trùng kiến giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, đại bộ phận kiến trúc cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đủ ở lại. Sau đó, cũng là nên để bọn hắn đem trọng tâm điều chỉnh đến tu luyện phía trên. Đây là một viên hồng cấp hồn châu, ẩn chứa trong đó đại lượng quỷ khí, thưởng ngươi. Nói, Giang Hiểu liền bước cho Thạch Phá Thiên một viên hồn châu. Cái sau càng thêm mừng rỡ như điên, thấy còn lại bảy quỷ cũng là không ngừng ngáo ước. Bắc Minh quỷ đại nhân. Đồng thời, Khổng Thuận cười khổ một tiếng, khó khăn bỏ lên, chắp tay nói, để ngài chế dễ ước. Tiến tử nhìn có chút hả hê nhìn xem Khổng Thuận, cười nhạo nói, ngươi cái tên này làm sao hôn thành thanh cấp? Thế mà liền cái bạch cấp đỉnh phong Thạch Phá Thiên đều đánh không thắng. Khổng Thuận nhìn cách đó không xa đám kia nhảy cấm quỷ vật nhóm, im lặng không nói chuyện. Trước đây bảy quỷ cả ngày rời gạch bất khí, nếu là có thể nhờ vào đó chuyện tiêu trừ, cũng là chuyện tốt. Mặt khác, việc này qua đi, tu luyện tầm quan trọng cũng nhận được hiển lộ rõ ràng, có thể nói là nhất tiễn xong điều. Có lòng. Giang Hiểu phút chốc mở miệng, Bắc Minh quỷ đại nhân. Khổng Thuận kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu, cũng không có lời thừa thãi. Giang Hiểu đã hóa thành ấu quang rời đi nơi đây. Trên không trung, Bắc Kỳ quỷ chờ một đám nguyên quỷ chính đứng lơ lửng trên không. Bắc Minh quỷ đại nhân, ngươi còn rất có lòng a. Giang Hiểu mới vừa đến, cửu u quỷ liền như có điều suy nghĩ mở miệng nói, Minh phủ cuối cùng là phải dần dần thay đổi. Giang Hiểu nhàn nhạt đáp, không chừng qua cái mấy năm, bọn họ bên trong có thể đản sinh ra mấy đầu nguyên quỷ đâu. Ha 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 ha. Bắc Kỳ quỷ cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, Bắc Minh quỷ đại nhân, ngươi có biết ta dùng bao lâu mới thành nguyên quỷ? 300 năm. Dòng dã 300 năm a. Giang Hiểu mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Tốt rồi, Minh phủ chuyện tạm thời đã xong, nên chuẩn bị một chút phía sau hoàng tuyển quỷ vực. Chốc lát về sau, Giang Hiểu nói liền dẫn bảy quỷ trở về khách sạn, bắt đầu cụ thể nhằm vào như thế nào tại ngự linh sư dưới mí mắt bắt chọc tịnh quỷ đủ loại. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Sơn, trong Bát Cảnh Cung, Tiểu Thiền, ngươi muốn xin rời đi Thiên Cơ Cung. Một bộ màu xanh váy dài Lâm Vĩ Dĩ Huyên giờ phút này chính kinh ngạc nhìn xem trước mặt thắt đơn đôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ. Ừm. Giang Tiền điểm một cái chán. Đi chỗ nào? Lúc này ngoại giới cũng không bình tĩnh. Lâm Vĩ Dĩ Huyên cao mày nói, coi như ngươi bây giờ chính là ngũ trọng ngự linh sư bên trong người nổi bật, có thể vẫn sẽ có nguy hiểm. Đa tạ Lâm tỷ tỷ quan tâm. Giang Tiền nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra cực đáng yêu lúng đồng tiền. Đạo, bất quá, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là đi một châu quỷ vực tìm kiếm cái nào đó đặc thù quỷ vật thôi. Cái gì hồn châu bát bảo cung sẽ không có. Lâm Y Diên khó hiểu nói, mặt khác, ngươi muốn đi tòa kia quỷ vực, Hoàng Tuyên quỷ vực. Giang Thiền ngữ khí bình tĩnh nói, lời vừa nói ra, Lâm Y Diên mắt lộ ra dị sắc, lẩm bẩm, đây không phải là sở thuộc tại Tô gia một tòa cực kỳ đặc thù quỷ vực sao? Bọn họ làm sao lại bỏ được để người ngoài đi vào? Đang muốn mở miệng hỏi thăm, vị yêu ngạo thiếu nữ đã là quay người rời đi trong cung điện. Chương 453, Bắc Minh quỷ đại nhân nói ta tất cả đều tin Đông Xuyên trong thành phố. Hoàng Tuyên quỷ vực ở vào phong đô sao? Khách sạn trong hành lang, Giang Hiểu chính liếc nhìn trên tay có quan Hoàng Tuyên quỷ vực đủ loại tin tức. Đột nhiên gian, Giang Hiểu động tác hơi chậm lại. Hoàng Tuyên quỷ vực lệ thuộc vào Tô gia. Tô gia? Giang Hiểu có chút kinh ngạc. So với tại Nghe Hồng Quốc lưu lại cho mình khắc sâu ấn tượng Bạch gia, Tô gia lưu lại ký ức càng thêm khắc cốt minh tâm. Tô Nhược Uyên, Tô Bạch, Tô Trạch, Tô Thanh, Tô Hàn. Trừ bỏ Tô Trạch cái này trên danh nghĩa nhị thúc bên ngoài, những người còn lại tất cả đều cùng mình có lớn lao liên lụy. Càng thêm lệnh người giận sôi chính là, những nhân vật này trừ bỏ Tô Hàn tên tiểu bối này bên ngoài, tất cả đều là đứng ở thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư. Tô gia a. Sau một hồi, Giang Hiểu than nhẹ một tiếng, một cái mạnh mẽ đối thủ. Cái gì? Tô gia? Đối thủ? Bên cạnh, Bắc Kỳ Quỷ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kỳ quái, Bắc Minh Quỷ đại nhân, Tô gia làm sao rồi? Làm sao liền thành đối thủ rồi? Nghe vậy, Giang Hiểu cái chán hiện ra hắc tuyến. Bắc Minh Quỷ đại nhân, ngươi vô duyên vô cớ miệng bên trong toát ra cái Tô gia là có ý gì? Bắc Kỳ Quỷ mau đuổi theo hỏi, đây chính là một đám biến thái bắt trọng ngự linh sư tụ tập địa phương, ngươi đừng hơi một tí liền làm chúng ta sợ. Giang Hiểu tức giận đáp, Hoàng Tuyên Quỷ vực là Tô gia địa bàn. Bá Bất Kỳ Quỷ tại chỗ liền sử xuất. Bên cạnh Cửu Vũ Quỷ cùng Quỷ Đồng Tử đồng dạng đột nhiên giật mình. Bọn hắn mặc dù không có Bất Kỳ Quỷ như vậy nhắc gan, có thể rốt cuộc vẫn là đối với Tô gia có thiên nhiên e ngại không thôi. Nhất là Cửu Vũ Quỷ. Bắc Minh Quỷ đại nhân, Tô gia thế nhưng, Cửu Vũ Quỷ tiền thân chính là người của Tô gia, hiểu thêm Tô gia yêu nghiệt chỗ, làm mặc dù muốn mở miệng. Tốt rồi. Giang Hiểu ghét bỏ mà liếc nhìn cái này ba đầu nguyên quỷ, đạo, các ngươi làm sao đều như thế sợ? Thương Nguyên Quỷ trước kia tại Minh phủ không ít bị mắng, các ngươi cũng đừng học nó a. Trọng Tinh Quỷ đối ta tăng lên cực lớn. Chỉ cần nắm giữ này bản mệnh hồn thể, ta liền có thể triệt để có được nguyên cấp chiến lực. Tiếng nói vừa ra, chúng quỷ diện sắc khác nhau. Thế thế, Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, Tô gia thì sao? Các ngươi đại khái không rõ ràng, ta Bắc Minh quỷ đã từng chỉ vào Tô Nhược Uyên cái mũi mắng to hắn là cái con rùa già. Lời vừa nói ra, nguyên quỷ nhóm ra vẻ không nghe thấy, nhìn chung quanh lên, hôm nay khí trời tốt ta Giang Hiểu sắc mặt đen lại, các ngươi đây là không tin. Cái kia, Bắc Minh quỷ đại nhân, chỉ cần là ngươi nói ta đều tin. Bất Kỳ Quỷ lấy một bộ rất chân thành thái độ hồi đáp. Bên cạnh, Cửu U Quỷ dị dạng mà liếc nhìn Bát Kỳ Quỷ. Trước kia tại núi Phú Sĩ không thấy như vậy ngươi là cái dạng này quỷ. Không tin thì thôi. Giang Hiểu hừ một tiếng, đạo, Tô Nhược Uyên lúc trước vì ngăn lại bổ tọa, liên tiếp phái ra mấy vị Tô gia thiên tiêu. Lời này rơi vào Bát Kỳ Quỷ trong tai, chỉ coi là Bắc Minh Quỷ đại nhân lại bắt đầu nói khoác đi qua thời gian, hoàn toàn nghĩ không ra những thiên tiêu đó vẫn là bảy còn không có lớn lên thiếu niên thiếu nữ. Lại nói Thiên Cơ cùng Tô thủ tịch. Giang Hiểu nhớ lại liền thu lại không được, liên tiếp nói rồi hồi lâu. Trong hành lang, nguyên quỷ nhóm sắc mặt cũng là càng thêm quái dị lên. Cuối cùng, Giang Hiểu nhổ ngụm chọc khí, đạo, ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn để các ngươi rõ ràng một điểm, Tô gia không có gì đáng sợ. Liên cái Bạch Ngọc Kinh đều đánh không thắng còn muốn lấy đánh Tô gia. Đúng lúc này, Bất Kỳ Quỷ cực nhỏ âm thanh lẩm bẩm một câu. Bất Kỳ Quỷ, hợp lấy phía trước ta nói được ngươi đều không nghe lọt tai đúng không? Lập tức, Giang Hiểu lúc này liền đề khí, đạo, gần nhất ngươi có phải hay không quá nhàn rồi? Vừa vận Đông Đại khu còn có mấy tòa nhà ngã cũng không có thanh lý. Bác Minh Quỷ đại nhân, Bất Kỳ Quỷ ủy khuất không thôi, đạo, ngươi bây giờ là thực lực gì? Ta Minh phủ hiện tại là cái gì vô liếng, liền không thể yên tĩnh sao? Đồng dạng, Cửu U Quỷ nội tâm đoán thầm không thôi. Bác Minh Quỷ đại nhân sợ không phải còn đắm chìm trong đi qua vinh quang bên trong đi không ra. Dựa theo như thế cấp tiến tính tình, lại muốn qua một năm nửa năm, há không được liền mang theo Minh phủ toàn thể già yếu tàn tật chạy Thiên Cơ Sơn nghỉ phép đi. Nghĩ như vậy, Cửu U Quỷ hỏi do, Bác Minh Quỷ đại nhân, muốn không chúng ta trước tìm mấy cái huyền quỷ gia nhập Minh phủ lại nói. Không cần. Giang Hiểu thầm nghĩ là chính huyền quỷ có thể quản không được, cự tuyệt nói, có ta Bác Minh Quỷ tại, còn cần gì huyền quỷ? Hoàng Bét. Nghe vậy, Cửu U Quỷ nội tâm đột một lạnh. Đối phương quả nhiên còn đem mình làm lúc trước cái kia đại sát tứ phương Bắc Minh Quỷ. Cho dù ngươi đỉnh phong thời kỳ sát thực có thể mắng to Tô Nhược Uyên là La O Quỷ, có thể, lần trước thôn tiên quỷ vực gặp được cái Bạch Ngọc Kinh ngươi cũng còn phải làm cho chúng ta cho ngươi đánh nghiệm trợ. Nguyên quỷ nhóm trong lòng gọi là một cái cảm giác khó chịu, dường như gặp lăng đầu thành cấp trên. Hồi lâu đi qua sau, Quỷ Đồng Tử làm sơ trầm âm, mở miệng nói, Hoàng Tuyền Quỷ vực bên trong có hay không Tô gia cao giai ngự linh sư? Yên tâm, Tô gia luôn không khả năng từng cái quỷ vực đều có bắt trọng ngự linh sư a. Giang Hiểu cũng rõ ràng nguyên quỷ nhóm kiêng kỵ, liền một lần nữa mở ra điện thoại quét mắt, các ngươi nhìn, cái này Hoàng Tuyền Quỷ vực không phải cũng, không phải cũng, liền một cái bắt trọng. Âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cùng này tương đối là, bầy quỷ trên mặt khiếp sợ càng ngày càng sâu. Không đúng. Vừa loáng gian, Giang Hiểu ý thức được vấn đề, trừng lớn hai mắt nói, Hoàng Tuyền Quỷ vực cũng chỉ phong ấn đầu chọc tịch quỷ, làm sao còn cần bắt trọng ngự linh sư? Thiên Cơ Sơn bên ngoài, một cái thiếu nữ áo xanh chính đỉnh đỉnh ngọc lập đứng tại cổng, da quang trắng hơn tuyết, hai mắt còn dường như một dòng thanh thủy, tại mọi người trên mặt vòng vo mấy vòng. Thiếu nữ dung mạo tú lệ chi cực, như minh châu xinh choáng, mỹ ngọc ánh ánh sáng, trong lúc lơ đãng tản mát ra nhu sắc liền dẫn tới quanh mình người bên ngoài vì đó tâm động. Thế nhưng, giờ phút này, trên mặt thiếu nữ thần sắc lại hơi có vẻ lãnh đạm. Bên kia, Bạch Điểm Mộng đám người lưu luyến không rời dặn dò hồi lâu. Nhìn xem một màn này, Giang Thiền chỉ lễ phép tính đáp lại vài câu, con người lại cất giấu một bôi vẻ buồn bã. Nam viện thời kỳ, Kaka bị thủ tịch mang đến Thương Nguyên Quỷ vực dường như cũng là cảnh tượng như vậy. Thời gian 3 năm dường như đảo mắt một cái chớp mắt. Thiếu nữ như hồ điệp lông mi rung động nhẹ nhẹ dưới, sau đó thu liễm lại trong mắt cảm xúc, quay người rời đi. Vừa mới rời đi Thiên Cơ cung phạm vi, phía ngoài trên đường liền ngừng lại một chiếc màu đen lao vụt. Đợi cho Giang Thiền đi vào sau, cửa xe tự dưng mở ra. Lên xe đi. Phía trước, trên ghế lái truyền đến một đạo mất tiếng âm thanh. Giang Thiền ngồi xuống, ngay lập tức liền cảm thấy một cỗ khác khí tức. "Ngươi tốt, ta gọi Tô Tiêm." Trên ghế lái phụ, một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên quay đầu, chủ động lộ ra hữu hảo nụ cười. "Lần này Hoàng Tuyền Quỷ vực mở ra, ngoại trừ ngươi cần thiết thời khắc quỷ bên ngoài, còn có một cái khác đại cơ duyên." Cùng lúc đó, người áo đen khàn khàn mở miệng nói, "Chỉ bất quá, cái kia đạo cơ duyên liền muốn nhìn ngươi có không có tư cách." Đối với cái này, Giang Thiền không có bất kỳ cái gì đáp lại, gương mặt xinh đẹp thượng lạnh như băng một mảnh. Kaka không thích Tô gia nhưng Tô gia lại có thể cho là mình cung cấp một đầu mạnh lên đường tắt. Bác Minh Quỷ lần trước tại Nghê Hồng Quốc xuất hiện. Đột nhiên gian, người áo đen dường như vô ý để một câu. Nghe vậy, thiếu nữ ánh mắt đột nhiên lạnh liệt. Chương 454, viếng thăm Tô lão thái ô tô chạy chậm rãi tại ngoài thành Trường An con đường bên trên. Một đường không nói chuyện. Trong lúc đó, vị kia tên là Tô Tiêm Tô gia tử đệ ngược lại là thường xuyên mở miệng, dường như có bắt chuyện ý tứ. Có thể Giang Tiền phản ứng có chút lãnh đạm, chỉ ngẫu nhiên đáp lại vài câu. Thời gian dần qua Tô Tiêm cũng không lên tiếng nữa nhiều lời. Kiêu ngạo như hắn, cho dù là đối vị này thiếu nữ hơi có hứng thú, có thể cũng không đến nỗi quá mức chủ động. Không bao lâu, chiếc này màu đen lao vụt dừng ở một tòa điển viên thức bên ngoài biệt thự. Đám người xuống xe, người áo đen trong tay còn cố ý để phần quà tặng. Giang Thiền tắc có chút hiếu kỳ nhìn một chút chung quanh bố cảnh, không phải rất rõ ràng vì sao muốn đến nơi đây. Tô Tiêu đại nhân, Tô Tiêm thiếu gia còn có Giang Thiền tiểu thư. Chỗ cửa lớn, một cái trung niên nữ hầu đối Giang Thiền hữu hảo cười hạ. Ồ, Tô Tiêm cố ý mà liếc nhìn Giang Thiền. Giang Thiền lễ phép điểm hạ trán, trong lòng tắc càng thêm nghi hoặc. Mời đến đi, vừa vặn Tô lão thái vừa rời giường. Nữ hầu nói, liền dẫn đám người đi vào trong biệt thự. Vừa mới đi vào, Giang Thiền liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon tóc bạc bà lão. Đây là một vị lão nhân hiền lành, lúc tuổi còn trẻ tóc đen nhánh đã có như ngày đông giá rét sơ tuyết lạc địa, giống ngày mùa thu đạo thứ nhất sương. Có chút hạ xuống trong hốc mắt, một đôi màu nâu đậm đôi mắt, lặng lẽ nói tuế nguyệt tăng thương. Giang Thiền, mau tới thái bà ngoại nơi này ngồi. Tô lão thái không kịp chờ đợi hướng Giang Thiền vẫy vẫy tay, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt bên trong lộ ra một tia yêu thích. Thiếu nữ mấp máy môi, chủ động đi tới. Tô lão thái lập tức nắm chặt Giang Thiền tay nhỏ, yêu thích mà nhìn xem tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, lại đưa tay vuốt vuốt thiếu nữ bên thai một sợi tóc xanh, cử chỉ ôn nhu. Khoảng thời gian này ủy khuất đi, nhìn ngươi đều tiêu thật gầy quá. Tô lão thái đau lòng không thôi nói, lại hướng nữ hầu phân phó nói, đi, đem lần trước Bạch gia đưa tới kim ti yến ổ lấy ra. Nữ hầu hạ thấp người đạo lui. Ta nghe Thiên Cơ cung người nói, ngươi mỗi ngày đều tại nhà ma bên trong tu luyện. Tô lão thái nói, trong mắt không khỏi nổi lên một tia bóng ánh, hảo hảo một cái tiểu cô nương, làm gì như thế cha tấn chính mình. Giang Thiền chỉ khéo léo ngồi tại bên người lão nhân, không nói một lời. Tô gia lão thái từng mang chính mình đi qua Tô gia một chuyến, đằng sau ca ca biến mất về sau, lão nhân càng là thường xuyên thông qua điện thoại trấn an tâm tình của mình, càng muốn hơn phái người tiếp chính mình tới đây theo nàng ở cùng nhau. Thiếu nữ mặc dù khéo léo từ chối mấy lần, có thể trong lòng vẫn là nhớ kỹ. Vị lão phụ này người cùng cái khác người Tô gia không hề giống. Một bên khác, người áo đen không khỏi cười khổ một tiếng. Từ khi Bắc Đô sự kiện kia qua đi, lão nhân từ trước đến nay liền không có chủ động liên lạc qua Tô gia bất kỳ người nào khác. Thậm chí đằng sau lão nhân sinh nhật, Tô Nhược Uyên phái người đến đây, đều trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lần này cũng là toàn bộ hành trình đem chính mình coi là người trong suốt, ngược lại là đối một ngoại nhân thân thiết như vậy. Thái bà ngoại, thằng Tôn Nhi Tô Tiêm tới thăm ngươi. Đúng lúc này, Tô Tiêm ngược lại là cởi mở cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc thạch, đạo, đây là gia phụ trước đó vài ngày thu hoạch. Không đợi này nói xong, Tô lão thái ngữ khí liền lạnh xuống, được rồi, ta cũng không phải ngươi lão người của Tô gia, ngươi định bợ ta có làm được cái gì? Tô Nhược Uyên lão giả kia chẳng lẽ còn biết bởi vì cái này ban thưởng ngươi cái gì? Lời vừa nói ra, Tô Tiêm mấp máy môi, thầm nghĩ nói ngài làm sao cũng là Tô Nhược Quên mẹ đẻ, cái này không nháo cho người ngoài chế rêu sao. Lần này, đám người thuận đường đi ngang qua chính là vì thế mà tới. Tô Nhược Quên chính là hiện nay Tô gia gia chủ, nếu có thể hóa giải giữa lẫn nhau mâu thuẫn, đối tương lai mình chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Đúng lúc này, nữ hầu bưng tổ yến đi tới. đến, Tiểu Thiền, tranh thủ thời gian nếm thử. Tô Lão Thái lập tức chủ động bưng lên tổ yến, nhẹ múc một muỗng, đưa đến Giang Thiền bên môi. Thấy thế, Tô Tiêm trong lòng gọi là một cái cảm giác khó chịu, âm thầm nắm quyền. Chính mình có thể mới là Tô gia dòng dõi, thiếu nữ này chỉ là một ngoại nhân, làm sao đến mức này? Giang Thiền nhàn nhạt nhấp miệng, đạo, đa tạ lao nhân gia. Ai ngươi đứa nhỏ này? Tô Lão Thái đông nhiên buông xuống thìa, khẽ thở dài, miệng liền không có ngươi ca ca như vậy ngọn, kêu một tiếng thái bà ngoại không chịu sao? Giang Thiền im lặng không nói chuyện. Bên cạnh, Tô Tiêm tắt hai mắt nhắm lại. Quả nhiên, lão nhân sở dĩ đối thiếu nữ này tốt như vậy, xét đến cùng hay là bởi vì nàng vậy ca ca. Cái kia lúc ấy chỉ có tam trọng ngự linh sư cảnh giới lại lệnh Tô gia hổ thẹn buộc tóc thiếu niên. Khoảng thời gian này Tô thủ tịch có thể từng trở về nhìn qua lão nhân. Đột nhiên gian, người áo đen đối nữ hầu mở miệng hỏi. Nữ hầu đạo, thủ tịch đại nhân tới qua một lần. Chỉ có một lần sao? Người áo đen nhíu mày, sau đó thăm dò mà hỏi thăm, nơi này cuối cùng vẫn là quá quận cũ bé, muốn không? Muốn không làm sao? Lập tức, Tô lão thái buông xuống trong tay tổ yến, ẩn ẩn tức giận, nếu không phải ngươi Tô gia, ta mấy cái tôn nhi giờ phút này đều ở bên cạnh ta ngồi. Vừa lo gian, người áo đen không còn dám mở miệng. Ta thanh nhi a. Nói tới chỗ này, Tô lão thái cũng cảm thấy một cỗ bi thương, lão lệ chảy ngang, nếu không phải đại ca hắn chuyện, hắn cũng không đến nỗi sẽ đi đến hôm nay trình độ này, lúc này còn tại cố ý đùa ta vui vẻ, Tô Nhược Uyên ngươi rốt cuộc là muốn làm gì người ta? Bên cạnh, Giang Thiền không phải nói cái gì, kỳ thật cũng là căn bản cũng không rõ ràng. Bạch quỷ chuyện cũng không có truyền đến ngoại giới đi. Thiếu nữ chỉ biết trước kia cái kia ăn mặc màu xanh đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, khóe miệng luôn luôn ngậm lấy cười nhạt ý trung niên nhân giờ phút này biến mất một cách bí ẩn. Người áo đen cùng Tô Tiêm liếc nhau, lẫn nhau đều cười khổ một tiếng. Xem ra việc này chỉ sợ một lát cũng giải quyết không được. Thái bà ngoại, ngươi chú ý thân thể, chúng ta đằng sau có thời gian trở lại nhìn ngươi. Tô Tiêm chủ động mở miệng, lời nói được ngược lại là thể diện. Cút, cút nhanh lên. Ta nhìn thấy các ngươi mấy cái này người của Tô gia liền phiền. Tô lão thái chán ghét phất tay quát lớn lên. Một bên khác, Giang Thiền đang chuẩn bị đứng dậy, Tô lão thái lại nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, đạo, Tiểu Thiền, đừng tìm đám người kia đi, bọn họ từng cái tâm nhãn đều hư. Ngươi ca ca còn không có nói cho ngươi sao? Thiếu nữ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đạo, thái bà ngoại, ca ca ta đã không còn. Tiếng nói vừa ra, Giang Thiền rút tay ra, sau đó đi theo người áo đen đi ra bên ngoài biệt thự. Trước khi đi, người áo đen còn thuận tay đem trước đây mang quà tặng đặt ở cửa trước chỗ. Sau một khắc, lão nhân chấn nộ âm thanh từ phía sau truyền đến, cho ta ném ra. Ta không cần hắn Tô Nhược Uyên bất kỳ vật gì. Buồn nôn. Viếng thăm Tô lão thái chẳng qua là thuận đường chuyện. Về tình về lý đều nên có cái này một lần. Nếu có thể đem lão nhân ra tiếp hồi Bắc Đô vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, tiếp không quay về Tô Nhược Uyên cũng sẽ không trách tội cái gì việc này kết thúc sau. Đám người liền cưỡi máy bay, trực tiếp xuống tới Hoa Nam địa khu Phong Đô. Tòa này xưa nay liền có quỷ thành thành thị, đồng dạng cũng là hoàng tuyển quỷ vực nơi ở chương 455, Phong Đô thành bên ngoài Phong Đô quỷ thành. Cổ vị con chim đường đều ở vào du thành hạ du trường giang bắc bờ. Truyền thuyết nơi này là người sau khi chết linh hồn kết cục địa phương. Danh sơn thượng cổ mục che trời, chùa miếu san sát. Khổng lồ âm tào địa phủ bên trong tiên đạo giải thích nho, chư thần bảy quỷ chiếm cứ các miếu, đẳng cấp sâm nghiêm, mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng lấy hạ khắc hình tuấn pháp chế trị lấy trong truyền thuyết u linh thế giới. Lệnh Giang Thiền kinh ngạc chính là giờ phút này hoàng truyền quỷ vực bên ngoài thế mà còn có một tôn bắt trọng ngự linh sư. Một sợi như thái nhạt nặng nề khí tức lặng yên bao phủ cả tòa hoàng truyền quỷ vực. Tô Phạm đại nhân, người áo đen chủ động tiến lên. Ông quyền nói, tên là Tô Phạm chính là vị kia chấn thủ này vực Tô gia bắt trọng ngự linh sư. Người này một bộ hoa phục, thân hình cao lớn, ở vào nào đó tòa trong tự lầu, chắp tay quan sát cả tòa Phong Đô quỷ thành, vĩ nạn dáng người giống như kình thiên, tựa như phương thiên địa này cũng dùng không được. Nghe thấy áo bào đen thanh âm của người, Tô Phạm chậm rãi xoay người, hơi quét mắt Giang Thiền, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tô Tiêm trên thân, cực kỳ cố gắng, đệ nhất danh sách cùng thứ nhì danh sách còn trống không. Đa tạ đại nhân đề điểm. Tô Tiêm cười đáp, đi xuống đi, ta còn muốn chuẩn bị nên đón còn lại mấy vị nhân vật đến. Tô Phạm nói liền xoay người qua. Chúng nhân nói lui rời đi. Rời đi nhà này bắt trọng ngự linh sư chấn thủ tự lầu, người áo đen lại dẫn Giang Thiền đi vào một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Một chỗ ở vào Phong Đô quỷ thành bên ngoài trên đồi núi nhỏ đỉnh nghỉ mát. Mới vừa đến, Giang Thiền liền thấy mấy cái thiếu niên mặc áo gấm, lẫn nhau đều là hơn người, giống như hoàng thân quốc thích, thực chất bên trong liền có loại trời sinh tiêu căng. Thế thế, Giang Thiền gương mặt xinh đẹp thượng thần sắc càng thêm băng lạnh xuống. Chính mình chỉ là đến hoàng truyền quỷ vực thu lấy thời khắc quỷ hồn châu. Thiếu nữ ở trong lòng âm thầm kiên định hạ ý nghĩ này. Tô Tiêm, biểu ca, người cuối cùng đến. Ồ, đây là. Không bao lâu, đám người nhìn về phía Giang Thiền đám người. Tô Tiêm mỉm cười, tiến lên tùy ý bắt chuyện lên. Người áo đen tắc mất tiếng mở miệng nói, nàng này tên là Giang Thiền, bát cảnh cung đệ tử, ngũ trọng ngự linh sư. Chuyến này cùng các ngươi cùng nhau đi vào hoàng tuyển quỷ vực. Soạn. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao một mảnh. Lập tức, một cái áo lam thanh niên đại bước ra ngoài, chất vấn, hoàng tuyển quỷ vực chính là ta Tô gia cơ duyên, cho dù là mặt khác tam đại gia tộc muốn phái người tiền đến, chúng ta cũng chưa từng phá lệ qua. Hôm nay, vì sao muốn đối với cái này nữ? Không đợi này nói xong, người áo đen liền nhìn về phía áo lam thanh niên, đây là gia chủ ý tứ, làm sao? Ngươi còn có nghi vấn gì không? Cô, nghe vậy, áo lam thanh niên không khỏi nuốt nước miếng. Dù là trong lòng lại có nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng không dám lại mở miệng. Tô Nhược Uyên là nhân vật nào? dù sao phải biết Tô gia bên trong thiên tài cũng không ít, chủ mạch nếu là yếu, chi mạch bên trong bắt trọng ngự linh sư há có thể không sinh ra dị tâm. Có thể, như thế nhiều năm trước tới nay, từ trước đến nay không có bất kỳ người nào dám khiêu chiến Tô Nhược Uyên uy nghiêm. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Kể từ đó, đám người đối với Giang Tiền lai lịch cũng liền càng thêm hiếu kỳ. Bạch. Đột nhiên gian, áo lam thanh niên nghĩ đến cái gì? Giang Tiền. Nàng ca ca là không phải gọi Giang Hiểu. Giang Hiểu. Trước kia cái kia tiểu thủ tịch. Gia chủ không phải. Đám người xì xào bàn tán. Đồng thời, càng có tốt mấy người âm thầm nhìn xem Giang Tiền ánh mắt đã bất thiện lên. Áo lam thanh niên chính là trong đó một vị. Người này tên là Tô Khánh Hải, ngày xưa bị Giang Hiểu đánh bại vị thứ nhất Tô gia tử đệ. Đối nó mà nói, Tô cái họ này chính là chính mình trời sinh kiêu ngạo, chưa từng ngờ tới thế mà bị một cái họ Giang con riêng đánh thành bộ dáng kia. Bây giờ gặp lại đối phương muội muội, hóa ra là tên kia muội muội a. Tô Khánh Hải nở nụ cười lạnh, ta suy nghĩ tên kia không phải ngạo đến bầu trời sao? Ta Tô gia trước trước sau sau nhất mấy lần đại kiệu đều không có bắt hắn cho mời về, làm sao dưới mắt nhưng lại mặt dày mày dạn chủ động kéo đi lên đâu? Giang Thiền khẽ cắn răng ngà, đạo, ta là ta tự mình tới, không có quan hệ gì với ca ca của ta. Vâng, khẳng định không quan hệ. Tô Khánh Hải đạo, tên kia nói không chừng sau khi chết đều biến thành quỷ, làm sao có thể còn có quan? Nói, Tô Khánh Hải liền phá lên cười, chói tai vô cùng tiếng cười. Giang Thiền nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tận lực không để ý tới những này đủ loại tạp âm. Chính mình cuối cùng không có ca ca như vậy phong khinh vân đạm tâm tính, thân ở giữa. Nếu không phải vì có thể mạnh lên, thiếu nữ chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại Thiên Cơ Sơn. Nhưng vào lúc này, Tô Khánh Hải, ta nói ngươi đủ. Tô Tiêm chậm rãi đi tới, mắt nhìn Giang Thiền nết môi anh đảo, sau đó nói, Giang Hiểu chuyện không có quan hệ gì với nàng. Giang Thiền lần này đi vào Hoàng Tuyển Quỷ vực chính là gia chủ dặn dò, các ngươi còn không hiểu phải không? Nhìn thấy Tô Tiêm lộ diện, Tô Khánh Hải lúc này mới cười cười, nếu Tô Tiêm đại ca đều mở miệng, vậy liền quên đi thôi. Không có chuyện gì. Sau đó, Tô Tiêm đối Giang Thiền mở miệng nói, tiếp xuống tiến Hoàng Tuyển Quỷ vực, ngươi cùng ta cùng nhau chính là lấy được thời khắc quỷ hồn châu sau đường đội rời đi, đằng sau nói không chừng còn sẽ có một cái đại cơ duyên chờ ngươi ta. Không cần. Ai ngờ, Giang Thiền một tiếng cự tuyệt, quay đầu nhìn về phía nơi xa quỷ khí lạnh lạnh phong đô thành, đạo, ta một người đi vào tìm kiếm thời khắc quỷ liền đầy đủ. Tô Tiêm lông mày âm thầm nhíu một cái. Nếu không phải chuyến này gia chủ cố ý dặn dò qua, để cho mình tranh thủ đạt được đối phương hảo cảm, chỉ bằng vào đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần lãnh đạm tư thái, Tô Tiêm liền không nhịn được muốn cho một bàn tay. Tô gia là tồn tại gì? Cho ngươi cơ hội định bợ, hết lần này tới lần khác còn muốn ra vẻ thanh cao. Một bên khác, một cái thiếu niên áo trắng bỗng nhiên nở nụ cười, không hổ là người kia muội muội, nho nhỏ ngũ trọng ngự linh sư liền nói muốn độc sông phong đô quỷ thành, phần này tâm tính so với ta chờ cũng không quá đáng chút nào a. Ngươi không phải cũng là ngũ trọng ngự linh sư? Giang Thiền mắt hạnh ẩn chứa vẻ tức giận, nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Cái sau kiêu căng ngóc lên đầu, ta chính là Tô gia thứ bảy danh sách, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giống nhau sao? Tô Khánh Hải cũng tương tự mở miệng, phong đô quỷ thành không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đừng nói ngươi ta, chính là bắt trọng ngự linh sư cũng không dám tùy tiện làm loạn, ta Tô gia quỷ vực cũng không phải ngươi Thiên Cơ cung những cái kia phế phẩm có thể so. Giang Thiền chỉ gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Bọn gia hỏa này thực chất bên trong hơn người một bậc thật sự là được rồi, đừng nói. Đúng lúc này, người áo đen nhàn nhạt mở miệng, các ngươi cũng là thời điểm đi vào, có cái gì muốn tìm kiếm quỷ quái tốt nhất vào hôm nay đều xử lý. Ngày mai sẽ là Tết Trung Nguyên, lúc đó liền có thể biết năm nay Hoàng Tuyển Quỷ vực đến tuột cùng sẽ còn hay không xuất hiện trong truyền thuyết cánh cửa kia. Chương 456, quỷ bên trong ác bá phong đô thành bên ngoài. Bắc Minh quỷ đại nhân, ta phải sợ. Một dòng sông nhỏ bên trong, mặt sông chậm rãi nô ra bát kỳ quỷ đầu, mái tóc màu đen giống như dòng biển quanh co khúc hữu. Cái sau mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem tại chỗ rất xa một tòa cao lầu. Tô gia vị kia bắt trọng ngự linh sư liền tọa lạc trong đó. Tựa như tinh thần tản ra đủ để khiến thiên địa vạn vật trầm luân khí tức cường đại. Sợ cái gì? Hắn lại cảm giác không đến ta. Bên cạnh, Giang Hiểu đồng dạng ngâm tại trong sông, đạo, trông thấy tòa kia quỷ thành không có. Ta chỉ cần đi vào liền có thể trở thành bên trong quỷ vương. Chuyến này dù sao chỉ là bắt Hoàng Tuyển Quỷ vực bên trong phong ấn chọc tịch quỷ, lại thêm có một tôn bắt trọng ngự linh sư trấn giữ. Một đầu nguyên quỷ cùng ba đầu nguyên quỷ lại không có khác biệt. Giang Hiểu liền chỉ đem cái bát kỳ quỷ, chuẩn bị bằng vào Hắc Sa ẩn cùng Ngộng Điệp bội độn chui vào phong đô thành. Có thể đối bát kỳ quỷ mà nói vậy coi như không khác tại tơ thép thượng kiêu vũ. Bắc Minh quỷ đại nhân, vạn nhất chúng ta nếu là lần sau xuất hiện tại người ta dưới mí mắt làm sao bây giờ? Bát kỳ quỷ giờ phút này đều nhanh gấp khóc, ngươi cái này Ngộng Điệp bội không đáng tin cậy a. Yên tâm, ta là nhân vật chính. Giang Hiểu nói, lại lần nữa kích phát Ngộng Điệp bội. Bạch. Sau một khắc, một chỗ đồi núi nhỏ chỗ. Bát kỳ quỷ nhìn xem mình bị kẹt tại cây bên trong nửa người, trầm mặc hồi lâu. Cái đồ chơi này giống như xác thực không thế nào đáng tin cậy a. Giang Hiểu đồng dạng mặt đen lên, miễn cưỡng từ trong đất bò đi ra, sau đó dùng sức gõ gõ Ngộng Điệp bội. Bát kỳ quỷ ánh mắt càng thêm quái dị lên. Từng có lúc, chính mình suy nghĩ minh phủ kiếp sống, kia là đi theo một đám hung lệ ngập trời huyền quỷ tại Hoa Quốc đại địa bên trên nhấc lên gió tanh mưa máu, đại sát tứ phương. Nhưng bây giờ, Bắc Minh quỷ đại nhân lại mang theo chính mình tại một tôn bắt trọng ngự linh sư dưới mí mắt cùng tên trộm dường như. Thời ra điểm đường rẽ, mạng nhỏ liền không có. Ta hối hận làm sao bây giờ? Bát kỳ quỷ ủy khuất ba ba nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu một bàn tay đem này rút đi về, hối hận cũng vô dụng. Thượng ta minh phủ thuyền, cũng đừng nghĩ lấy xuống dưới. Mấy cái này nguyên quỷ thật sự là đem trời sinh sợ chết phát huy đến cực hạn. chẳng phải đang một cái bắt trọng ngự linh sư trước mặt làm điểm chết sao? Trong xương mình thế nhưng có điên cuồng thừa số. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên sững sờ. Cách đó không xa Phong Đô Quỷ Thành chỗ cửa lớn, một đám hăng hái thiếu niên thiếu nữ tại cái nào đó người áo đen cùng đi, chính thức bước vào Hoàng Tuyển Quỷ Vực. Ồ, nhìn xem một màn này, Giang Hiểu hai mắt chậm rãi nheo lại, Tô gia danh sách a, cũng không biết cái thằng này nghĩ đến cái gì. Tóm lại, bên cạnh Bát Kỳ Quỷ bỗng nhiên dùng mình lên. Bát Minh Quỷ đại nhân đây cũng là tại động cái gì chủ ý xấu? Bát Kỳ Quỷ nhìn xem giờ phút này giống như hồ ly Giang Hiểu, trong lòng không hiểu treo lên trống. Nắm tay của ta. Sau một khắc, Giang Hiểu liền chuẩn bị lại lần nữa vận dụng ngộng địa bội. Bát Kỳ Quỷ lông xù đại thủ bắt lấy Giang Hiểu cánh tay, run rẩy hầm răng, đạo: Bát Minh Quỷ đại nhân, lần này cần là thực tế không được, ta muốn không liền. Vậy. Lời con chưa dứt, cả hai đột ngột liền xuất hiện tại một đầu quỷ khí lạnh lạnh đường đi ở trong. Bát Kỳ Quỷ há to miệng, giống như tượng bùn. Bên cạnh, Giang Hiểu thu hồi mộng địa bội, khinh thường cười một tiếng, liền ngươi nói nhiều. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm chui vào Hoàng Tuyển Quỷ vực bên trong. Bát Kỳ Quỷ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó thật sâu hút miệng nồng đậm quỷ khí, nhịn không được hơi có chút muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nha được. Đông Xuyên thành phố đó là cái gì chim không thèm bị nông thôn địa phương. Quỷ khí mỏng manh đến đáng thương. Nguyên quỷ nhóm liền giống với một cái ngàn vạn phú ông đống nhiên có một ngày sinh hoạt đến trong khu ổ chuột. Dưới mắt, cuối cùng là tiến cái tương đối không sai hoàn cảnh. Giờ khắc này, Bát Kỳ Quỷ trong lòng quỷ thần xui khiến sinh ra một cái muốn vĩnh viễn lưu tại nơi đây ý niệm. Muốn lưu lại. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên cười híp mắt nhìn về phía Bát Kỳ Quỷ. Bát Kỳ Quỷ lập tức nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian lại lắc đầu. Hừ. Thấy thế, Giang Hiểu hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới bị bỏ vốn muốn phát động Mai Hoa Lạc. Minh phủ kém thế nào đi nữa đó cũng là chúng ta nhà, chó cũng còn không chê nhà nghèo đâu. Giang Hiểu trong lòng kỳ thật cũng có chút chênh lệch cảm giác, bất quá ngoài miệng khẳng định là không thể nói ra được. Một bên khác, Bát Kỳ Quỷ đã bị khuất đến không biết nên nói cái gì. Hảo hảo một đầu nguyên quỷ quả thực là bị Bắc Minh Quỷ cái này bị ác bá dạy vò đến thành cổ công. Cùng lúc đó, Tô Tiêm mấy người cũng chính thức bước vào tòa này quỷ thành ở trong. Cổ lao trong thành trì, ấm phong trận trận, góc tối bên trong thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng hài đồng vui cười âm thanh, làm người sợ hãi. Không giống với địa cầu, thế giới này Phong Đô sớm tại cực lâu trước kia liền hóa thành một tòa quỷ vực, bởi vậy công trình kiến trúc tất cả đều là cổ đại kiểu dáng. Quanh mình cửa hàng nửa khép nửa mở, rõ ràng vô phòng, một môn cũng không ngừng răng rắc văn động, trong phòng tắt hiện lên mấy đạo bóng đen. Đường đi góc rẽ thậm chí còn cất giấu một cái mặt trắng nhi quỷ dị nhìn chăm chú lên nhóm này ngoại lai người sống. Nhưng mà, như thế âm trầm hoàn cảnh dưới, dòng này Tô ra danh sách nhóm lại là một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Ta không cần cái gì siêu tập hồn châu. Tô Khanh Hải thuận miệng nói, Tô Linh Nhi, ngươi có gì cần tìm kiếm quỷ quái sao? Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ta cũng không có. Tên là Tô Linh Nhi chính là cái đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ. Được rồi, chúng ta ai còn cần tự mình động thủ tìm kiếm hồn châu. Đúng lúc này, áo bào trắng thiếu niên Tô Trần mở miệng, không đều là vì đợi ngày mai Tết Trung Nguyên sao? Vừa dứt lời, Tô Khanh Hải bỗng nhiên cười như không cười nhìn về phía Giang Thiền, vậy cũng không nhất định a Bạch. Giang Thiền cùng nhóm này Tô gia tử đệ không có bất kỳ cái gì tốt nói chuyện, một mình hướng phía nơi xa đi đến. Giang cô đương, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Tô Tiêm bước nhanh theo sau. Không cần. Thiếu nữ ngữ khí rất là lạnh như băng. Nghe vậy, Tô Tiêm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt giận dữ, ngoài miệng tác đạo, không có việc gì, dù sao ta cũng không có chuyện để làm. Ta nói rồi, không cần. Giang Thiền đống nhiên dừng bước lại, đạo, các ngươi những này thiếu gia công tử ở ngay chỗ này cùng quỷ cùng nhau chơi đùa đi. Tiếng nói vừa ra, thiếu nữ đột ngột nghiêng đầu sang chỗ khác, thể nội linh lực lưu chuyển, đồng thời trong lòng bàn tay linh mang một phun, cầm chuôi này tiên phẩm tiểu phi tử. Tô Tiêm ca, không phải chứ? Ngươi thích loại này khẩu vị tiểu nữ sinh? Vừa đúng lúc này, phía sau Tô Khanh Hải nạo báng mở miệng, bất quá cũng đúng. Tên kia lúc ấy cũng không có thiếu để ta nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể thu muội muội của hắn, cũng là không ngại một chuyện tốt. Ha 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 ha. Nói, nhóm này năm đó bị Giang Hiểu chèn ép qua Tô ra danh sách nhóm phá lên cười. Tiêu ngạo như bọn hắn, trừ tại Giang Hiểu trong tay ăn qua sẹo, những năm này đến nay không khỏi là xuôi gió xuôi nước. Cũng chính là bởi vậy, trận kia từ đầu đến đuôi thất bại càng bổ trợ hơn trong lòng một đạo sẹo, vĩnh viễn cũng khu trừ không được. Đối với cái này, Tô Tiêm không nói thêm gì, trong lòng tắc cả mắng, một đám ngu xuẩn. Chính mình lại không cùng Giang Hiểu giao thủ qua. Ngược lại nếu là có thể hoàn thành Tô Nhược Yên nhiệm vụ, đến tiếp sau tiến giai năng lực cần thiết nguyên quỷ bản mệnh hồn thể nói không chừng cũng có. Nghĩ như vậy, Tô Tiêm cố nén đoán khí trong lòng, cắn răng một cái, tiếp tục đuổi theo Giang Thiền bước chân. Trong Phong Đô thành, nào đó đầu trong hẻm nhỏ. Tiểu muội muội, ta hỏi ngươi có muốn gia nhập hay không Minh phủ nhà? Giang Hiểu trên tay nắm lấy một con áo trắng nữ quỷ cái cổ, cười híp mắt mở miệng hỏi. Cái sau trắng bệnh trên mặt hoàn toàn bị dọa đến lâm vào ngu người trạng thái. Bác Minh quỷ đại nhân, ngươi đây cũng quá. Bên cạnh, Bát Kỳ quỷ không biết nên nói cái gì là tốt. Ai Giang Hiểu đông nhiên thở dài một tiếng, buông lòng tay ra, những ngày này đạo vận bẹo trước quỷ quái quả thật có chút năng lực kém a, ta cũng cảm nhận được một chút tâm tình của các ngươi. Đáng tiếc, vốn còn nghĩ bắt mấy con dã quỷ tiến Minh phủ, tăng thêm chút quỷ khí tới. Kia chỉ nữ quỷ sợ hãi không thôi chui vào trong tường, một lát không dám dừng lại, doa đến đều nhanh hồn phi phách tán. Bát Kỳ quỷ đạo, Bát Minh quỷ đại nhân, ngươi quả nhiên cũng ghét bỏ Minh phủ đúng không? Quả nhiên Minh phủ rất kém cỏi đúng không? Giang Hiểu cả giận nói, Thiên Cơ cung hoàn cảnh tốt, ngươi đi Thiên Cơ cung a. Bát Kỳ quỷ tranh thủ thời gian ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ừ, Minh phủ hoàn cảnh kém, ngươi liền càng muốn đi kiến thiết phát triển nó, mà không phải suốt ngày ở đây sinh ngoại. Giang Hiểu hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt đột ngột lạnh, nhìn về phía nơi nào đó, Ngự Linh sư khí tức. Chương 457, Bác Minh quỷ kêu gọi trong Phong Đô thành, một tòa cổ trạch ở trong. Bành Linh mang đại trán, rực rỡ chói mắt. Tô ra danh sách nhóm tiện tay liền đem nơi đây quỷ quái đánh cho hồn phi phách tán. Tô Khánh Hải, ngươi đi là Tô Hàn con đường. Đột nhiên gian, một cái đầu đinh thanh niên như có điều suy nghĩ mắt nhìn Tô Khánh Hải cái kia đem phi đao thượng bám vào khí tức băng hàn. Phía dưới mặt đất chẳng biết lúc nào ngưng kết ra một tầng màu u lam miếng băng mỏng. Trước đây những cái kia quỷ quái đều nhận hàn băng lĩnh vực hạn chế, hành động chậm chạp, sức chiến đấu nhận cực lớn hạn chế. Không có cách nào. Tô Khánh Hải đạo, dù sao thời gian ngừng lại cuối cùng cần thiết vì trấn quỷ, nghĩ đến mảnh thiên địa này hẳn là sẽ không lại sinh ra. Nghe vậy, đầu đinh thanh niên nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục nhiều lời. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói, quỷ vật năng lực đến từ thiên đạo bên trong nào đó một phát tắc. Tỷ như, quỷ lái xe hư hóa chính là dính đến không gian loại một đầu chi nhánh phát tắc. Nếu như quỷ lái xe tu tới huyền quỷ đỉnh phong thậm chí còn cao hơn, hư hóa cũng đem không ngừng hấp thu cường hóa. Kể từ đó, có lẽ ngày sau đản sinh ra quỷ vật liền đem sẽ không còn xuyên qua hư không năng lực. Tô Thanh bọn hắn sớm đã thông qua hấp thu vi trần quỷ, chiếm cứ thiên đạo chín thành thời không phát tắc. Trừ phi mấy vị này tồn tại chết mất, nếu không vi trần quỷ đản sinh điều kiện liền không còn tồn tại. Hàn băng lĩnh vực đằng sau có hai đầu tiến giai chi nhánh. Tô Khánh Hải mở miệng nói, chính là không rõ ràng Tô Hàn sẽ chọn cái nào một đầu. Làm sao? Ngươi không dám cùng hắn tranh? Tô Trần bỗng nhiên cười nhìn lại. Ngươi dám? Tô Thanh lạnh hỏi ngược một câu, cũng liền Tô Hàn bây giờ triệt để đứng tại thiên cơ cùng một phương, nếu là hắn đến nơi đây, chỉ sợ ngươi so với ai khác đều đổi mặt đổi được nhanh. Tô Trần ha ha một chút, ngược lại là không có phản bác. Hiện nay chống không đệ nhất danh sách nói thế nào? Đột nhiên gian, Tô Linh Nhi mỉm cười nhìn về phía mấy cái này kiêu ngạo đến thực chất bên trong thiếu niên. Đúng lúc này, một cái áo xám thiếu niên trong mắt tinh mang hiện lên, trong tay thu thủy trưởng kiếm trận bộc phát ra mãnh liệt linh mang. Bạch, kiếm quang như luyện, hóa thành ngân long, bay nhanh lao đi cách đó không xa một đầu thai họa cấp quỷ vật đầu lâu. Thấy thế, còn lại mấy vị Tô ra danh sách không khỏi đồng tử thu nhỏ lại, đều là cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Tô Quan Vũ, Tô Trần cảnh giác mà liếc nhìn đối phương. Nơi này lại phải nói thêm một câu, Tô ra danh sách cũng không chỉ là đơn giản một cái danh hiệu. Ngự linh sư tiến giai không thể rời đi hồn châu. Giai đoạn trước những cái kia đê giai quỷ vật hồn châu còn tốt, có thể đến đằng sau vô luận là thai ương cấp quỷ vật thậm chí còn nguyên quỷ, huyền quỷ. Lúc này, đệ nhất danh sách cùng thứ bảy danh sách ở giữa chênh lệch liền sinh ra. Gia tộc chắc chắn sẽ ưu tiên suy xét tài bồi đệ nhất danh sách, vì đó chuẩn bị thích hợp nguyên cấp cấm thuật. Người ngoài không biết là, trong tứ đại gia tộc bộ đấu tranh cực kỳ kịch liệt. Danh sách là một đầu thang trời. Tô Khánh Hải, Tô Trần, Tô Linh Nhi, Tô Tiêm đều muốn đăng lâm đỉnh cao nhất. Hợp lấy đám người kia tất cả đều trốn ở chỗ này. Ha, có thể thật làm cho bổn tọa dễ tìm a. Cổ trạch bên ngoài, Giang Hiểu tìm mùi vị. Linh lực ba động liền chạy tới. Bác Minh Quỷ đại nhân, ngươi. Bên cạnh, Bác Kỳ Quỷ cảm thấy thời khắc này Bác Minh Quỷ có chút không đúng. Ừm, thật rất không thích hợp. Bác Kỳ Quỷ, ngươi chẳng lẽ cho là ta trước đây nói tới những cái kia là đang nói đùa? Đúng lúc này, Giang Hiểu nghiêm túc nhìn về phía Bát Kỳ Quỷ, ta cùng Tô Nhược Quyên lão già chết tiệt kia thật sự có đụng chạm. Cho nên nói, ta được nghĩ biện pháp, đem đám người kia đều cho buộc. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu không còn tiến hành che giấu, triệt để bộc lộ ra giống như xài lang ánh mắt. Vừa lo gian, Bát Kỳ Quỷ sửng sốt. Tại Tô gia bắt trọng ngự linh sư chấn giữ trong quỷ vực, bắt cóc Tô gia một đám danh sách. Đây là cái gì triển khai? Ngươi nói Tô Tiêm ca cùng cái kia Giang Hiểu mội mội ở giữa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ trạch trong đình viện, Tô Khánh Hải đang cùng Tô Linh Nhi đi dạo. Tô Quan Vũ tắc cùng cái khác mấy cái Tô ra danh sách tại trong hành lang nghỉ ngơi. Tô Linh Nhi nhìn như ngây thơ nói, không biết ai, bất quá cái kia Giang Thiền có thể để cho gia chủ mở miệng, đi vào hoàng tuyển quỷ vực, chuyện này mới càng đáng giá khảo cứu a. Cũng đúng. Nghe vậy, Tô Khánh Hải nhíu mày, hoàng tuyển quỷ vực cũng không đơn giản, kết trung nguyên cái này trong lúc nhất thời điểm càng không tầm thường. Ta dọn con a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cổ quái từ cổ trạch bên ngoài phiêu đi qua. Tô Khánh Hải lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy đạo âm thanh này, toàn bộ tâm tình của người ta đều không tốt. Đừng nói hắn. Nơi đây cái khác mấy cái Tô ra danh sách cũng là sắc mặt một khắc. Ta dọn con a sau một khắc, cái kia đạo tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Giống một cái tóc trắng xóa cha già đang kêu gọi chính mình con trai, tình cảm gọi là một cái chân thành tha thiết động lòng người. Có thể, thanh âm này nghe vào con mẹ nó cũng tuổi còn rất trẻ đi. Cái quỷ gì tại gọi vậy? Tranh thủ thời gian giết. Tô Trần quắc khẽ, tâm tình rất là hỏng bét. Ngươi nói ngươi muốn âm thanh khàn khàn một chút còn tốt điểm, hết lần này tới lần khác nghe vào cùng chính mình cũng kém không nhiều niên kỷ. Tuổi còn trẻ thành quỷ không nói, làm sao vẫn yêu chiếm chút trên miệng tiện nghi đâu. Ta dọn con a càng thêm lệnh người không lời chính là, cái kia đạo trẻ tuổi tiếng kêu dường như khoảng cách còn càng thêm gần một chút. Ta dọn con a đối phương dường như chính đứng ở ngoài cửa hướng về phía trong nhà cổ Tô ra danh sách nhóm kêu gọi. Gia hỏa này chẳng lẽ đem chính mình những người này xem như nó con trai. Ta tờ mở chịu không được. Tô Khánh Hải mặt đen thui, trong tay gọi ra một thanh phi đao màu bạc, nhanh chân đạp ra ngoài. Hô trong nhà cổ, còn lại Tô ra danh sách nhóm cũng là nhổ ngụm chọc khí. Đầu năm nay làm sao cái gì rối loạn lung tung quỷ quái đều chui ra ngoài rồi. Thật sự là kỳ hoa. Tô Trần cố nén nổ nước bọt, hoán thầm đạo, ta đã lớn như vậy, liền chưa từng gặp qua loại này không đứng đắn quỷ. Một bên khác, Tô Khanh Hải vừa tới gần cửa lớn liền cảm giác ra đến bên ngoài thai ương cấp quỷ khí. Thai ương cấp? Tô Khanh Hải nhíu mày, chính mình bây giờ có thể chỉ là cái ngũ trọng ngự linh sư. Nhưng vào lúc này, Ta Dọc Nhi. Tô Khanh Hải lập tức cả người gọi là một cái tức giận đến không được, trong mắt dâng lên căm giận ngút trời. Khá lắm, chính mình vừa mới đi vào, ngươi gia hỏa này còn kích động lên không phải? Cậu vật, lão tử là gia gia ngươi. Tô Khanh Hải đột ngột mở cửa lớn ra, tiếng nổ gầm thét, thể nội linh lực vận chuyển, trong tay phi đao càng là rực rỡ hào quang. Còn không chờ hắn có động tác gì, sau một khắc, một đoàn giống như là mực nước hắc vụ trong nháy mắt đem này bao phủ. Thứ quỷ kia âm thanh biến mất. Trong nhà cổ, Tô gia danh sách nhóm lúc này mới tâm tình khá hơn một chút. Kia lệnh người không biết nên như thế nào nổ nước bọn quỷ kêu âm thanh cuối cùng là tiêu ngừng lại. Tô Khanh Hải đâu? Đột nhiên, Tô Trần mắt nhìn chỗ cửa lớn, còn chưa có trở lại. Tô Linh Nhi cũng có chút không hiểu, chợt bước ra đi xem nhìn, không có bất kỳ cái gì dị trạng, càng vô đánh nhau vết tích. Chẳng lẽ là đi địa phương khác rồi? Tô Linh Nhi có chút không hiểu, tự nói một câu. Mà dù sao trong phong đô thành lại vô nguyên quỷ, thêm nữa bên ngoài còn có một tôn bắt trọng ngự linh sư trấn giữ, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Trở lại trong nhà cổ, đám người cũng đều không có đem việc này để ở trong lòng. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Tô Khanh Hải nếu là chết rồi, chính mình còn thiếu cái đối thủ cạnh tranh đâu, đợi cho đêm dài thời gian. Trăng sáng nô lên cao, đen nhánh xương chiều che khuất màn trời. Bốn nên ánh trăng trong sáng giờ phút này rơi vào trong phong đô thành, lại vì vạn sự vạn vật lồng thượng một tầng âm trầm màu trắng bệnh, bầu không khí càng thêm lộ ra quỷ dị. Ngày mai chính là Tết Trung Nguyên, cũng không rõ ràng năm nay sẽ còn hay không xuất hiện cánh cửa kia. Trong sương phòng, Tô Trần móc ra hai bình du hồn nước lộ, ngồi xếp bằng, chuẩn bị thu nạp linh khí. Đúng lúc này, ta dọn con a cái kia đạo bán niệm tràn đầy tiếng kêu lại lần nữa từ trong khe cửa phiêu vào. Chương 458, Tô ra danh sách nhóm im lặng cơ hồ trong nháy mắt. Tô Trần kém chút không có bị tức giận đến linh lực đảo lưu, đan điển cơ hồ đều nhanh vỡ ra. Ta đi đại gia ngươi. Tô Trần đột ngột mở hai mắt ra, trong lòng gọi là một cái nổi trận lôi đình. Hơn nửa đêm, chính mình vừa vặn tốt lúc tu luyện, đột nhiên nghe thấy thanh âm này, ai nhận được rồi? Bá, linh quang một phun, một đầu kim quang diệp trưởng tiên trong nháy mắt giữ trong lòng bàn tay. Đùng đùng không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Tô Trần tay cầm trường tiên, trực tiếp tức giận hướng phía ngoài cửa bung đi. Tinh thuần linh lực giống như một đầu kim xà, mau lẹ thế công trực tiếp đem không gian đánh ra một đầu vết tàn. Cửa gỗ ầm vang phá tan tới. Cùng một thời gian, một đạo như sơn như mực bóng đen nhanh chóng hiện lên, tránh đi một kích này thế công. Con a đối phương còn không đội không chậm tiếp tục hô hoán chính mình. Cái này đều cái quỷ gì đồ chơi a? Tô Trần hoàn toàn không thể nào hiểu được, đồng thời nhíu mày, không đúng, Tô Khanh Hải chẳng lẽ không có giải quyết hết nó? Chính nghĩ như vậy thời điểm, Tô Trần lại là không có chú ý tới. Một đoàn nồng đậm hắc vụ lặng yên lan tràn vào trong nhà. Hắn thời khắc này lực chú ý đều bị trước mắt đầu này hai ương cấp quỷ vật hấp dẫn. Ta Dọn Nhi con a ra vẻ quỷ dị tuổi trẻ quỷ âm thanh thật là khiến người khó mà chịu đựng. Câm miệng cho ta. Tô Trần hai mắt bạo trừng, thể nội linh lực tựa như đại giang cuộn cuộn, trên tay trường tiền càng lá tách ra sánh vai nhật nguyệt quan mang. Nhưng vào lúc này, hô đoàn hắc vụ kia trong nháy mắt nắm lấy thời cơ cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Tô Trần lôi cuốn, hắc vụ thậm chí bay vào hắn mũi, miệng, hai ngũ khiếu bên trong. Hoàn toàn không kịp phản ứng, càng phát ra cái gì dư thừa âm thanh. Vị này Tô gia thứ 7 danh sách liền bị hắc vụ hóa thành nham thạch cho phong ấn lại. Làm tốt lắm, ta lại bắt lấy một đứa con trai, đi. Thế, đạo hắc ảnh kia ngữ khí đột một chuyện, vui vô cùng. Bắc Minh Quỷ đại nhân, ngươi liền không thể đổi loại phương thức sao? Đây cũng quá cái kia. Đúng lúc này, bên cạnh hắc vụ chậm rãi ngưng kết ra bát kỳ quỷ bộ dáng. Ngươi đây liền không rõ, mấy cái này Tô gia danh sách không chừng liền có dấu thủ đoạn bảo mệnh, vạn nhất nếu là gây nên ngoại giới tôn kia bắt trọng ngự linh sư chú ý, vậy coi như hỏng bét. Giang Hiểu nói, tiến lên ôm chặt lấy đoàn kia phong ấn Tô Trần hắc vụ nham thạch, sau đó cùng bắt kỳ quỷ vận dụng mộng điệp bội biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong nhà cổ, còn lại mấy vị Tô gia danh sách cũng nhao nhao bị cái này khẽ động tĩnh bừng tỉnh. Có quỷ xông tới rồi. Tô Linh Nhi mở ra đôi mắt sáng, nhìn về phía Tô Trần hiện đang ở sương phòng. Thật là nồng nặc quỷ khí. Áo sam thiếu niên Tô Quan Vũ đứng dậy mà đứng, trong tay cầm trường kiếm liền xông ra ngoài. Dưới ánh trăng trong nội viện, một đám Tô gia danh sách nhóm lẫn nhau đều sắc mặt nghiêm trọng. Bên hông xương phòng rõ ràng có chiến đấu qua vết tích, có thể cũng không nhiều, nhìn ra được Tô Trần hoàn toàn không có dư thừa phản kháng liền tự dưng biến mất tại nơi đây. Cái này sao có thể? Một vị đầu đinh thanh niên cao mày nói, Tô Trần thế nhưng ngũ trọng ngự linh sư, khoảng cách lục trọng ngự linh sư cũng chỉ thiếu chút nữa, cho dù là thai ương cấp quỷ vật cũng không đến nỗi như thế. Trong phong đô thành chẳng lẽ còn xuất hiện nguyên quỷ? Không, không có khả năng, Tô Phạm đại nhân không đến nỗi cảm giác không đến nguyên quỷ tồn tại. Đám người rất nhanh liền lâm vào hoang mang ở trong. Lại nói, đúng lúc này, Tô Linh Nhi khẽ cắn môi anh đào, mở miệng nói, các ngươi vừa mới có nghe hay không thấy cái gì quỷ dị âm thanh? Không, ta vừa mới tại tu luyện. Tô Quan Vũ ngữ khí lãnh đạm đáp, ta cũng tại tu luyện, ta cũng giống vậy. Đám người nhao nhao mở miệng, cho dù là thiên tài, vừa vặn bên cạnh người đồng lứa đều là thiên tài, chỉ có khắc khổ cố gắng mới có thể cất cao một bậc. Tô Linh Nhi lại nhíu lại đại mi, đạo, ta vừa rồi giống như lại nghe thấy âm thanh kia. Âm thanh? Đầu đinh thanh niên không hiểu nhìn về phía Tô Linh Nhi, thanh âm gì? Chính là ban ngày cái kia đạo vô cùng, rất thanh âm cổ quái. Tô Linh Nhi đầy mặt quái dị phun ra nuốt vào nói. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi. Ban ngày còn có thể có gì đó cổ quái âm thanh. chẳng phải cái kia tìm khắp nơi nhi tử không hiểu thấu quỷ sao? Ngay lúc đó Tô ra danh sách nhóm thế nhưng kém chút không có bị khí đến đại phát lôi đỉnh.
Không thể nào.
Khác một thiếu nữ do dự nói, cái kia quỷ không phải bị Tô Khanh Hải giải quyết sao?
Không nhất định.
Tô Quan Vũ đông nhiên nói không chừng Tô Khanh Hải chính là bị đầu kia quỷ chụp tới.
Phía sau.
Tô Quan Vũ trong lúc nhất thời nói không nên lời.
Có thể, mọi người đã ánh mắt dị dạng lên.
Vê đút hoặc vê đút.
Đầu kia quỷ sẽ không thật đem Tô Khanh Hải bắt đi làm nhi tử đi.
Không phải chứ.
Đầu đinh thanh niên quả thực không thể nào hiểu được một màn này, làm sao lại có loại này không hiểu thấu quỷ a?
Ai biết được.
Tô Quan Vũ nhún vai, ngược lại là quay người vào nhà, không sao, trong phong đô thành chắc chắn sẽ không có nguyên quỷ tồn tại.
Nghĩ đến đầu kia quỷ cũng chỉ là thai hương cấp đỉnh phong tồn tại, ta cùng Tô Khanh Hải bọn hắn không giống.
Lời này cũng là hiện lộ rõ ràng người này tự phụ.
Đám người tắc ngươi nhìn ta nhìn ngươi.
Đầu đinh thanh niên buồn bực không thôi, đạo, cuối cùng là đầu cái quỷ gì?
Khắp nơi nhận nhi tử.
Tóm lại, đúng lúc này, một vị tuổi hơi lớn Tô ra danh sách trầm giọng nói, tiếp xuống chúng ta nếu là lại nghe thấy kia quỷ kêu âm thanh, không thể bạo động.
Đầu đinh thanh niên do dự nói, muốn hay không thông báo một chút ngoại giới?
Thông báo cái gì?
Đem Tô Khanh Hải, Tô Trần bọn hắn tìm trở về sao?
Một vị khác Tô ra danh sách hai tay vòng ở sau, thuận miệng nói, ta có la đến bọn hắn bị bắt đi làm quỷ nhi tử, vừa bận thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh.
Mặt khác, ngươi cảm thấy nên như thế nào hướng ngoại giới nói?
Chúng ta tốt mấy vị Tô ra thiên tài bị một đầu khắp nơi kêu gọi nhi tử hai ương cấp quỷ đánh cho chỉ có thể cầu viện sao?
Người này nói, liền tán thủ, quay người rời đi.
Đám người tắt sắc mặt quái dị, hoàn toàn bị đầu kia thần bí khó lường quỷ cho cả hồ đồ.
Không được, ta được tranh thủ thời gian thông báo một chút Tô Tiêm đại ca, để hắn chú ý một chút, trong phong đô thành xuất hiện một đầu thai ương cấp đỉnh phong quỷ.
Đột nhiên gian, Tô Linh Nhi nói liền liên hệ với một bên khác Tô Tiêm.
Cái gì?
Còn có dáng vẻ như vậy quỷ?
Dù là Tô Tiêm giờ phút này cũng không khỏi sửng sốt một chút.
Khắp nơi bắt người làm con trai.
Tô Khanh Hải cùng Tô Trần còn đã bị trọng rồi.
Tô Tiêm giờ phút này trong lòng có tràn đầy nổ nước bọn, trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Ngay phía trước,
nương theo lấy rực rỡ linh mang,
cái kia thắt đơn nuôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ đúng là lẻ loi một mình, cầm chuôi này thiên phẩm màu hồng tiểu phi tử, chiến thắng thai họa cấp thời khắc quỷ, cũng thành công lấy được Hồng Châu.
Hồ Giang Thiền giờ phút này tinh xảo gương mặt bên trên không thiếu khí khái hào hùng, tăng thêm một bôi khác bị lực.
Sớm tại không biết bắt đầu từ khi nào,
chính mình liền không còn là đã từng cái kia e ngại quỷ vận xanh thảm thiếu nữ tay cầm thời khắc quỷ Hồng Châu.
Giang Thiền nhếch môi anh đào, mắt hạnh bên trong đều là vẻ kiên định, chính mình lại mạnh lên một bước.
Chương 459, trong phong đô thành đại ma đầu trên thực tế.
Lần này đi vào phong đô quỷ thành Tô ra danh sách nhóm 4 là một chi vương giả đội xe.
Không có nguyên quỷ tồn tại.
Nhóm này lục trọng, ngũ trọng Tô ra ngự linh sư đều có thể đem chuyến này xem như là một lần dạo chơi ngoại thành.
Nhưng mà, dưới mắt hết thể đều biến.
Hắc vụ che đậy trăng sáng hạ.
Một đạo thon dài đứng thẳng cao ngất bóng đen giống như cú đêm đứng lặng tại cổ mái nhà bưng.
Hai hương cấp đỉnh phong quỷ khí lặng yên bay hơi.
Quanh mình những trong phong đô thành đó quỷ quái giống như gặp phải làm bương, ẩn nút tại cổ dưới lầu.
Sau một khắc, một đôi trắng đoán đồng tử bỗng nhiên xé rách hắc ám.
Bách mục Giang Hiểu cái thứ 6 ngự linh sư năng lực,
khám phá hết thể nguyên cấp cấm thuật phía dưới hồn châu năng lực.
Trong nhà cổ,
Tô ra danh sách nhóm riêng phần mình có thể hết lực số bị này cảm giác.
Hoa, tại trắng bệnh ánh trăng ở trong,
Giang Hiểu thân hình trong nháy mắt vỡ tan hóa thành từng mảnh hoa anh đào, theo gió phiêu tán.
Thật sự là tà môn.
Trong nhà cổ, Tô Linh Nhi còn tại hồi tưởng đến đầu kia cổ quái quỷ vật, làm sao lại có loại này không hiểu thấu quỷ vật.
Tô Khanh Hải cùng Tô Trần đều là ngũ trọng ngự linh sư, cho dù là thai hương cấp quỷ vật cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động làm bọn hắn biến mất mới đúng.
Nghĩ mãi mà không rõ.
Được rồi, đầu kia quỷ dường như mỗi lần xuất hiện tất có tiếng thề, nếu là tiếp cận, ta ngay lập tức treo lên cảnh giác là được.
Có phía trước hai lần giáo huấn, Tô Linh Nhi cũng có đề phòng, sẽ không chủ quan.
Ra cái này được chuyện, lại thêm ngày mai chính là trọng yếu Tết Trung Nguyên.
Tô Linh Nhi cũng không tâm tư tiếp tục tu luyện, liền chuẩn bị tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại tại này tắt đèn một mấy mắt, vị này Tô gia thiên tài thiếu nữ lại là không thể chú ý tới, trong phòng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo quỷ dị cái bóng.
Cùng lúc, một đoàn tràn ngập khí tức tà ác hắc khí chậm rãi từ trong khe cửa lan tràn vào.
Có chút không đúng.
Tô Linh Nhi bản năng phát giác được một cỗ tim đập nhanh cảm giác, không hiểu cảm giác được giống như ác mộng khủng bố ẩn ẩn, lập tức trên giường mở hai mắt ra.
Có thể đúng lúc này, con trai, ngươi tỉnh rồi.
Giang Hiểu liền đứng tại này bên giường, lộ ra mỉm cười rực rỡ.
Tô Linh Nhi gương mặt xinh đẹp triệt để hoa dung thất sắc.
Không đợi này có động tác gì,
Nguyên Quỷ đỉnh phong tay chân, bất kỳ quỷ đột ngột hóa thành hắc vụ đem Tô Linh Nhi lôi cuốn, không thể phát ra dù là mảy may âm thanh.
Một đêm này,
định trước không bình yên.
Trong nhà cổ,
Giang Hiểu giống như ưu linh tiềm hành tại trong hắc ám, nồng đậm hắc vụ quấn quanh tại bên cạnh người, tản ra đủ để khiến bất luận cái gì ngự linh sư thậm chí còn quỷ vật e ngại khí tức.
Tô Linh Nhi, Tô Trường Hồng, Tô Mặc,
tại bách mục cảm rất hạ. Những này Tô ra danh sách nhóm hết thể át chủ bài đều bị Giang Hiểu thăm dò.
Có còn cần lược thi tiểu kế, có đều có thể để bất kỳ quỷ trực tiếp độc thủ.
Không bao lâu, mấy cái này ký thác Tô ra kỳ vọng cao các thiếu niên thiếu nữ cũng chỉ còn lại có hai người còn không có rơi vào Bắc Minh quỷ ma trưởng ở trong.
Liền kém cái cuối cùng.
Giang Hiểu nhìn về phía trước xương phòng, đột nhiên sững sờ, người này thế mà có được một cái nguyên cấp cấm thuật.
Cuối cùng căn này xương phòng chính là Tô Quan Vũ ở chỗ đó.
Lục trọng ngự linh sư, hai đạo vượt xa thai ương cấp hồn châu năng lực.
Còn lại một cái kia năng lực nhìn không thấu, tuyệt đối là nguyên cấp cấm thuật.
Từ góc độ nào đó thượng mà nói, đối phương chính là tiếp cận Tô Hàn thiên tài yêu nghiệt. Có thể, Giang Hiểu ánh mắt ngược lại càng thêm hưng phấn lên, hắc, ta liền thích trẻ tuổi, da mịn thịt mềm thiên tài. Bồi dưỡng một thiên tài chỗ tốn hao đại giới cần phải vượt xa bình thường ngự linh sư. Tại này trong mắt, Tô Quan Vũ nghiễm nhiên là một con từ đầu đến đuôi đại dê béo. Một bên khác, Tô Quan Vũ chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chẳng biết tại sao, mí mắt phải bỗng nhiên không tự giác bắt đầu nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Quan Vũ mở hai mắt ra, nhíu mày, vì sao trong lòng không hiểu thấu có chút run rẩy. Nghĩ như vậy, Tô Quan Vũ đứng dậy đi vào ngoài cửa sổ, nhìn về phía tòa này dưới ánh trăng quý thành. Âm khí chi khí tràn ngập tại màn trời, trên đường phố không biết sao, trong hư không bay xuống mấy tấm ố vàng cô giấy, cô hồn dã quỷ tiếng nức nở, hài đồng vui cười âm thanh. Rất là một màn quỷ dị. Có thể, đối với mình mà nói hẳn là không đến nỗi gây nên cảnh giác mới đúng. Còn a sau một khắc, một đạo lệnh Tô Quan Vũ không lạnh mà sát quỷ kêu âm thanh đột nhiên tại sau lưng vang lên. Cái gì? Tô Quan Vũ quả thực khó có thể tưởng tượng, hô hấp siết chặt, lập tức vận chuyển linh lực, trong tay liền cầm một thanh thu thủy trường kiếm. Xoẹt, hoàn toàn không chút do dự, Tô Quan Vũ quay người chính là một kiếm, trực tiếp chạm phá tòa này cổ trạch sương phòng. Hoa trong chốc lát, đạo hắc ảnh kia bỗng nhiên vỡ vụn trở thành từng mảnh hoa ánh đảo, sau đó tại một chỗ khác một lần nữa ngưng tụ. Đây là năng lực gì? Tô Quan Vũ ánh mắt ngưng lại, sau đó thật cũng không sợ, tiến lên trước một bước, chiến ý ngang nhiên, bất quá chỉ là hai ương cấp giá quỷ, lại dám không biết sống chết tìm bản thân phiền phức. Xác thực, khiến cho ngoài ý muốn chính là đối phương đống nhiên mở miệng. Cái gì? Lập tức, Tô Quan Vũ sững sờ. Cho nên nói, vẫn là cho mời bổn tọa kim bài đả thủ ra sân. Sau một khắc, đối phương trong bóng đêm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cực kỳ dễ thấy đại bạch răng. Còn không đợi Tô Quan Vũ suy nghĩ nhiều, vừa ló gian, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố sát khí chậm rãi dâng lên. Cô, Tô Quan Vũ ánh mắt ngốc trệ, nhịn không được nuốt nước miếng, trường kiếm trong tay càng là kém chút không thể nắm chặt. Một đoàn hắc vụ không ngừng cuộn cuộn, cuối cùng ngưng tụ trở thành một cái thô kệch đại hán bộ dáng. Tiểu tử, nếu là không muốn ăn đau khổ, liền ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến đi. Bát kỳ quỷ thời gian dần qua cũng nhiễm lên hán phỉ tập tính, ngựa khí hiển thị rõ bá đạo. Nguyên quỷ. Tô Quan Vũ hoàn toàn động. Đầu này nguyên quỷ định phong tồn tại đến tột cùng là có ý gì? Còn có, trong nhà cổ cái khác Tô ra danh sách đâu? Không đợi này suy nghĩ nhiều, bát kỳ quỷ đã vươn che trời lấp đất đại thủ. Đợi cho Tô Quan Vũ tỉnh lại lúc, đập vào mi mắt chính là một tòa hoang phế miếu sơn thần. Trong không khí quỷ khí nói rõ lấy chính mình còn tại Phong Đô quỷ thành ở trong ngoài ra, trên dưới quanh người đều là hễ ẩm sưng cảm giác, dường như từng chịu đựng một trận đánh đập. May mà chính là mình còn sống. Tô Quan Vũ vừa nghĩ như thế, sau một khắc liền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thấy còn lại Tô Khánh Hải, Tô Trần, Tô Linh Nhi đám người. Tô Quan Vũ, ngươi đến rồi. Tô Khánh Hải thậm chí còn đối với mình chủ động lên tiếng chào hỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Quan Vũ khó có thể tin mà nhìn xem nơi đây một đám Tô ra danh sách. Đầu kia nguyên quỷ cùng cổ quái thai ương cấp quỷ đến tuột cùng tại sao lại xuất hiện ở Phong Đô quỷ thành ở trong? Ngoài ra, đối phương làm như vậy tầm nhìn lại là cái gì? Tô Quan Vũ đầy trong đầu tất cả đều là bụi não. Bên cạnh, Tô Khánh Hải cùng Tô Trần đám người tắc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, tất cả mọi người là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tô Quan Vũ đến ngược lại là lệnh trong lòng mọi người cân bằng điểm. Không đúng, các ngươi đều đang làm gì? Tô Quan Vũ đông nhiên bừng tỉnh, quát to, mau mau rời đi nơi đây, liên hệ ngoại giới trưởng bối, nói cho bọn hắn có. Đúng lúc này, có cái gì nha? Nương theo lấy một đạo tràn ngập trêu chọc ý vị tiếng cười. Giang Hiểu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, đồng thời trong lòng bàn tay mang theo một viên nhàn nhạt hoa mai ấn ký, khoác lên Tô Quan Vũ đầu vai lập tức, Tô Quan Vũ thân thể đột nhiên trì trệ, đồng tử dần dần tan ra. Còn lại Tô ra danh sách nhóm tắc giống như gặp phải đại ma đầu, e ngại không thôi mà nhìn xem thời khắc này Giang Hiểu, ngăn không được quận mình lưu lại. Chương 460, Bắc Minh quỷ bá bá trong miếu sơn thần. Tòa kia tượng bùn tượng thần sắc thái sớm đã pha tạp không chịu nổi, nguyên bản thần thánh khôi giáp rơi sơn, nhất là một tấm trang nghiêm thần thánh gương mặt chẳng biết tại sao, lộ ra đáng sợ, tựa như địa ngục giả xoa, nổi giận hai mắt nhìn chăm chú phía dưới Tô ra danh sách nhóm. Giờ này khắc này, nhóm này trẻ tuổi tuấn kiệt sát thực sợ hãi được không được, sợ như sợ cọp, nhao nhao trốn giống như rời xa lấy thanh niên tóc đen kia. Cái sau một bộ đồ đen, thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người, mái tóc màu đen buộc ở sau, làm nổi bật lên mấy phần thanh giật thoải mái chi ý người. Quỷ, vẫn là nguyên quỷ. Tô Quan Vũ giờ phút này đều ngu người, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, nhất là cảm nhận được sâu trong linh hồn dấu ấn kia. Ngươi đến tuột cùng trên người ta dở trò gì? Tô Quan Vũ sông Giang Hiểu giận giống lên, đang muốn vận chuyển linh lực, có thể cơ hội trong nháy mắt, thể nội liền chuyển ra như tê liệt đau đớn. Dù là Tô ra xếp hạng trước mấy danh sách, Tô Quan Vũ giờ phút này vẫn là đau đến cái trán tiết ra mồ hôi lạnh, miệng lớn hô hấp. Tô Quan Vũ, đừng dãy rủa, chúng ta thể nội đều bị loại này quỷ ấn ký. Đúng lúc này, Tô Khánh Hải đám người khó khăn mở miệng nói, tinh khí thần còn rất khá, ta thích. Giang Hiểu dùng đến dò xét thương phẩm ánh mắt, đồng nhiên lộ ra gian thương mỉm cười, người gọi Tô Quan Vũ. Tô ra thứ mấy danh sách nhà? 4. Tô Quan Vũ gắt gao cắn răng, mở miệng nói. A Giang Hiểu kéo dài âm cuối, trong mắt hài lòng càng thêm không che giấu được. Người muốn làm gì? Tô Quan Vũ đồng nhiên bị Giang Hiểu cái này nụ cười quỷ dị làm cho có chút dùng mình. Không hiểu gian, Tô Quan Vũ cảm giác chính mình giống như là gặp một cái biến thái. Ha 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 ha. Giang Hiểu cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tô Quan Vũ bả vai, đạo, không có gì, người trẻ tuổi còn là rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Lời vừa nói ra, Tô gia danh sách nhóm nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt càng thêm cổ quái. Tô Quan Vũ càng là chán ghét mà nhìn mình bà bay, tâm tình gọi là một cái hỏng bét, đã hoàn toàn làm không rõ ràng người này đến tột cùng là cái gì não mạch kín, càng không rõ ràng đối phương là như thế nào giấu giếm được bắt trọng ngự linh sư chui vào hoàng tuyển quỷ vực. Tóm lại, thời khắc này Tô Quan Vũ lơ ngơ, giống như thân ở một cái tỉnh không đến mộng cảnh ở trong. Chính mình đường đường Tô gia thứ tư danh sách lại thêm Tô Khánh Hải, Tô Trần, Tô Linh Nhi chờ một đám Tô gia thiên tài ngự linh sư. Đêm nay thế mà bị người này bao cái sủi cảo. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tô Quan Vũ cảm thụ được thể nội bị gieo xuống mai hoa lạc, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể là thử thăm dò hỏi thăm đối phương. Tiểu hòa tử, nói thật, ta rất thưởng thức ngươi. Giang Hiểu đống nhiên thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, làm con trai của ta đi. Soạn, soạn, soạn. Vừa lóe gian, toàn trường ngốc kinh ngạc. Tô Quan Vũ giống như tượng bùn, giật mình ngay tại chỗ, hồi lâu không từng có động tác. Ừm. Thấy thế, Giang Hiểu nhướng mày, làm sao? Không nguyện ý. Cái này tờ mờ ai nguyện ý a? Tô Quan Vũ kém chút không có bị tức giận đến cùng đối phương đồng quy vu tận. Ngươi đang cố ý làm được ta. Tô Quan Vũ song quyền nắm được sinh gấp, gắt gao cắn răng nói, ta thế nhưng Tô gia thứ tư danh sách. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ha 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 ha. Ai ngờ, Giang Hiểu lại ngửa mặt lên trời cười ha hả, khí diễm hung hăng ngang ngược, giống như bất thế gia ma đầu. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, câu nói này, thế nhưng có không ít người đối với bản tọa nói qua đâu. Tê, lập tức, Tô Quan Vũ liền cảm giác thể nội mai hoa lạc dần dần nóng rực lên, phảng phất muốn nung chảy hết thảy, đau tận xương cốt, khó mà chịu đựng. Thứ Giang Hiểu hừ lạnh một tiếng, đại thủ phất một cái, quay người đi đến Tô Khanh Hải trước mặt. Cái sau giống như gặp phải lão hổ mèo con, sợ hãi đến không ngừng dùng chân trừng mắt mặt đất, kéo ra cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Còn muốn chạy? Giang Hiểu đột ngột một bà nhấc lên Tô Khanh Hải, lạnh giọng ép hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm nhi tử ta?" Nghe vậy, Tô Khanh Hải gấp đến độ sắp khóc đi ra. "Đây là cái quỷ gì a? Đừng nói nhóm này Tô ra danh sách." Bên cạnh Bát Kỳ Quỷ đều nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Minh Quỷ đại nhân còn có cái này đam mê. "Bất quá, cảm giác sảng khoái a." Bát Kỳ Quỷ trong mắt dần dần dâng lên vẻ hưng phấn, như thế xem ra, Tô gia xác thực cũng không có gì đáng sợ. Đem nhóm này Tô gia danh sách toàn diện buộc, gấp chết đám kia cao cao tại thượng bắt trọng ngự linh sư. Nghĩ như vậy, Bát Kỳ Quỷ mừng rỡ thẳng nhếch miệng. Dần dần đe dọa một lần nhóm này đáng thương Tô gia danh sách. Giang Hiểu hai tay chắp sau lưng đi đến chính giữa, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, trước làm tự giới thiệu, cũng tránh cho các ngươi cảm thấy làm con trai của ta quỷ quất. Thế nhân đều xưng bổn tọa vì Bắc Minh Quỷ, không tệ, chính là bây giờ Minh phủ đời thứ ba người lãnh đạo. Trong chốc lát, Tô gia danh sách nhóm chỉ cảm thấy khiếp sợ trong lòng một đợt cao hơn một đợt. Bác Minh Quỷ, ông trời ơi. Tô Khanh Hải giờ phút này là thật khóc lên. Cái này, chính mình là triệt để rơi vào một cái đại ma đầu trong lòng bàn tay. Tô Quan Vũ càng là ánh mắt đột nhiên biến đổi, khó có thể tin nhìn về phía cái tuổi đó không khác mình là mấy đại thanh niên tóc đen. Đối phương thế mà chính là Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 6, thậm chí còn làm cả Thiên Cơ cùng vì đó nhức đầu Bác Minh Quỷ. Thế nào? Cái này có phải hay không đã cảm thấy làm ta con trai của Bác Minh Quỷ là kiện rất đáng được kiêu ngạo chuyện rồi? Giang Hiểu thỏa mãn quét mắt đám người thần sắc, trong lòng tắc cười lạnh liên tục. Tô Nhược Uyên lão giả kia cho những người này phân cái đệ nhất danh sách, thứ nhì danh sách, chính mình liền đem hắn Tô ra danh sách toàn diện thu làm con trai, nhìn kia lão bất tử làm sao bây giờ? Ngươi, Tô Quan Vũ, thứ tư danh sách đúng không? Giang Hiểu đống nhiên chỉ hướng Tô Quan Vũ, cái sau thân thể lắc một cái, trái tim đều treo lên. Sau một khắc, từ giờ trở đi, ngươi chính là bổn tọa tứ nhi tử. Giang Hiểu tiếng nói vừa ra, Tô ra danh sách nhóm trừng lớn hai mắt, miệng càng là dáng dấp thật to, thật lâu vô pháp khép lại. Ngay cả Bát Kỳ Quỷ đều nội tâm cảm xúc tăng vọt lên, Bác Minh Quỷ đại nhân thật sự là chúng ta mẫu mực à. Trước đó, Bát Kỳ Quỷ có khả năng nghĩ đến tra tấn người biện pháp liền chỉ có như thế nào giết chết đối phương. Nhưng bây giờ một màn này, Tô gia thiên tân bạn khổ bồi dưỡng được đến danh sách thế mà bị Bác Minh Quỷ đại nhân như thế chơi bừa. Bát Kỳ Quỷ hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, về sau có thể lại nhiều làm mấy vé. Tranh thủ đem những cái kia bắt trọng ngự linh sư hậu nhân toàn diện thu. Rất rõ ràng, Minh phủ đã từ đầu đến đuôi hướng lấy ổ thổ phỉ tử con đường tiến hành xuống dưới. Ta cùng ngươi tên ma đầu này liệu. Một bên khác, Tô Quan Vũ chỉ cảm thấy xấu hổ cảm giác xông phá lồng ngực, cắn răng, liền cưỡng ép vận dụng linh lực, chuẩn bị cùng Giang Hiểu quyết nhất tử chiến. Còn không chờ hắn tới gần, phù phù mai hoa lạc tác dụng dưới, vị này Tô gia thứ tư danh sách liền phù phù một tiếng ngã tại mặt đất, không rõ sống chết. Bát Kỳ Quỷ. Cùng lúc đó, Giang Hiểu liếc xéo mắt bên cạnh xem trò vui Bát Kỳ Quỷ. Được. Bát Kỳ Quỷ miệng rộng hở ra, sau đó tiến lên, nhấc lên Tô Quan Vũ mắt cá chân, đi hướng bên cạnh một cái của môn. Ầm. Cửa lớn ứng thanh mà ra, ngoài cửa lại là một cái khác bức cảnh tượng. Không đợi đám thiếu niên này thiếu nữ nhìn nhiều, sau một khắc, Bát Kỳ Quỷ liền đem Tô Quan Vũ ném vào Đông Xuyên thành phố trên công trường đi, giống như bức sát một màn. Cái này, Tô Khanh Hải dọa đến sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy cả người tê cả da đầu. Tô Quan Vũ sẽ không cứ như vậy bị tên ma đầu này cho giết. Tô Linh Nhi đồng dạng là tim đập loạn, lời nói đều nói không lưu loát. Đúng lúc này, tiếp xuống đến lượt ngươi, Tô Khanh Hải, nương theo lấy một đạo thâm trầm âm thanh. Giang Hiểu đối cái này đã từng ngăn cản chính mình con đường Tô gia tử đệ, lộ ra thân mật mỉm cười. Đến, nghe lời, ngoan. Chương 461, Lý Mẫu ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Rất nhiều năm về sau, Làm nhóm này Tô gia danh sách lần nữa từ trưởng bối trong miệng nghe được thưởng thức một từ lúc, ngay lập tức cảm thấy không phải kiêu ngạo, mà là nhớ lại đoạn này thảm đạm không ánh sáng kiếp sống. Tiểu muội muội tư chất rất không tệ a. Dung mạo xinh đẹp không nói, tư chất còn ưu tú như vậy, nha. Vẫn là thứ 6 danh sách. Ừm, không tệ, bổn tọa rất thưởng thức ngươi a, làm ta lục nữ nhi đi. Bổn tọa rất thưởng thức ngươi, làm ta. Cái gì? Ngươi không phải danh sách? Bát Kỳ Quỷ, đến đem phế vật này ném tới trên công trường đi. Nghe vậy, Bát Kỳ Quỷ liền hưng phấn lột lên cổ tay, giống như dẫn theo con gà con mang theo Tô Khanh Hải liền ném vào phía sau cửa Đồng Xuyên thành phố. Cái sau mặt gọi là một cái hắc ga hừ nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ. Giang Hiểu hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, con trai của Bắc Minh Quỷ ta cũng không phải cái gì thối cá nát tôm cũng làm. Dứt lời, Giang Hiểu lại tra tấn một chút còn lại Tô Trần đám người. Đợi cho đem nhóm này Tô ra danh sách toàn diện đưa vào Đồng Xuyên thành phố sau, Giang Hiểu phủi tay, nụ cười trên mặt rạo rạt không ngừng. Bắc Minh Quỷ đại nhân, hắc hắc, ngươi thật sự là quá lợi hại. Bất kỳ quỷ hấp tấp chạy tới. Đường đường một cái nguyên quỷ đỉnh phong tồn tại giờ phút này lại là đối Giang Hiểu bội phục sát đất. Lần này kết thúc về sau, ta muốn không lại đối bương ra, Lâm gia hạ hạ tay. Bất kỳ quỷ thăm dò tính mà hỏi thăm. Giang Hiểu sững sờ, lập tức bật cười nói, nhìn ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, thì ra cứ như vậy thích làm dòng này hoạt động. Cái này không thoải mái sao? Bất kỳ quỷ ngượng ngùng cười nói, bắt trọng ngự linh sư ta Minh phủ bây giờ đối phó không được, liền hung hăng trả đạp một chút hậu nhân của bọn họ. Hừ hừ, Giang Hiểu lẩm bẩm hai tiếng, ngược lại là nghĩ đến tương lai một màn. Đợi cho ngày sau những cái kia danh sách trưởng thành là bắt trọng ngự linh sư, chính mình lại mang theo Minh phủ bảy quỷ, phía sau còn đi theo một đám bắt trọng ngự linh sư, giáng Lâm Thiên Cơ Sơn. Đến lúc đó, Lý Mỗ trên mặt thần sắc, ha ha ha, tứ đại gia tộc tất cả đều là ta Bắc Minh quỷ người, Lý Mỗ ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Giang Hiểu chỉ cảm thấy sảng đến không được, ăn no thỏa mãn. Mai Hoa Lạc năng lực này được từ ba ba nắm lên a. Giang Hiểu vì chính mình linh hoạt mạch suy nghĩ điểm cái tán. Chuyến này vốn chỉ là vì lấy được trọc tịch quỷ, chưa từng ngờ tới thế mà thuận đường cho Tô ra đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Ha ha ha. Giang Hiểu không che giấu được giữa lông mày vui mừng, lập tức ho nhẹ dưới, thu liễm. Đi. Ta nhìn như hồ còn có hai cái ngự linh sư tại cái này trong phong đô thành, ta đi đem bọn hắn cho buộc, lại đem Tô ra trọc tịch quỷ cho trộm liền chạy. Giang Hiểu nói, liền một tay đánh vỡ kia phiến cấm thuật chi môn, đồng thời rời đi miếu sơn thần. Ở sau lưng hắn, Bát Kỳ Quỷ miệng rộng liền không có khép lại qua, thâm tình gọi là một cái kích động. Vốn đang cảm thấy đi theo Bắc Minh Quỷ đại nhân lén lút làm loại vật này quá hoang uổng, không ngờ thì ra hám hại lừa gạt cảm giác thế mà như thế thoải mái. Bất kỳ quỷ tư tưởng nghiễm nhiên nhận Giang Hiểu cực lớn ảnh hưởng, triệt để hướng nghiêng phương hướng phát triển xuống dưới. Hoàng Tuyên Quỷ vực bên ngoài, trên nhà cao tầng, Tô Phạm giờ phút này đang cùng hai vị bắt trọng ngự linh sư ngồi đối diện mà uống. Hôm nay chính là Tết Trung Nguyên, đợi cho 12 giờ khuya thời gian, không biết kia phiến thông hướng một cái thế giới khác quỷ môn sẽ còn hay không xuất hiện tại thế. Một vị lưng hùm vai gấu đại hán nhìn về phía trước phong đô quỷ vực, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nói đến, lần này còn muốn đa tạ Tô gia. Bên hông, một cái thanh sam văn sĩ hình tượng trung niên nhân tắt chắp tay bưng lên một chén thanh mai tiểu, chiếu Tô Phạm mời một ly. Cả hai chính là Thiên Cơ Cung Long Thủ cùng Thiên Tướng. Ai đối với cái này, Tô Phạm lại là thở dài, lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, thiên đạo lần thứ hai vặn vẹo vẫn là ta Tô gia. Việc này liền đừng nhắc lại. Thiên Tướng khoát tay nói, Lý Cung Chủ cũng là chưa từng có nửa điểm trách cứ ý của Tô gia, quả thật phía sau vực sâu ảnh hưởng Tô Thanh. Lời nói ngừng ở đây. Mọi người đều không có thâm nhập hơn nữa hướng xuống. Không giống với mặt khác ba cái thừa dịp thiên đạo vận mẹo đại phát hoành tài thế gia, Tô gia ngược lại là dị thường bình tĩnh, một mực chưa từng có bất luận cái gì động tĩnh. Thậm chí Tô Nhược Uyên nghe nói đều chừng hơn mấy tháng không có đi ra Tô gia lao chạch. Có người muốn trở nên mạnh mẽ, có thể cường đại đến một loại nào đó trình độ về sau, để ý chính là một phương diện khác. Không thể không nói, Tô Bạch, Tô Thanh đối với Tô gia đả kích không thể bảo là không lớn. Tô Nhược Uyên đều không cách nào tưởng tượng, hậu thế ngự linh sư đến tột cùng sẽ như thế nào ghi chép thiên đạo lần thứ hai vận mẹo sự kiện này. Tô gia cái này gánh chịu vô số vinh quang truyền kỳ thế gia lại bởi vì hai vị tài tình tuyệt diễm huynh đệ bị đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ bên trên, nhất thời không nói chuyện, bầu không khí hơi có vẻ trầm mặc. Long Thủ ngược lại là tính tình thoải mái, chủ động mở miệng nói, nói đến ngươi Tô gia nhàn rỗi đệ nhất danh sách cùng thứ nhì danh sách nhưng có nhân tuyển rồi. Ngày xưa tại Man Hoang Quỷ vực lần nữa gặp gỡ Bạch Quỷ lúc, Tô Đào vị này đáng thương Tô gia thứ nhì danh sách vốn nghĩ tiến lên kết giao tình, không ngờ lại là bị Tô Thanh không lưu tình chút nào trấn áp xóa bỏ. Lại thêm nữa Tô Hàn bây giờ thành Tam Thanh Cung đệ tử, tương lai liền muốn chấp trưởng Thiên Cơ Cung. Tô Phạm cười nhìn về phía Phong Đô Quỷ vực, đạo: "Ta Tô gia nhân tài đông đúc, ngược lại là không lo ra không được Tô Hàn nhân vật như vậy. Có lúc, ta thậm chí nghe Tô lão gia tử thở dài qua, yêu nghiệt nhiều lắm ngược lại không phải là chuyện tốt." Ha ha. Đối với cái này, Long Thủ cùng Thiên Tướng lễ phép tính cười hai lần. Tô gia tự nhiên là nhận thượng thiên hậu ái thế gia. Có thể nói thế nào Long Thủ đồng dạng cũng là Lâm gia đi ra bắt trọng ngự linh sư, nghe được Tô gia như thế nói quát, trong lòng khẳng định vẫn là có chút cẩn thận gặp. Tô Hàn nhân vật như vậy, sợ là không thế nào tốt ra. Long Thủ thầm nghĩ trong lòng. Tô Phạm liếc mắt Long Thủ, sau đó nói, lần trước, Tô Quan Vũ tiểu gia hỏa kia không phải từng cùng ngươi Lâm gia một cái vãn bối xảy ra tranh chấp, còn thất thủ đem này làm bị thương. Ở đây, ta ngược lại là hướng Long Thủ đại nhân bồi cái không phải. Lập tức, Long Thủ mặt liền đen lại. Chính mình Lâm gia cái kia vãn bối thế nhưng thứ nhì danh sách.
Hết lần này tới lần khác không có đánh qua Tô gia thứ tư danh sách. Tô Phạm ở đây cố ý đề cập, nghĩ đến cũng là đang cố ý gạt mình. Long thủ buồn buồn qua loa hai câu, "Tô Quan Vũ a, tiểu tử kia là không sai, rất có thể." Thấy thế, Tô Phạm khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhất câu. Cho dù đồng dạng là bắt trọng ngự linh sư, cho dù đồng dạng là có được thiên phú huyết mạch tứ đại gia tộc, lão Tô gia vẫn có kia phần độc nhất vô nhị ngạo nghệ khí độ. Nói đến, lần này Hoàng Tuyển Quỷ vực kết thúc về sau, Tô lão gia tử cũng dự định để Tô Quan Vũ danh sách thăng mấy cái thứ tự. Tô Phạm nhiều lần đề cập Tô Quan Vũ cùng một đám Tô gia thiên tài. Đánh long thủ không gào to trả, tay liền không ngừng qua, trong lòng gọi là một cái không thoải mái. Nơi đây bắt trọng ngự linh sư nhóm chuyện phiếm tạm thời không để cập tới. Bên kia, Giang Hiểu đã là đem ánh mắt đặt ở Phong Đô Quỷ Thành bên trong còn sót lại hai vị kia ngự linh sư trên thân. Tô Tiêm, Giang Thiền. Chương 462, gặp nhau cách cổ trên đường phố. Bàn đá xanh xếp thành mặt đất, quanh mình hoàn cảnh ẩm trầm, không biết sao dâng lên một cỗ nhàn nhạt màu trắng bệnh nồng vụ. Cảm nhận được mãnh liệt quỷ khí, Giang Thiền nắm thật chặt trong tay thanh tú tinh tế cây quạt, linh lực vận chuyển, một đôi mắt hạnh bên trong đều là vẻ kiên nghị. Bá, đúng lúc này, một đạo trạng bạch linh mang trong nháy mắt vạch phá không khí, đánh trúng trong xương trắng lệ quỷ. Một đầu ăn mặc màu đỏ thâm quan phục quỷ vật, lực giờ phút này phá một cái lỗ máu, nguyên bản ngang ngược hai mắt trở nên lỗ trống vô cùng. Nương theo lấy viên kia vận rủi cấp hồn châu chậm rãi dâng lên, quanh mình xương trắng cũng dần dần tan đi. Giang cô đương, đã ngươi đã lấy được thời khắc quỷ hồn châu, không ngại cùng ta cùng nhau về trước Tô gia trụ sở nghỉ ngơi một lát đi. Tô Tiêm vừa mở miệng, một bên đi tới, ống tay áo thêu lên kim long vân văn hoa phục, làm nổi bật lên khí chất cao quý, tuấn giật gương mặt, mày kiếm mắt sáng, nhất là này thực lực cường đại càng làm cho người ta tin phục. Đây chính là bây giờ Tô gia thứ ba danh sách, 23 tuổi, lục trọng ngự linh sư, thiên tư hiểu điệu, lông phượng sừng lân giống nhau tồn tại. Toàn này quỷ thành đối ngươi trước mắt mà nói cuối cùng vẫn còn tồn tại lấy một chút nguy hiểm, hôm nay chính là trong truyền thuyết quỷ tiết. Quỷ khí dần dần nồng đậm về sau, nói không chừng những cái kia ẩn giấu hai hương cấp quỷ vật liền sẽ xuất hiện. Tô Tiêm nhìn như hảo tâm mở miệng nói. Giờ phút này, Tô Tiêm vậy mà không biết còn lại những cái này Tô ra danh sách đã bị Giang Hiểu một mẹ hút gọn, toàn diện kéo đến Đông Xuyên thành phố trên công trường. Giang Thiền lắc đầu, đạo, không cần, ta lại tiếp tục rèn luyện một phen. Dứt lời, thiếu nữ liền tìm chỗ phủ đệ, nhanh chân bước vào. Tô Tiêm không khỏi hơi ngạc nhiên, chợt bật cười, ngược lại là khắc khổ. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Tiêm cũng đi theo đạp đi vào, tận quản thiếu nữ một mực đối với mình có chút lãnh đạm, mà dù sao việc quan hệ Tô Nhược quên lời nhắn nhủ chuyện quan trọng. Tô Tiêm cũng là cố nén tính tình, thật khả năng muốn tranh thủ mấy phần đối phương hảo cảm. Bác Minh Quỷ đại nhân, cách đó không xa, một tòa trên nhà cao tầng. Bất kỳ quỷ hơi không hiểu nhìn về phía bên cạnh buộc tóc thanh niên. Rõ ràng tòa này Hoàng Tuyển Quỷ vực bên trong trước mắt cũng chỉ còn lại có một nam một nữ kia hai cái ngự linh sư, hết lần này tới lần khác đối phương lại tự dưng trầm mặt lại, hồi lâu không có lên tiếng. Nhìn xem dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong thiếu nữ, Giang Hiểu thu liễm trong mắt cảm xúc, sau đó một tay hướng phía trong hư không một chảo, lấy ra tấm kia sinh có một vết nứt màu đỏ sợ bản nhược mặt nạ. Kết, giống như địa ngục các quỷ mặt nạ, giống như gang lạnh như băng. Bác Minh Quỷ đại nhân. Bất kỳ quỷ càng thêm kinh ngạc lên. Giờ phút này đeo lên bản nhược sau mặt nạ Giang Hiểu chẳng biết tại sao cho cảm giác của mình biến rất nhiều. Đi thôi. Giang Hiểu lạnh nhạt nói, sau đó thân hình vỡ tan hóa thành từng mảnh hoa ánh đảo, theo gió bay vào phía dưới phủ đệ ở trong. Soạn. Cùng lúc, Bất kỳ quỷ cũng hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ, biến mất ngay tại chỗ. Trong phủ đệ, bốn nhà viện, quỷ khí hỗn loạn, đông nam tây bắc trong xương phòng giai truyền ra quỷ vật nói nhỏ âm thanh, đủ để khiến người sống không lạnh mà sắc quỷ dị hoàn cảnh. Có thể nương theo lấy Bất kỳ quỷ cùng Giang Hiểu đến, những cái kia cấp thấp quỷ vật lại giống như cảm nhận được thiên địch, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bất kỳ quỷ, ngươi đi thu thập cái kia lục trọng ngự linh sư. Giang Hiểu đống nhiên mở miệng nói, được. Bất kỳ quỷ không có một lát chần chờ, hắc vụ hướng thẳng đến nào đó một chỗ phương hướng mạnh mà qua. Giang Hiểu tắt nhìn về phía một chỗ khác phương hướng, dưới mặt nạ con ngươi giống như cổ đầm, thâm trầm một mảnh. Tô gia chấp trưởng hạ Hoàng Tuyển Quỷ vực. Giang Thiền tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đủ loại suy nghĩ phủ ở trong óc. Cuối cùng, Giang Hiểu ánh mắt lạnh liệt xuống dưới, "Tô Nhược Uyên, ngươi thật đúng là dự tính tốt." Vừa mới cái kia Tô gia hoa phục thanh niên đối Giang Thiền chiếu cố tức thì bị chính mình nhìn rõ rõ ràng ràng. Thiếu nữ không hiểu được, có thể chính mình như thế nào không rõ ràng phía sau những này bất hiểu. Chỉ liếc mắt một cái, Tô gia phía sau tâm tư liền bị Giang Hiểu nhìn thấu triệt. Bá, sau một khắc, Giang Hiểu thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, trong đình viện, Giang Thiền hấp thu viên kia thời khắc quỷ hồn châu về sau, cảm nhận được tự thân trưởng thành, liền lần nữa vùi đầu vào thực chiến diễn luyện bên trong. Rách nát cũ kỹ cửa gỗ bị thiếu nữ một cước đá văng, lạnh như băng thấu xương lành lạnh quỷ khí trong nháy mắt từ trong đó trôi ra. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Thiền quanh thân liền lưu chuyển lên một tầng nồng đậm linh mang, triệt tiêu mất cố này quỷ khí ăn mòn. Giống. Hắc ám gian phòng bên trong chợt bộc phát ra một đạo kiệt lệ quỷ kêu âm thanh, hung lệ chi khí hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Ồ. Một chỗ khác, Tô Tiêm nhíu mày, chợt cũng không để ý, tìm chỗ bắt giác đỉnh nghỉ mát, liền ngồi xuống. Hai họa cấp quỷ vật, bình thường mà nói, chỉ có ba cái ngũ trọng ngự linh sư mới có thể đối phó. Tô Tiêm lẩm bẩm, cái kia Giang Tiền ngược lại là lòng dạ lớn, bất quá tư chất cũng quả thật không tệ, miễn miễn cưỡng cưỡng đủ thu làm bản thân tiểu thiếp. Nói lời này lúc, Tô Tiêm hoàn toàn là lấy tự nhiên mà vậy ngữ khí, dường như cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Giờ phút này, vị này Tô gia thứ ba danh sách lại là không có chú ý tới. Một cỗ ẩn chứa âm trầm quỷ khí hắc vụ chính lặng yên lan tràn, dần dần bao vây tòa này bắt giác đỉnh nghỉ mát. Oanh hai họa cấp quỷ vật mạnh mẽ nhục thân giống như máy đuổi đất như bẻ cánh khô. Toàn bộ xương phòng trực tiếp bị hủy thành một tòa phế tích. Thiếu nữ đầu vai bị trọng, một bộ váy trắng đồng bền, bay ngược mà ra, thể nội linh lực cũng có một lát đình trệ. Sau một khắc, Giang Thiền trong mắt sáng lại tránh phát sáng lên. Thời khắc, gông xiềng, quỷ đả tường, mấy đạo năng lực cùng nhau phát động. Đầu kia giống như dạ xoa lệ quỷ đang muốn bạo khởi thân hình đột nhiên nhận trong lúc vô hình giam cầm, cứng đờ tại chỗ, dường như sững sờ. Xoẹt, trong chốc lát, Giang Thiền trong tay thiên phẩm linh phiến đột ngột quét qua. Tinh thuần linh lực ngưng tụ trở thành một đạo hình trăng lưới liềm màu xanh hồ quang, mang theo kình phong, lấy xét đánh chi thế đánh út về phía đầu kia thai họa cấp quỷ vật đầu lâu. Cơ hồ trong nháy mắt, cái sau cái cổ liền bị cắt chém ra một đạo vết máu, da chóc thịt bong. Chết. Lệ quỷ miệng nói tiếng người, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong đều là tàn nhẫn chi sắc, thoát khỏi trói buộc, điên cuồng phóng tới Giang Thiền. Bành thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bị đánh cho phá diệt ra. Lệ quỷ sững sờ, không hiểu phát giác được có cái gì không đúng. Sau một khắc, Giang Thiền bỗng nhiên chẳng biết tại sao xuất hiện ở sau lưng hắn, đồng thời mặt quạt khép lại, giống như một thanh thủ kiếm, rực rỡ linh mang bám vào tại cây quạt bên trên. Luân hồi cùng lúc, cái này nhất biến thái hồn châu năng lực nắm lấy thời cơ phát động, tất cả có thể hết lực mấy tầng đưa. Trước đây đủ loại giam cầm năng lực lại lần nữa giáng lâm tại đầu này lệ quỷ trên thân. Bá, linh tiến hóa thành ngân xà xuất động, trực tiếp xuyên thủng cái này lệ quỷ đầu lâu. Ầm ầm. Lệ quỷ giữ tận thân thể trùng điệp té ngã trên đất, giơ lên đại lượng bụi mù. Hô nhìn xem một màn kia hồn châu tản mát ra quan mang, Giang Thiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn tiến lên lấy đi cái này viên hồn châu. Nhưng vào lúc này, ai? Thiếu nữ đột ngột quay đầu nhìn về phía nào đó một chỗ, nghiêm nghị khét đều. Tại trong bóng tối, một cái trên mặt mang theo màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ nam tử áo đen chậm bước ra ngoài. Ngự linh sư, để ta nhìn ngươi bản sự. Nương theo lấy mất tiếng âm thanh, dưới mặt nạ cặp kia mắt đen không mang mảy may tình cảm sắt thái nhìn về phía Giang Thiền. Chương 463, tạm thời rời đi bạch. Giang Thiền thời khắc này gương mặt xinh đẹp đều là vẻ chấn động. Đập vào mi mắt tấm kia màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ giống như địa ngục các quỷ. Tại trong bóng tối đi ra nam tử mặc áo đen này chính là Thiên Cơ Cung bây giờ đại địch số 1, Bác Minh Quỷ. Giang Thiền thân thể mềm mại run rẩy lên, chợt cắn răng, cầm chặt ở trong tay thiên phẩm linh phiến, trong mắt sáng cũng buộc phát ra không cách nào nói rõ sát thái. Ta muốn báo thù cho ca ca của ta. Thiếu nữ trong giọng nói hận ý căn bản đè nén không được. Cùng này tương đối là, Giang Hiểu thời khắc này phản ứng rất là bình tĩnh, một bộ áo đen tại trong gió đêm phiêu đãng, thần ánh nội liễm, giống một viên ven đường cục đá. Nếu không phải tấm kia bàn nhược mặt nạ đại biểu cho này xú danh chiêu lấy thân phận, chỉ sợ không người sẽ đem thời khắc này Giang Hiểu cùng trong truyền thuyết hung uy ngập trời Bắc Minh Quỷ liên hệ với nhau. Nha đầu này cuối cùng cũng trưởng thành không ít. Nhìn xem thời khắc này thiếu nữ, Giang Hiểu trong lòng có chút vui mừng. Từng có lúc, đối phương vẫn là cái tránh ở sau lưng mình, giắt góc áo, ngoài miệng tắc nói không sợ ngạo kiểu thiếu nữ. Cho dù là một đầu bạch cấp xương trắng quỷ đều đủ để dọa đến nàng gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nhưng bây giờ, cho dù là vừa mới đầu kia thai họa cấp quỷ vật cũng không phải này đối thủ. Đối phương đã triệt để trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía ngũ trọng ngự linh sư. Có thể, còn chưa đủ a. Giang Hiểu trong lòng thở dài âm thanh, ánh mắt buồn vô cớ, cho dù là ta, bây giờ còn không phải làm không được thích làm gì thì làm. Bá, đúng lúc này, Giang Thiền đã là chủ động bật lên. Thiếu nữ cầm trong tay chuôi này thiên phẩm linh thiến, khẽ kêu một tiếng, linh mang lâm lánh. Vừa lo gian, Giang Hiểu liền cảm giác một cỗ áp lực cực lớn giáng lâm tại tự thân, đồng thời thần trí cũng mơ hồ. Bành sau một khắc, một đạo màu xanh hình trăng lưỡi liềm hồ quang trong nháy mắt đánh út về phía Giang Hiểu. Soạn. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu thân hình đống nhiên hóa thành từng mảnh hoa anh đào, tung bay không ngừng, rất là kỳ dị. Cái gì? Đây không phải bạc anh quỷ năng lực sao? Giang Thiền hơi sững sờ, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chỉ có loại trình độ này sao? Giang Hiểu thân hình dần dần ngưng tụ, ngữ khí bình thản. Nghe vậy, Giang Thiền không có chút nào dừng lại, lại lần nữa thân hình lóe lên, mấy cái tuấn bộ, lấn người tới gần. Cảm nhận được một cỗ sắc bén kình phong đánh tới, Giang Hiểu rốt cục có động tác, đơn bước tiến lên trước, mang theo thiên quân chi thế, mặt đất trực tiếp phá tan tới. Chậm rãi nâng tay phải lên. Cùng lúc, thời gian lĩnh vực triển khai. Thiếu nữ nhìn như mau lẹ động tác trong nháy mắt trễ chậm lại. Sau một khắc, đùng. Giang Hiểu một tay bắt lấy thiếu nữ đánh tới cái kia đem cây quạt. Để ta nhìn thấy tiến bộ của ngươi, mà không phải yếu ớt. Dưới mặt nạ, cặp kia con ngươi đen nhánh rơi vào Giang Thiền trên người. Cái sau đồng tử đột nhiên co lại, trong lúc nhất thời đúng là hoàn toàn phản kháng không được. Cũng tịnh chưa dừng lại. Giang Thiền trong tay linh phiến rất nhanh liền hóa thành linh mang phiêu tán tại không, đồng thời kéo dài khoảng cách, trở tay một nắm, linh lực lại lần nữa ngưng tụ thành một thanh khép lại cây quạt. Kết, mặt quạt triển khai, nâng lên về sau, hư không để ép. Vâng. Giang Hiểu ở chỗ đó khu vực trong nháy mắt bị một cỗ thái nhạc trọng áp rơi xuống. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, giống như mạng nhện khe hở dạn nứt lan tràn ra. Có thể, Giang Hiểu vẫn là chưa từng cảm nhận được ảnh hưởng chút nào. Quỷ khí rèn luyện sau thai hương cấp lục thân, cho dù là không cần năng lực, liền có thể hoành hành một phương. Đáng ghét. Thấy thế, Giang Thiền cắn chặt môi, cảm nhận được thể nội gần như sắp muốn khô kiệt linh lực, không khỏi lòng sinh một cỗ tuyệt vọng. Đây chính là bách quỷ bảng xếp hạng thứ 6 Bắc Minh Quỷ, cho dù là những cái kia bắt trọng ngự linh sư, cho dù là ngày xưa ca ca của mình còn không phải. Có thể sau một khắc, thiếu nữ trong mắt lại lần nữa bị kiên nghị chiếm cứ, không tiếc nghiền ép một tia linh lực cuối cùng, cũng phải chiến đấu rốt cuộc. Một bên khác, nhìn xem giờ phút này toàn lực ứng phó Giang Thiền, Giang Hiểu trong lòng vui mừng không khỏi càng sâu. Chính mình cũng không muốn quá nhiều tiến vào nàng người con đường, nhất là muội muội Giang Thiền. nàng hẳn là có thuộc về nhân sinh của mình quy tích. Tiểu thủ tịch sớm đã không còn. Hiện nay chính mình chính là người người có thể chu diệt Bắc Minh Quỷ, cùng trong mắt thế nhân giữ tận đáng sợ quỷ quái làm bạn. Chính mình đi con đường định trước thế gian đều là địch. Có thể, Giang Thiền chỉ là cái tư chất ưu dị thiên tài thiếu nữ, 12 cái kỹ năng lô bản mệnh linh khí định trước nàng đem nhận thiên cơ cung đại lực tài bồi, tương lai càng sẽ trở thành lưu danh sử xanh truyền kỳ ngự linh sư. Nếu như có thể, Giang Hiểu càng hy vọng chính mình đứng ở trong bóng tối, chỉ lặng lặng quan sát thiếu nữ trưởng thành. Nhưng mà, ta cùng thiên cơ cung Lý Mỗ chỉ là lẫn nhau con đường tướng làm trái, người này vẫn còn xem như cái nhân vật. Có thể, Tô Nhược Uyên lão già chết tiệt kia cũng quá không muốn mặt. Nếu hắn muốn như thế bị ổi, đằng sau cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn. Giang Hiểu ánh mắt lạnh xuống, đồng thời thể nội quỷ khí bành trướng, một tay hư không để ép. Oanh mạnh mẽ quỷ khí tùy ý tung hành, này phương tiên địa giống như hóa thành một tòa khang khít quỷ vực. Giang Thiền trực tiếp bị âm lãnh quỷ khí chấn nhiếp, thể nội linh lực lưu chuyển đều trở nên chậm trễ, trong lúc nhất thời thân thể mềm mại lạnh bớt, hoàn toàn không nhấc lên được sức lực. Bổn tọa rất thượng tức ngươi, cùng ta hồi minh phủ đi. Giang Hiểu tiến về phía trước một bước, quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, lệnh người vô pháp ngăn cản. Ma đầu, đừng hỏng. Giang Thiền gắt gao cắn răng, kiệt lực thôi động thể nội một tia linh lực cuối cùng, còn muốn chống cự. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên một bước xông lên phía trước, một tay bắt lấy Giang Thiền cái cổ, cùng lúc cặp kia dưới mặt nạ đôi mắt đột nhiên hóa thành yêu dị tự động. Ta muốn giết. Cặp kia mắt hạnh giờ phút này quật cường nhìn chăm chú Giang Hiểu, trong mắt càng là mang theo một tia tàn không ra cửu hận. Được rồi. Thế thế, Giang Hiểu cuối cùng vẫn là không muốn dùng mê hoặc thôi miên Giang Thiền, chỉ một cái tay kích tạm thời đem thiếu nữ đánh cho đã hôn mê. Chờ ta giải quyết triệt để rơi Tô Nhược Uyên cái này một tai họa về sau, ngươi lại hồi thiền cơ cung làm một cái ngự linh sư đi. Giang Hiểu ôm trong ngực thiếu nữ thân thể mềm mại, sau đó nhìn về phía cách đó không xa, sắc mặt thâm trầm. Vô luận như thế nào, Giang Thiền cũng tuyệt không thể cũng giống như mình đi đến toàn bộ thế giới mặt đối lập. Cho dù là đối phương như thế nào cựu hận Bắc Minh Quỷ, Giang Hiểu cũng có thể phong khinh vân đạm mà đối diện nơi đây đủ loại. Tấm kia màu đỏ sậm bàn nhược mặt nạ đủ để ngăn lại thế nhân đủ loại chửi mắng. Không bao lâu, một đoàn hắc vụ từ phương xa chạy lao qua. Nhưng mà Giang Hiểu nhưng lại chưa nhìn thấy vị kia Tô gia danh sách. Bắc Minh Quỷ đại nhân, không tốt, tên kia trong tay có chạy trối chết thủ đoạn, ta không có thể đem này ngăn lại. Bất kỳ quỷ giờ phút này trong mắt không khỏi có chút bối rối chi sắc. Phải biết, ngoại giới coi như có một tôn bắt trọng ngự linh sư, vạn nhất nếu là xảy ra sai sót. Ừm. Giang Hiểu nhíu mày, chợt thở dài, được rồi, dù sao cũng là Tô gia xếp hạng trước ba danh sách, trong tay có mấy món bảo mệnh đặc thù linh khí cũng là bình thường. Vậy chúng ta nhanh bắt kỳ quỷ đang muốn mở miệng, liền nhìn thấy Giang Hiểu trong tay ôm cái kia đơn nuôi ngựa thiếu nữ, không khỏi sửng sở. Đi thôi, tạm thời hồi một chuyến minh phủ. Giang Hiểu một tay ôm Giang Thiền, đi vào bên hông cửa gỗ trước, sau đó thật sâu mà liếc nhìn nơi xa gió nổi mây phun màn trời, đạo, chờ cái này bắt trọng ngự linh sư yên tĩnh, chờ một lúc chúng ta trở lại chính là. Chương 464, ta nói quỷ, các ngươi tuyệt đối đừng cười thời gian đi vào 10 phút trước. Đối mặt ngồi một mình ở đình nghỉ mát ở trong vị này Tô gia thứ ba danh sách, hóa thành hắc vụ bát kỳ quỷ bỗng nhiên sinh ra một cái ác thú vị. Ta dọa tôn a, ta dọa tôn a, một đạo quỷ dị thô kệch âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đang ngồi ở trong lương đình uống trà Tô Tiêm tại chỗ liền phun tới. Ta đi. Cái quỷ gì? Tô Tiêm tranh thủ thời gian đứng dậy, cả kinh gọi là một cái ngây ra như phỗng. Cùng lúc đó, nương theo lấy bát kỳ quỷ hung hăng ngang ngược tiếng cười to, nồng đậm hắc vụ cùng nhau phóng lên tận trời, triệt để đem tòa này đình nghỉ mát bao phủ tại trong hắc ám. Nguyên quỷ đỉnh phong. Tô Tiêm kiếp sợ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn đánh mất sức chống cự, chẳng lẽ là chọc tỉnh quỷ phá phong rồi? Không đúng. Cái này quỷ là trước kia Tô Linh Nhi nói tới cái kia quỷ. Tô Tiêm chỉ cảm thấy lơ ngơ, trong mắt càng thêm hoang mang, nhưng đầu kia quỷ không phải kêu gọi nhi từ sao, mà lại chỉ là hai đương cấp. Làm sao? Còn tiến hóa rồi. Kiệt 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 kiệt. Cả phương thiên địa triệt để bị bát kỳ quỷ biến thành hắc vụ chỗ lôi cuốn, bốn phương tám hướng đều không đoạn truyền đến kia kiệt lệ điên cuồng tiếng cười, nhiếp nhân tâm phách. Tô Tiêm trở tay chính là một kiếm muốn bạch phá hắc vụ, lại phát hiện căn bản là làm không được. Tại nguyên quỷ đỉnh phong bát kỳ quỷ trước mặt, vẫn là lại yêu nghiệt thiên tài cũng chỉ có một chữ chết. Nhưng vào lúc này, Tô Tiêm đột ngột cắn răng một cái, bóp nát nào đó khối cực kỳ chân quý ngọc bội, cùng lúc thân hình biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Hoàng bét. Bát kỳ quỷ lúc này mới ý thức được gây ra rủi ro, bởi vì muốn bắt trước Bắc Minh quỷ đại nhân, kết quả lại cho đối phương bắt lấy cơ hội, chạy ra ngoài. Tranh thủ thời gian liền bối rối phải tìm Giang Hiểu chạy trốn đi. Một bên khác, Tô Tiêm tắc là xuất hiện ở Phong Đô thành bên ngoài một tòa khách sạn ở trong. Hô 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 mới vừa xuất hiện, Tô Tiêm liền miệng lớn thở dốc lên, trong mắt đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Không có quá lâu thời gian nghỉ ngơi, Tô Tiêm lập tức hóa thành một đạo hồ quang xông ra khách sạn, đi vào trước đây Tô Phàm ở chỗ đó dưới nhà cao tầng, Tô Phàm đại nhân, việc lớn không tốt. Trên lầu, Tô Phàm đang cùng Long Thủ, Thiên Tướng hai người trò chuyện Tô gia những cái này danh sách nhóm, đột nhiên chỉ nghe thấy Tô Tiêm âm thanh. Ồ, Thiên Tướng có chút nhíu mày. Tô Phàm tắc một cái thuấn thân biến mất, xuất hiện lần nữa lúc trong tay đã là để cái thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng nam tử trẻ tuổi. Đã xảy ra chuyện gì? Lớn như thế hô gọi nhỏ, còn thể thống gì? Tô Phàm có chút không thích mà liếc nhìn Tô Tiêm. Ngươi tốt xấu thế nhưng ta Tô gia thứ ba danh sách, người ngoài ở tại, có thể hay không ổn trọng một điểm? Long Thủ đại nhân, Thiên Tướng đại nhân. Tô Tiêm cũng là kiệt lực kiềm chế quyết tâm đầu khiếp sợ, hướng Long Thủ, Thiên Tướng hai người chắp tay nói. Long Thủ tắc như có điều suy nghĩ đánh giá vị này Tô gia thứ ba danh sách. Không hổ là Tô gia, cho dù là trước sau không có Tô Hàn,
Tô Đào hai vị thiên tiêu, trong tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật tiên tài vẫn là tầng tầng lớp lớp. Nói đi, Tô Phàm lúc này mới hơi có vẻ hài lòng. Tô Tiêm nuốt nước miếng, đạo, Phong Đô Quỷ Thành bên trong xuất hiện một đầu quỷ. Ha ha ha. Lập tức, Long Thủ liền ha ha phá lên cười, Hoàng Tuyển Quỷ vực bên trong nếu là không có quỷ kêu mới buồn cười. Bên cạnh thiên tướng cũng là cười không nói. Tô Phàm lông mày lại lần nữa nhíu lại, nói thẳng trọng điểm. Tô Tiêm cũng là trong đầu suy nghĩ rối bời, tận lực tổ chức hạ ngôn ngữ, văn bối nói đầu kia quỷ có chút. Tà môn. Ừm. Long Thủ nhíu mày, lập tức bưng lên một ly trà, đạo, ngươi một mực nói chính là. Chúng ta là bắt trọng ngự linh sư, thấy qua quỷ nhiều đi. Tô Phàm sắc mặt cũng càng thêm không khá hơn. Tô Tiêm hít một hơi thật sâu, đạo, ta vừa rồi tại Phong Đô Quỷ Thành bên trong gặp cái gọi người tôn tử quỷ. Cách, Long Thủ đang muốn uống trà động tác có chút cứng đờ một chút. Cái gì không hiểu thấu quỷ? Tô Phàm nhìn về phía Tô Tiêm, đạo, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Văn bối cũng không biết ta. Vấn đề là đầu kia quỷ thật rất tà môn. Tô Tiêm vội la lên, rõ ràng tối hôm qua nó đều chỉ nhận thức làm con trai, hơn nữa còn chỉ có đầu thai ương cấp tiêu chuẩn. Nhưng hôm nay, nó không hiểu thấu liền gọi người tôn tử lên, còn tiến hóa thành nguyên quỷ đỉnh phong. Nói, Tô Tiêm cả người đều cảm thấy nghi mà sợ. Chính mình thế mà kém chút liền thành quỷ tôn tử. Việc này muốn truyền đi kia còn phải rồi. Ta. Dù là Tô Phàm cái này bắt trọng ngự linh sư giờ phút này đều giận đến giơ tay lên, muốn một bàn tay chụp chết cái này thứ ba danh sách. Ha 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 ha. Long Thủ càng là trực tiếp không còn che giấu cười ha ha, thú vị, người Tô ra cái này thứ ba danh sách sợ là chúng thai ương cấp quỷ quái huyễn thuật a. Ác thú vị cũng liền thôi, ngắn ngủi một đêm liền từ thai ương cấp tiến giai thành nguyên quỷ đỉnh phong. Bên cạnh, thiên tướng bật cười lắc đầu. Tô Phàm sắc mặt hắc đến đáng sợ. Thấy thế, Tô Tiêm tranh thủ thời gian giải thích nói, chư vị đại nhân, văn bối nói tới đều là thật a. Phong Đô Quỷ Thành bên trong thật sự có một cái tà môn quỷ. Đủ. Tô Phàm đột ngột ngắt lời nói, ta sống lớn như vậy số tuổi, liền chưa thấy qua ngươi nói loại này quỷ. Tưởng cho ngươi vẫn là ta Tô gia thứ ba danh sách. Lan đi xuống xem một chút chính mình có hay không bên trong huyễn thuật. Lời này ngược lại là phủ định trước đây kia lời nói, ta trở thân là bắt trọng ngự linh sư, cái quỷ gì chưa thấy qua. Tô Tiêm trong lúc nhất thời bị mắng cầu huyết lâm đầu, khóc không ra nước mắt, Tô Phàm đại nhân. Phong Đô Quỷ Thành bên trong thật sự có đầu nguyên quỷ a. Ba vị bắt trọng ngự linh sư ở đây, ngươi có hay không làm rõ ràng tình huống? Tô Phàm tăng thêm âm thanh, ý của ngươi là ta chờ cố ý cho các ngươi bỏ vào một đầu nguyên quỷ. Bên cạnh, Long Thủ cùng Thiên Tướng liếc nhìn nhau, cười không nói. Cái này, Tô Tiêm chỉ cảm thấy trong lòng loạn thành một bầy, đột nhiên gian lại nhớ tới sự kiện, vội vàng nói, Tô Khanh Hải, Tô Trần đêm qua đã bị đầu kia quỷ bắt đi. Tô Phàm đại nhân, ta thật không có đang nói bừa. Cái gì? Tô Phàm lúc này mới ý thức tới vấn đề, bán tín bán nghi liên hệ hạ còn lại Tô ra danh sách nhóm. Sau đó, Tô Phàm sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Làm sao rồi? Long Thủ phát giác được vấn đề có chút không đúng. Tô Phàm không nói một lời, trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang, phá không mà tới, giáng lâm tại cả tòa Phong Đô Quỷ Thành trên không. Trung trung điệp điệp linh áp giống như đại dương càn quét mà ra. Sau một khắc, Tô Phàm mí mắt phải hung hăng khẽ nhăn một cái. Thời khắc này Phong Đô Quỷ Thành không có bất kỳ cái gì người sống khí tức. Đại sự không ổn. Đại sự không ổn a. Dù là thân là bắt trọng ngự linh sư Tô Phàm giờ phút này đều nóng nảy, ta Tô ra những cái kia danh sách đâu? Đến tột cùng là cái nào nguyên quỷ ăn gan hùm mật báo, dám ở bốn tọa dưới mí mắt làm ra loại sự tình này. Chậc chậc, thật là lớn hỏa khí. Cùng lúc đó, Giang Hiểu mới vừa cùng Bát Kỳ Quỷ bước vào cửa gỗ bên trong, quay đầu ngắm nhìn tiên địa biến sắc Phong Đô Quỷ Thành, âm thầm tắt lưới. Thật cũng không sợ. Mặc cho đối phương phát một hồi điên, mình tới thời điểm lại thông qua cánh cửa này trở về giết một cái hồi mã thương. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu ôm Giang Tiền xuất hiện tại Đông Xuyên trong thành phố. Bác Minh Quỷ đại nhân. Lập tức, tiến tử cô nương liền kích động tiến lên đón, thế nào? Thế nào? Có chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Vừa dứt lời, tiến tử hồn nhiên chấn động, liền nhìn thấy Giang Hiểu trong ngực cái kia xinh đẹp thiếu nữ. Đây không phải tiểu thủ tịch muội muội, Bác Minh Quỷ đại nhân. Tiến tử kinh ngạc nhìn về phía thời khắc này Giang Hiểu. Lồng ngực trong lúc đó bị một cô vô pháp nói rõ cảm xúc chỗ bổ sung. Vốn là giống nhau đến mấy phần chỗ gương mặt, đồng dạng quen thuộc tại đem tóc đen buộc ở sau, lẫn nhau dáng người cũng cực kỳ tiếp cận, nhất là đặc biệt nhất một điểm. Giờ phút này Giang Hiểu dưới mặt nạ ánh mắt bên trong cất giấu một bôi không dễ dàng phát giác ôn nhu.